Chương 350, Hầu Vương rời núi, Bạch Mã ra khỏi thành. Chương 350, Hầu Vương rời núi, Bạch Mã ra khỏi thành. Đúng, Hầu Vương, Lục Nhĩ, ta cảm thấy vật kia đang triệu hoán ta, chúng ta cần mau chóng quá khứ, chậm, vạn nhất bị người khác đoạt coi như không xong. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu sốt ruột vào đầu bức hai. Tốt ta, tiểu thạch đầu, nhưng chúng ta cứ như vậy quá khứ sao? Còn có không cho đại gia ra, đại nương bọn chúng nói một tiếng sao? Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn có chút do dự, dù sao trong núi lớn nguy hiểm Lục Nhĩ là rất rõ ràng. Nếu như cùng đại gia ra, đại nương nói lời, bọn chúng khẳng định không cho đi, Lục Nhĩ không thể nói. Lục Nhĩ Mi Hầu tính cách cẩn thận, nó nghe lắc đầu, nói, tiểu thạch đầu, vẫn phải nói, phải xem nói thế nào. Nếu như ngươi trực tiếp nói cho bọn chúng biết, chúng ta khẳng định liền đi không thành. A, Lục Nhĩ, ngươi đáp ứng cùng đi với ta à nha? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Ai bảo chúng ta là hảo huynh đệ đâu, lại nói ta cũng tò mò vật kia là cái gì, đừng quên, ta cũng có thể cảm ứng được. Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu nói, ừm. Lục Nhĩ, hảo huynh đệ, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì, ta nghe ngươi. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu hưng phấn gật đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu trấn an được khỉ lông vàng tiểu thạch đầu sau nói, chúng ta phải chuẩn bị một vài thứ, sau đó cho đại nương lưu lại một phong thư, lại vụng trộm chạy đi. Tỉnh táo lại, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhãn châu xoay động, lập tức minh bạch Lục Nhĩ Mi Hầu ý tứ, nói, ta hiểu được, đi thôi, chúng ta chia ra hành động, một canh giờ sau ở chỗ này tập hợp. Phủ Bình thành trấn Quỷ Ti Nha môn hậu viện chuồng ngựa bên trong, Bạch Mã Ngọc Sư nôn nóng bất an, không ngừng mà đạp trên móng, mã đầu chuyển hướng Thương Nham Sơn phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên nghi hoặc cùng lo lắng. Hí 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 hí, ngựa đạp đạp. Ngọc Sư dị động lập tức kinh động đến chuồng ngựa phòng thủ nhân viên Trần Dũng, Mã Hưu, hai người nhanh chóng theo tiếng đi vào Bạch Mã Ngọc Sư trước mặt. Ngọc Sư đây là thế nào? Cỏ khô còn có rất nhiều a. Trần Dũng kinh ngạc nói. Mã Hưu cũng lắc đầu nói, không biết, muốn hay không đi thông chi Lăng đại nhân. Vẫn là trước tạm biệt. Trần Dũng lắc đầu nói, Lăng đại nhân vừa phiên trực trở về, vừa mới nằm ngủ, vẫn là không nên quấy rầy hắn, chúng ta lại cho Ngọc Sư thêm chút nước đi, có lẽ là khát. Hai người thương nghị đã định, đang muốn xoay người đi múc nước, chỉ gặp Bạch Mã Ngọc Sư đột nhiên thoáng dãy rủa, trói chặt lấy dây cương đã bị cắn đứt. Hí 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 hí, ngựa. Một tiếng mã minh âm thanh bên trong, Bạch Mã Ngọc Sư đột nhiên đẩy ra lập tức liều cửa. Đạp đạp. Tiếng bước chân bên trong, Bạch Mã Ngọc Sư liền bỏ ra, sau đó tại hai người ngây người ánh mắt bên trong hướng về tường viện tiến lên. Không được, nhanh ngăn lại nó. Hai người giật nảy cả mình, chỉ gặp Bạch Mã Ngọc Sư hướng về cao hơn một trượng tường viện liền bỏ tới, cái này muốn đụng vào, còn phải sao? Đáng tiếc Bạch Mã Ngọc Sư tốc độ sao mà được nhanh, còn không đợi hai người kịp phản ứng, chỉ gặp Ngọc Sư đã vọt tới tường viện trước mặt, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp từ tường viện trên không nhảy ra ngoài. Chỉ để lại một tiếng hí 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 hí, ngựa. Mã Minh âm thanh cách tường viện chuyển đến, sau đó chính là đạp đạp tiếng vó ngựa, nhanh chóng đã đi xa. Hai người ngây ngốc mà nhìn xem hết thảy phát sinh, thật lâu mới phản ứng được. Khi phản ứng, Trần Dũng đẩy Mã Hưu nói, "Mã Hưu, ngươi nhanh đi thông chi Lăng đại nhân, ta đi trên đường nhìn xem, nhìn có thể hay không ngăn lại Ngọc Sư." "Tốt." Mã Hưu đáp ứng một tiếng, quay người liền hướng về phía trước viện chạy tới. Trần Dũng thì tranh thủ thời gian đẩy ra chuồng ngựa cửa sau, vọt tới phía ngoài trên đường phố, nhưng chỗ nào còn nhìn thấy Bạch Mã Ngọc Sư thân ảnh. Lại nói Bạch Mã Ngọc Sư rời đi trấn Quỷ Ti về sau, nhanh chóng liền hướng cửa thành chạy tới, giống như một đạo tia chớp màu trắng. Trên đường phố đội tuần tra chỉ nghe được một trận đạp đạp tiếng vó ngựa, sau đó trực tiếp một đạo bạch quang từ bên cạnh bay qua, cả kinh đám người nhao nhao nghiêng người tránh né. Rất nhanh, Bạch Mã Ngọc Sư liền đến đông môn trước mặt, chỉ thấy nó dọc theo bên cạnh lên thành bậc thang, mấy bước liền đi tới trên tường thành. Trên tường thành phòng thủ nhân viên tự nhiên nhận ra Bạch Mã, nhất thời cũng không biết như thế nào ngăn cản. Chỉ gặp Bạch Mã Ngọc Sư đi vào trên tường thành cũng không chậm trễ, trực tiếp liền phóng tới ngoài thành. Sau đó mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong nhảy xuống. Hí 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 hí, ngựa. Một tiếng vui sướng mã minh âm thanh bên trong, chỉ gặp một đạo tia chớp màu trắng hướng về Thương Nham Sơn phương hướng chạy đi, chỉ còn lại trên tường thành tất cả mọi người đờ đẫn ánh mắt. Thương Nham Sơn chỗ sâu ngay tại Hầu Sơn cách đó không xa, ước chừng hơn 20 ngọn núi bên ngoài, còn có liền nhau mấy ngọn núi làm thành một cái khe núi. Trên ngọn núi, khe núi bên trong thảm thực vật phi thường tươi tốt, cùng Hầu Sơn khác biệt chính là, nơi này cây ăn quả không nhiều, hoa quả khô cây đổ là đầy khắp núi đồi đều là, mà lại bụi cây, cỏ xanh càng thêm um tùm. Cao mấy thước bụi cây cùng bụi cỏ thấp thoáng bên trong, có thể nhìn thấy từng bầy người khoác ngũ thải lông vũ gà cảnh, trong đó gà trống lông vũ nhất là tiên diễm. Những này gà cảnh nhỏ một chút cao hơn một thước, lớn một chút có thể có cao 4, 5 thước, đương nhiên còn có một số không đủ cao nửa thước gà con em bé, liu diu réo lên không ngừng. Tại một cái nào đó thời khắc, đột nhiên rất nhiều gà cảnh quay đầu nhìn về phía ngoài núi phương hướng, nhưng một lát sau, đại đa số gà cảnh lại lần nữa quay đầu trở lại đến, tiếp tục kiếm ăn hoặc chơi đùa. Nhưng ở bầy gà bên trong có một con lông vũ dị thường sáng rõ, cao hơn nửa thước gà con em bé đột nhiên rời đi bầy gà, chớp động con mắt, hướng về khe núi nơi hẻo lánh chạy tới, rất nhanh liền biến mất tại bụi cỏ ở trong. Thương Nham Sơn, Hầu Sơn hai con khỉ nhỏ lén lén lút lút lần nữa đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Hai con khỉ nhỏ riêng phần mình khiêng một cây dài hơn 2 thước gậy gỗ, cây gậy thượng thiêu lấy một cái bao. "Tiểu Thạch Đầu, đồ vật ngươi cũng chuẩn bị xong chưa?" Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu hỏi. "Yên tâm đi, Lục Nhĩ, chuẩn bị thỏa thỏa." Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu vỗ vỗ bao khỏa nói. Hai con khỉ con đều đem bao khỏa đặt ở bàn đá xanh bên trên, sau đó đều mở ra, chỉ gặp bên trong là một đống quả đào, quả mận chờ quả, còn có một cái chén gỗ. Cùng. "Tiểu Thạch Đầu, ngươi trộm cái này." Lục Nhĩ Mi Hầu từ khỉ lông vàng tiểu thạch đầu bao khỏa bên trong cầm bốc lên một cái màu hồng phấn. cái hiếm, phía trên thêu lên hai con chơi đùa khỉ lông vàng. Hi hi, đây không phải đại nương nhất thiếp thân đồ vật mà. Chúng ta mang theo trong người, tại ngoài núi chẳng phải an toàn hơn nhiều sao? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu hì hì cười nói. Ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu không nói nhìn xem khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nói, tiểu thạch đầu, ngươi sẽ bị đại nương đánh chết. Hắc hắc, không sợ chờ chúng ta thành hầu vương, mặc dù khẳng định còn không phải đại nương đối thủ, bất quá chạy, có lẽ còn là có thể chạy mất. Khỉ lông vàng cười hắc hắc. Tốt ta, kia, yeah, tiểu thạch đầu chúng ta đi nhanh lên đi, chậm, ta sợ đại nương liền muốn phát hiện. Tốt, đi thôi. Tiểu thạch đầu ta hôm nay muốn xuất sơn, thành hầu vương, ta cười hớn hở, cười hớn hở. Hai con khỉ con một lần nữa thu thập xong hành lý, khiêng gậy gỗ, chọn hành lý, lanh lợi. Hai con khỉ con cũng không biết, ngay tại bọn chúng đỉnh đầu trên bầu trời, đang có một cái áo vàng tuyệt mỹ nữ tử, đang cúi đầu nhìn xem bọn chúng. Chỉ là lúc này nữ tử tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy vẻ nổi giận, còn kèm theo mấy phần bất đắc dĩ. Chương 351, Bạch Mã gặp Mã Diện. Chương 351, Bạch Mã gặp Mã Diện. Phủ Bình Thành bên ngoài đã ra khỏi thành, Bạch Mã Ngọc Sư giải khai hết thảy trói buộc, vung ra bốn vó hướng về Thương Nham Sơn phương hướng toàn lực chạy. Vừa mới đi ra ngoài đối diện chính gặp gỡ hai vị thần chỉ, một vị nhu đầu, một vị Mã Diện. Chỉ gặp nhu đầu cùng Mã Diện riêng phần mình nắm một cây câu hồn liên, dây xích khóa lại lấy một chuỗi dài quỷ hồn hoặc quỷ dị. Câu hồn liên chính là công đức pháp khí, mỗi lần bị khóa lại, đành phải ngoan ngoãn theo sát tiến lên, nửa điểm tránh thoát không được. Hí 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 hí, ngựa. Bị giật nảy mình, Bạch Mã Ngọc Sư một tiếng kêu to, thu lại bốn bó, trừng lớn một đôi mã nhãn, nhìn về phía đối diện đi tới nhu đầu Mã Diện, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc cùng cảnh giác. Ha ha, Mã Sa huynh đệ, hôm nay qua đi, sợ là Thương Nham Sơn muốn yên tĩnh một hồi, hai quỷ vương lần này nhưng bị dọa đến không nhẹ. Cũng không chỉ dọa cho phát sợ, ta thấy bọn nó lần bị thương này cũng không nhẹ. Mã Sa cười nói. Ha ha, cũng là, đầu tiên là Tiền tướng quân, sau là Lưu Manh tướng quân, nhất là Lưu Manh tướng quân cuối cùng kia hai dạng, đánh cho cũng không nhẹ. Ha ha. Nưu A Bàng đong đưa nhu đầu, cười to nói. Ừm, ta cảm giác Lưu Manh tướng quân thực lực còn tại Tiền Dũng tướng quân phía trên, kia hai dạng nhưng uy lực không tầm thường. Lấy hai quỷ vương thực lực, sợ là cũng muốn tính dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phủ Bình Thành sẽ bình tĩnh rất nhiều. Vừa vặn chúng ta tại 15 tháng 7 trước, chúng ta chúng thần đem toàn bộ phủ Bình phạm vi bên trong hoàn toàn thanh lý mấy lần. Mã Sa mặc dù triều đại yêu vương, nhưng vẫn đối Lưu Manh tán thưởng không thôi. Nưu A Bàng đưa tay gãi gãi nhu đầu, nói, "Ừm, bất quá quá bình tĩnh, cũng không có ý nghĩa." Mã Sa nghe vậy hung hăng trừng thần một chút, thấp giọng nói, "Nói cẩn thận, A Bàng huynh, ngươi còn hy vọng càng nhiều quỷ dị hại người a? Như bị thành hoàng hoặc là phán quan đại nhân nghe được, có ngươi quả ngon để ăn. Nếu như bị thượng thần nghe được, thì càng nguy rồi." Là, ta lão Nưu nói sai." Nưu A Bàng giật nảy mình, lập tức mở miệng nhận lầm, sau đó quay đầu tứ phương, phảng phất muốn nhìn phải chăng có những người khác nghe được. "Ừm." Quay đầu tứ phương, Nưu A Bàng đột nhiên thấy được chạm mặt tới một thất bạch mã. "Mã Sa huynh đệ, ngươi nhìn thế nào?" Mã Sa sững sờ, sau đó thuận Nưu A Bàng ánh mắt nhìn lại, chỉ chuyển biến tốt xinh đẹp, tốt hùng tuấn một thất bạch mã. Mã Sa nhịn không được một đôi mã nhãn lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cất bước liền hướng về Bạch Mã Ngọc Sư đi đến. "Hí hí." Bạch Mã Ngọc Sư nhìn xem hai cái kỳ quái sinh linh tới gần, lập tức túi đầu xuống phát ra hí hí tiếng kêu to, trong đó mang theo cảnh cáo cùng uy hiếp, cùng sử dụng móng trước càng không ngừng đạp trên địa, phảng phất đối phương không lập tức dừng lại, nó liền muốn phát động công kích. Bạch Mã Ngọc Sư phen này động tác cùng thanh âm, để Mã Sa dừng bước. Mã Sa nhìn xem gần trong gang tấc Bạch Mã Ngọc Sư, nhịn không được mỉm cười, trong mắt càng phát ra hài lòng. "Con ngựa, chớ hoảng sợ, bản thân không có ác ý." Bạch Mã Ngọc Sư hí hí. "Ê," ngẩng đầu lên, nghiêng mã đầu dò xét dừng ở cách đó không xa Mã Sa, mã nhãn bên trong hiện lên nghi hoặc. Mã Sa cũng không tiếp tục cấp sát, chỉ là cười nhìn về phía Bạch Mã Ngọc Sư, nói: "Tiểu Mã, ngươi tên là gì?" Lúc này, Nưu A Bàng cũng xuống tới, thấp giọng nói: "Mã Sa huynh đệ, ngươi hỏi nó. Nó có vẻ như mới mở linh trí không lâu, có thể nói chuyện sao?" "Ha ha, A Bàng huynh, lần này ngươi nhưng nhìn lầm, nó hoành xương đã hóa, tự nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Mà lại ngươi nhìn kỹ hạ." Mã Sa vui vẻ phá lên cười. Nưu A Bàng tò mò, thần mục vận chuyển, nhìn một cái. Hóa thật là nồng nặc huyền hoàng công đức chi khí, cái này. Nưu A Bàng trực tiếp bị Bạch Mã Ngọc Sư trên người công đức kim quang dọa sợ. Lại nói: "Mã Sa huynh đệ, cái này Bạch Mã vì sao lại có như thế nồng đậm công đức kim quang a? Còn thâm tàng tại thể, nếu không phải mới ta lão Nưu thần mục toàn bộ triển khai, thật đúng là không nhìn thấy." Mã Sa lắc đầu, nói: "A Bàng huynh, ta cũng không biết, ngươi lại nhìn con ngựa cái đuôi." Nưu A Bàng lập tức thần mục nhìn lại, chỉ cảm thấy trong mắt tất cả đều là sáng chói kim quang, sáng rõ hai mắt hoa mắt, dọa đến nó tranh thủ thời gian che con mắt, một trận hoảng sợ, cái này suýt nữa lắc hỏng ta lão Nưu một đôi mắt trâu. Bạch Mã Ngọc Sư bất an dùng móng trước đạp trên địa. "Hí hí ngươi, các ngươi là người nào? A, ngươi con ngựa này thật biết nói chuyện a." Tuy nói vừa rồi Mã Sa nói trước mặt cái này con ngựa trắng có thể nói chuyện, nhưng thật nghe được thanh âm, Nưu A Bàng vẫn là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mã Sa. Mã Sa cũng không để ý tới Nưu A Bàng nhất kinh nhất sạng, quay đầu nhìn về phía Bạch Mã Ngọc Sư, ôn thanh nói: "Con ngựa chớ hoảng sợ, bản thần cùng cái này Nưu đầu chính là phụ bình thành thành hoàng chính thần tọa hạ Nưu đầu Mã Diện hai thần là vậy. Chính là thiên địa chính thần, sẽ không hại ngươi, huống chi bản thần cũng là Mã tộc, càng sẽ không hại ngươi." "Mã tộc tiền bối." Bạch Mã Ngọc Sư ngẩng đầu lên, nghiêng đầu, một đôi mã nhãn quan sát tỉ mỉ này trước mắt hai người. Một lát sau, Bạch Mã Ngọc Sư nhẹ gật đầu, nói: "Ngọc Sư xin ra mắt tiền bối." Tốt, tốt. Ngựa tốt, Ngọc sư. Tên rất hay. Mã Sa sướng đến phát rồi, trên mặt đều là mừng rỡ. Con ngựa, ngươi từ đâu đến? Đây là vừa chuẩn bị đi nơi nào? Một lát sau, Mã Sa thu liễm tiểu dung, tò mò hỏi. Bạch Mã Ngọc sư nghiêng đầu một chút, tựa hồ đang tự hỏi, một lát sau, mở miệng nói ra, Ngọc sư từ phủ Bình Thành trấn Quỷ Ti mà đến, muốn đi cái kia phương hướng. Bạch Mã Ngọc sư nói thẻ cổ một cái, mã đầu chỉ hướng Thương Nham Sơn phương hướng. Thương Nham Sơn. Mã Sa cùng Nưu A Bàng liếc nhau, hoảng sợ nói, Thương Nham Sơn. Bạch Mã Ngọc sư nghiêng đầu một chút, sau đó gật đầu nói, đúng, Thương Nham Sơn. Ngọc sư cảm giác được nơi đó phảng phất có một vật đang kêu gọi ta, Ngọc sư nghe được, liền rất muốn đi. Nói đến đây bên trong, Bạch Mã Ngọc sư lung lay mã đầu, mã nhãn bên trong dần hiện ra mấy phần nghi hoặc. Mã Sa sững sờ, lập tức cười lên ha hả, nói, tốt, tốt, Thương Nham Sơn tốt, Thương Nham Sơn tốt. Ngựa tốt, ngươi hôm nay gặp được hai người chúng ta, kia thung cơ duyên nghị đến hẳn là ổn. Thông qua thần đạo tin tức, Mã Sa kỳ thật đối với Thương Nham Sơn cơ duyên đã có rất rõ ràng cảm ứng, lúc này nghe nói Bạch Mã Ngọc sư ngôn tử, càng là vui mừng quá đỗi. Cơ duyên? Bạch Mã Ngọc sư mã nhãn bên trong tràn đầy nghi hoặc. Đúng, cơ duyên, đợi bản thần giúp ngươi một tay. Mã Sa nói xong, đưa tay cầm lấy bên hông mã diện lệnh bài, hướng về Bạch Mã Ngọc sư nhoáng một cái, chỉ gặp một vệt kim quang từ trên lệnh bài bay ra, khắc ở Bạch Mã Ngọc sư mi tâm phía trên. Lấp lóe vài giây đồng hồ về sau, kim quang biến mất, Bạch Mã Ngọc sư mi tâm chỗ xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng nóng. Xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy điểm sáng bên trong, một thất tuấn mã ngay tại ngựa mặt lên trời thét dài. "Tốt, con ngựa, chớ lầm canh giờ, mau đi đi." Mã Sa cười nói. Bạch Mã Ngọc sư nghi hoặc nhìn Mã Sa một chút, không rõ thần dùng một cái kim bài bài hướng về mình lung lay như vậy một chút, có dụng ý gì, nhưng cảm giác nên là chuyện tốt, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. "Hí hí 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 hí, ngựa." Bạch Mã Ngọc sư một tiếng huýt dài, phấn khởi bốn vó, vượt qua lưu đầu mã diện, liền hướng về Thương Nham Sơn phương hướng tiếp tục chạy đi. Lưu đầu nhìn xem Bạch Mã Ngọc sư bóng lưng, thở dài, cũng không biết ta Kiêm Nưu tộc phải chăng có hậu bối có thể cướp được cơ duyên kia a. Chương 352, Tuyên Phong Sơn, theo chó xuất thế. Chương 352, Tuyên Phong Sơn, theo chó xuất thế. Bạch Mã Ngọc sư chạy càng phát ra vui sướng, ánh trăng trong sáng dưới, giống như một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua mặt đất. Đạp đạp, tiếng bước chân tại an tĩnh trong đêm chuyển đi rất xa. Rất nhanh, một cái mơ hồ thành trấn xuất hiện ở trước mắt, trong vô thức, Bạch Mã Ngọc sư chậm rãi chậm lại bước chân. Nhìn về phía trước thành trấn hình dáng, Bạch Mã Ngọc sư dừng bước, sau đó hí 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 hí, ngựa. Một tiếng tê minh bên trong, một đôi chân trước cố lượng, hướng về thành trấn nhẹ nhàng túi đầu bái ba bái. Sau đó một lần nữa đứng dậy, hí 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 hí, ngựa. Một tiếng huýt dài, mở ra bốn vó, đạp đạp. Âm thanh bên trong, vòng qua thành trấn tiếp tục hướng về Thương Nham Sơn chạy đi. Linh Tố cư bên trong lúc ngủ mơ, Trương Huyền đột nhiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó ngủ được càng thêm tơ ngọt. Meo. Tiểu Ly Hoa bình an nghi hoặc nhìn Trương Huyền, sau đó quay đầu trở lại đến, khép lại mở mắt, tiếp tục ngáy lên. Tuyên Vương Sơn trong sơn thần miếu, Tân Nhiệm Sơn thần Trần Hy Vĩnh Ngự một lần nữa mở hai mắt ra, đánh giá đến bốn phía. Đầu tiên là một cái đại điện đơn sơ, bàn thờ bên trên trưng bày một chút trái cây cống phẩm, lưu hương trung điểm lấy mấy sợi hương hỏa. Đại điện trên mặt đất thì là bảy cái đệm, bàn thờ ngay phía trước trưng bày một cái, hai bên trái phải thì cắt trưng bày ba cái. Ở giữa trên đệm lót có hai cái lom sâu vết tích, hiển nhiên thường xuyên có người ngồi quỳ chân, mà hai bên hai cái đệm thì chỉ có nhàn nhạt vết lõm. Đại điện phía ngoài trong sân, hai hàng thấp bé nhánh đào phồn lá mộng, cành lá thấp thoáng ở giữa, từng cái ngây nô quả đào quải mãn chi đầu. Tây xương phòng bên trong, bận rộn một ngày Trần Lão thực sớm đã lâm vào thâm trầm giấc ngủ. Về phần hôm nay Triển Miên Phương Anh Linh từ đường biến thành Tuyên Phương Sơn thần miếu, đối với Trần Lão thực tới nói, chỉ ở lúc ấy làm kinh sợ hắn nhảy một cái, rất nhanh lại khôi phục loại kia không có chút rung động nào trạng thái. Tuổi tác cao, chuyện kỳ quái gì không có trải qua nha. Lấy hắn hiện tại số tuổi, chính là lập tức chết rồi, cũng không oan, cho nên rất nhanh bày ngay ngắn tâm tính Trần Lão thực nên ăn một chút, nên uống một chút, nên làm việc liền làm việc, chủ đánh một cái gặp sao yên vậy, không có bướng hữu. Trần Hy Vĩnh Ngự cất bước ra đại điện, đi tới viện lạc bên trong, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Trên bầu trời, ánh trăng trong sáng, sao lốm đốm đầy trời. Trần Hy Vĩnh Ngự xa xa nhìn về phía kinh thành phương hướng, thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Thương Nham Sơn, ánh mắt có chút dừng lại. Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tường đột nhiên sinh ra cảm ứng, sau đó một bước phóng ra, đi vào Sơn Thần Phong đỉnh núi, nhìn về phía Tuyên Phương Sơn. Hai sơn thần lần thứ nhất ánh mắt tương giao, cấp tốc minh bạch hết thảy. Trần Hy Vĩnh Ngự đầu tiên không người nói, Tuyên Phương Sơn Sơn Thần Trần Hy Vĩnh Ngự, gặp qua Thương Nham Sơn Sơn Thần đại nhân. Vương Giai Tường lập tức trở về lễ nói, Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tường, gặp qua Tuyên Phương Sơn Sơn Thần Bùi Hy đại nhân. Mặc dù cách gần trăm cây số, nhưng mượn nhờ thần bực lực lượng, hai sơn thần giống như gần trong gang tấc. Hai sơn thần lần đầu gặp mặt, nhất thời không nói gì, lần nữa chắp tay, liền lui trở về. Tuyên Phương Sơn liên miên sơn phong bên trong từng cái khe núi bên trong, tán lạc một cái thôn lạc nhỏ nhỏ, lớn có 30-40 gia đình, tiểu nhân chỉ có mười mấy hộ. Trong màn đêm, từng cái trong thôn lạc, ngoại trừ từ đường có rải rác đèn đuốc, toàn bộ thôn như ẩn như hiện trong bóng tối. Tới gần Tuyên Phương Sơn miếu sơn thần một chỗ khe núi bên trong, có một cái thôn xóm, ước chừng hơn 30 gia đình, xem như trung quanh lớn nhất một cái thôn. Trong làng có hơn phân nửa người ta che kín chuồng heo bên trong còn có thể mơ hồ nghe được thử heo tiếng kêu. Tại thôn đầu tây một gia đình này viện lạc không lớn, có ba gian nhà tranh, nơi hẻo lánh bên trong thì là một cái ước chừng mười mấy mét vuông chuồng heo. Chuồng heo bên trong thì có một đầu trai trai hát trừ, từ xa nhìn lại ước chừng đã có 5-60 cân. Tương đối những gia đình khác heo tới nói, con lợn này thì lộ ra mảnh mai rất nhiều, đen nhánh lông tóc hạ có thể mơ hồ nhìn thấy bắp thịt đường cong. Nếu dựa theo nông gia thuyết pháp, con lợn này nuôi thế nhưng là không hợp cách, không đủ mập, thịt nạc quá nhiều. Đầu này hắc trư, một đôi heo mắt quay tròn chuyển động, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần mê hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài núi phương hướng. Thử, thử. Kêu vài tiếng, hắc trư nhẹ nhàng nhảy lên liền từ thấp bé trong chuồng heo nhảy ra ngoài, sau đó cấp tốc trốn vào góc tường bóng ma ở trong. Cái này hộ nông gia tường viện chỉ là một vòng thấp bé hàng rào, hắc trư đi vào lùn nhất một chỗ, lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy ra ngoài tường. Mượn nhờ các nơi nơi hẻo lánh bên trong bóng ma, hắc trư rất nhanh liền rời đi thôn xóm, cuối cùng quay đầu nhìn một chút chủ nhà phương hướng, hắc trư quay đầu, bốn vó mở ra, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về ngoài núi chạy tới. Sơn thần đỉnh núi, Trần Hy Vĩnh ngự ánh mắt đột nhiên động một cái, thần mục liền rơi vào chân núi vừa mới thoát ra ngoài hắc trư. Ừm. Trần Hy Vĩnh ngự giơ bàn tay lên liền muốn rơi xuống, lại phát hiện đầu này hắc trư toàn thân trong trẻo, cũng không nghề nghiệp lực cùng máu nghiệt mang theo. Thôi được, đã không nghề nghiệp lực mang theo, liền bỏ qua cho ngươi cái này một lần đi. Nếu dám tạo hạ sát nghiệt, tất chu ngươi. Đang toàn lực chạy hắc trư bị bên thai thanh âm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, lập tức bốn vó đột nhiên ngừng, tại mặt đất vạch ra bốn đạo hai chỉ đến sâu vết cắt. Thật vất vả dừng lại hắc trư, chuyển động đầu heo bốn phía quan sát, trong cặp mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Đáng tiếc mặc cho nó nhìn khắp cả bốn phía, cũng không phát hiện bất luận cái gì sinh linh. Hắc trư tựa hồ suy nghĩ một lát, sau đó hướng về gần nhất sơn phong chỗ cao, đột nhiên móng trước quỳ xuống đất, đầu heo hướng về trên mặt đất thấp, liên tục ba lần, giống như quỳ lạy, sau đó đứng thẳng thân thể, quay đầu trở lại đến, hướng về ngoài núi tiếp tục chạy như điên mà đi. Đỉnh núi Trần Hy Vĩnh Ngự nhịn không được vui lên, lắc đầu nói, ngược lại là cái thú vị sinh linh. Nếu là khi còn sống Trần Hy Vĩnh Ngự gặp được dạng này yêu vật, chắc chắn sẽ không do dự, trực tiếp chu sát, dù sao không phải tộc loại của ta, chính là địch nhân. Bây giờ thành tựu thần vị, như gặp được làm ác chi quỷ dị, có thể tự tiện tay chu sát, nhưng đối với chưa làm ác chi yêu túy, tự nhiên cũng không thể uổng giết vô tội. Tại hắc trư rời đi đồng thời, Tuyên Vương Sơn bên trong, một đầu hoàng chó cũng đang từ một gia đình trốn sắp xuất hiện đến, từ một phương hướng khác liền xông ra ngoài. Bất quá nhìn phương hướng, có lẽ cái này một chó một heo liền sẽ trên đường gặp nhau. Thương Nham Sơn chỗ sâu hầu sơn bên ngoài, Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu lén lén lút lút trốn thoát. Lục Nhĩ, lỗ tai của ngươi càng linh, ngươi nghe một chút, chúng ta từ chỗ nào còn đường đi an toàn hơn. Lục Nhĩ Mi hầu thiện linh âm, có thể nghe được hơn trăm mét phạm vi bên trong nhỏ bé nhất thanh âm. Rất nhiều hung hiểm yêu vật, gạt người con mắt dễ dàng, nhưng muốn gạt qua Lục Nhĩ lỗ tai, độ khó liền muốn lớn hơn rất nhiều. Tốt. Lục Nhĩ Mi hầu đáp ứng một tiếng, bên cạnh lên lỗ tai, cẩn thận nghe lên động tĩnh xung quanh. Một lát sau, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ bên trái một đầu hẻm núi, nói, tiểu thạch đầu, chúng ta từ nơi này đi. Tốt. Khỉ Lông Vàng đáp ứng một tiếng, hai con khỉ con chọn hành lý, xoay người rời đi tiến vào bên trái hẻm núi. Chương 353, chúng yêu tộc tề tụ Thương Nham Sơn. Chương 353, chúng yêu tộc tề tụ Thương Nham Sơn. 12 cẩm tình cơ duyên triệu hoán, phủ bình thành trung quanh 2-300 cây số phạm vi bên trong chuột, châu, hổ, lòng, ngựa, dê. Chư tộc nhao nhao hành động. Các tộc bên trong, chỉ có yêu vương trở xuống mới có minh sắc cảm ứng, trong đó nghiệp lực càng ít, khí vận càng đủ cảm ứng cũng liền càng rõ ràng. Các tộc bên trong, cảm ứng được cơ duyên sinh linh, có mình bụng trộm hành động, có cáo chi trưởng bối sau nghe trưởng bối an bài, cũng có hoàn toàn thờ ơ, trong đó toàn viên thờ ơ chính là long tộc, mấy đầu chân long đều đã thu hoạch được thủy thần thần bị, cảm ứng được kia sợi cơ duyên về sau, phần lớn nhìn một chút Thương Nham Sơn phương hướng, cuối cùng đều từ bỏ tranh đoạt cơ duyên dự định. 12 cẩm tinh tuy tốt, nhưng đối thần nhóm tới nói nhưng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Những này long tộc chỉ cần hảo hảo đáng trực, tích lũy công đức, tương lai không mất đại giang đại hà long thần thần bị, cái này đều là thực quyền thần bị, không thể so với 12 cẩm tinh thần vị thương không. 12 cẩm tinh thần vị mặc dù hạn mức cao nhất phẩm giai không thấp, nhưng cùng nắm giữ đại giang đại hà, thậm chí biển cả thực quyền long thần vị so sánh, đại khái vẫn là có chỗ chênh lệch. Theo chư tộc bắt đầu hành động, phủ bình thành phương hướng tây bắc 200 cây số bên ngoài một dòng sông trên không, đột nhiên từng hồi rồng gầm vang lên, một lát sau không trung nổ tung một vết nước. Khe hở bên trong, thiên hoa loạn truy, thất thải hào quang hóa thành từng cái thải điệp trên không trung bay múa, hai đầu mini ngũ trảo kim long nâng một cái nho nhỏ môn hộ thông qua cái khe này đi vào đường sông trên không. Cánh cửa này hộ rơi xuống từ trên không, càng biến càng lớn, đương tiếp xúc đến mặt nước lúc, trong nháy mắt hóa thành một đạo vượt qua 100 mét môn hộ ngay phía trên có một mặt bảng hiệu, phía trên rồng bay vượng múa viết lấy hai cái chữ to, Long môn. Thất thải hào quang lấp lóe, kim sắc quang mang bắt đầu dọc theo đường sông thượng hạ du bảy bơi ra. Dòng sông bên trong tất cả thủy tộc giống như nhận lấy một sức mạnh không tên tác động, bắt đầu điên cuồng hướng lấy Long môn bơi đi. Có cá, có tôm, có cua, có rán. Chư nhánh sông bên trong long tộc đột nhiên có cảm giác, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Long môn phương hướng, từng cái mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Long tộc lại muốn thêm viên. Thương Nham Sơn Tử Vong Cốc hai quỷ vương cố nén thương thế, hướng chư quỷ dị bàn giao một phen, an bài các loại công việc, nhất là cần mời càng nhiều giúp đỡ tới. Lưu Minh kia hai giản đánh cũng không nhẹ, nếu như dựa theo thường ngày tình huống tính, hết thảy thuận lợi, hai quỷ vương đoán chừng chí ít cũng phải 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Nếu như không thuận lợi, vậy thì có khả năng không đuổi kịp năm nay 15 tháng 7 lớn đi săn. Cái này không thể được. Sông Hoàng Tuyên Bờ, âm khí dày đặc nhất, hai quỷ vương bàn bạc một phen, liền phân phó 10 cái hồng y quỷ dị xuất thủ, tại sông Hoàng Tuyên Bờ mở một chỗ động phủ, sau đó trốn vào động phủ bên trong, bắt đầu bế quan tiềm tu, khôi phục thương thế. Âm khí nồng nặc từ sông Hoàng Tuyên trong nước tràn ngập ra, bởi vì hai quỷ vương tiềm tu, đông đảo quỷ dị thì nhao nhao một lần nữa trở lại bờ sông bên cạnh, bắt đầu thổ nạp tiến hành tu hành. Chư quỷ dị không biết là, rất nhanh cả tòa Thương Nham Sơn liền muốn náo nhiệt lên. Bởi vì hai quỷ vương bế quan, lại thêm Tử Vong Cốc bên trong chúng quỷ dị tham luyến sông Hoàng Tuyền bờ âm khí, nhao nhao tính tọa tiềm tu, trong lúc nhất thời, vô luận là Thương Nham Sơn, vẫn là phủ Bình Thành, đều lâm vào một loại khó được bình tĩnh an tường ở trong. Chỉ có 12 cẩm tinh tương quan yêu tộc, tại nhao nhao lần theo cảm ứng, hướng về Thương Nham Sơn mà tới. Thời gian tại loại an tĩnh này hoàn cảnh bên trong nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền đi tới trung tuần tháng 6. Hai quỷ vương vẫn chưa xuất quan, nhưng Thương Nham Sơn đã phi thường náo nhiệt. Rất nhiều yêu tộc đã đi tới Thương Nham Sơn bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm bọn chúng cảm ứng bên trong cơ duyên. Bởi vì hai quỷ vương bế quan, cho nên Tử Vong Cốc chúng quỷ dị cự tuyệt tuyệt đại đa số yêu tộc vào cốc bái phòng yêu cầu, chỉ có cực thiểu số quan hệ phi thường thân mật một chút yêu tộc được cho phép tiến vào Tử Vong Cốc, tỉ như Thanh Xà nhất tộc. Chuột yêu Triệt Địa cùng Xà yêu Thanh Phong cũng tìm lý do thích hợp một lần nữa về tới Tử Vong Cốc. Cực thiểu số tiến vào Tử Vong Cốc yêu tộc, trong nháy mắt liền bị trong cốc sông Hoàng Tuyển cùng kia âm khí nồng nặc cho chấn kinh, thế là cũng đều gia nhập vào cố gắng thổ nạp tu hành hàng ngũ ở trong. Hồng Y Liễu Mộc Vân tại đoạn thời gian này bên trong, thực lực đang nhanh chóng tiến bộ, đã triệt để vững chắc cao giai Hồng Y Liễu thực lực. Đưa Mộc Vân cùng Chuột yêu Triệt Địa gặp mắt lúc, song phương đều rất khiếp sợ, bọn chúng phát hiện đối phương trên đầu đều mang theo một cái giống nhau như lúc xích chặt. Thương Nham Sơn thần vực trước mắt vẹn vẹn bao trùm hơn 30 ngọn núi, mà hàng trăm hàng ngàn yêu tộc ngay tại những này trên núi tìm kiếm lấy kia phần cơ duyên. Không có ai biết kia phần cơ duyên đến tột cùng là cái gì, nhưng chúng nó đều biết kia là một phần ngập trời cơ duyên, thậm chí thu hoạch được kia phần cơ duyên, liền có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đạt tới yêu vương cảnh giới. Đây chính là yêu vương a. Tử Vong Cốc bên trong phi thường yên tĩnh, nhưng Tử Vong Cốc bên ngoài, rất nhiều yêu tộc tại một ngọn núi tìm kiếm khắp nơi cùng tranh đấu. Cơ duyên tranh đoạt chưa hề đều là rất tàn khốc, Thương Nham Sơn bên trên mỗi ngày đều có không ngừng tranh đấu cùng giết chóc. Đây hết thảy đều bị thần vực bên trong Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tưởng nhìn ở trong mắt, bất quá thần cũng không cái gì nhúng tay ý nghĩ. Chỉ có tại một chút người mang công đức hoặc đại khí vận yêu tộc gặp nạn lúc, Vương Giai Tưởng mới có thể âm thầm lặng lẽ xuất thủ, kết xuống một phần thiện duyên. Trong đó liền bao quát khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, cái này hai con khỉ nhỏ trên đường đi trải qua gian khổ, rốt cục đi tới Thương Nham Sơn thần vực. Tại lúc đến trên đường, hai con khỉ nhỏ kinh lịch quá khứ khỉ sinh xong hoàn toàn không có pháp tưởng tượng các loại khó khăn, đầu tiên chính là thức ăn nước uống. Tại tưởng tượng của bọn nó bên trong, hai cái gói nhỏ bên trong mang hoa quả đủ để cho bọn chúng tìm tới cơ duyên, đáng tiếc vừa mới bỏ qua 2-3 ngọn núi, nhưng cái kia hoa quả liền đã ăn xong. Con đường tiếp theo bên trên, hai con khỉ nhỏ chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi chua xót quả dại, còn có các loại bị hế khí ô nhiễm nguồn nước. Cũng không lâu lắm, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu kim hoàng sạch sẽ lông tóc liền trở nên khô héo, xúc động, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng giống như vậy, màu xám đậm lông tóc bị cáo bẩn dính liền cùng một chỗ. Ngoại trừ thức ăn nước uống nguyên thiếu bên ngoài, còn muốn đứng trước đủ loại hung hiểm. Bởi vì khỉ lông vàng khi còn bé trong bao mang theo đại nương tiếp thân cái yếm tản ra cường đại yêu vương khí tức. Cương đại lệ quỷ cùng Hồng Y Di cấp quỷ dị có thể rõ ràng mà cảm nhận được loại này yêu vương khí tức, tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ đối phó hai con khỉ nhỏ, nhưng này chút mới vào lệ quỷ cấp hoặc du hồn cấp quỷ dị thì không ở trong đám này. Trên đường đi, hai con khỉ nhỏ cũng là bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, đương nhiên nếu không phải không trung áo vàng nữ tử nhiều lần âm thầm ra tay, bọn chúng sợ sẽ không phải hiểm tử hoàn sinh. Áo vàng nữ tử có rất nhiều lần liền muốn nhịn không được hiện thân, đem hai con khỉ nhỏ mang về hồ sơn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Người đều là muốn trưởng thành, mà yêu cũng giống vậy. Hai con khỉ nhỏ trên đường đi trải qua thiên tân bạc khổ, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch, loại kia lô mãng không thấy, trong cặp mắt nhiều hơn mấy phần ổn trọng cùng kiên nghị, mà lại bọn chúng còn thu hoạch một cái mới đồng bạn. Kia là một con phi thường xinh đẹp tiểu cẩm kê, tên là Kim Minh. Chương 354, hai khỉ đại chiến con giết tinh, tiểu cẩm kê vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 354, hai khỉ đại chiến con giết tinh, tiểu cẩm kê vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kia là tại một cái trong hẻm núi, hai con khỉ nhỏ vừa uống xong nước suối, kia là một vũng khó được ngọt nước suối, liền nghe đến sau lưng bụi cỏ đổ dạt thanh âm. Đương hai con khỉ nhỏ quay đầu nhìn lại lúc, lập tức đều bị dọa phát sợ, chỉ gặp sát mặt đất bò mà đến là một đầu dài hơn 2 trượng cự hình con rết. Cùng con nô công này so sánh, hai con khỉ nhỏ tựa như hai con kiến nhỏ. Con nô công này tinh chỉ có trung giai lệ quỷ thực lực, nhưng nó hình thể khổng lồ lại làm cho nó có được cùng cao giai lệ quỷ mạnh như nhau lớn chiến lực, huống chi con rết bình thường đều có kỳ độc. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ép buộc mình chấn định lại, đem hành lý đặt ở nước suối bên cạnh, sau đó hai nhỏ chỉ phân biệt giơ lên trong tay đảo một côn, tách ra tả hữu, chậm rãi hướng hai bên di động. Đây là hai nhỏ chỉ ở quá khứ mấy ngày rèn luyện ra được kinh nghiệm chiến đấu, đưa một người bị công kích lúc, một người khác liền có thể từ bên cạnh thân tiến hành đánh lén công kích. Hai nhỏ một tay bên trong đảo một côn không phải đơn giản đảo một côn, mà là đại gia gia tuyển dụng 100 năm gỗ đảo tự thân vì hai nhỏ chỉ chế tác mà thành, vô luận là trình độ cứng cáp, vẫn là đối yêu tà lực sát thương cũng khác nhau bình thường. Đây cũng là hai nhỏ chỉ dám rời đi hầu sơn ỉ vào một trong. Đại đương cái yếm không cách nào chấn nhiếp con nô công này tinh, hai nhỏ chỉ minh bạch, hiện tại chỉ có thể hy vọng xa vời trong tay đảo một côn có thể thành công rồi. Hai nhỏ chỉ đã không phải vừa mới rời đi hầu sơn khỉ nhỏ, lúc này bọn chúng ánh mắt mặc dù có chút bối rối, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên nghị, bởi vì bọn chúng minh bạch bối rối cùng sợ hãi là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Con giết tinh một đôi mắt kép bên trong lóe ra tàn nhẫn hùng quang. Ở trong mắt nó, trước mắt cái này hai con khỉ nhỏ mặc dù hình thể phi thường nhỏ, nhưng trên thân phát ra hương khí lại dị thường nồng đậm. Con giết tinh bãi động một đôi xúc giác, một đôi hàm răng không tách ra hợp, thanh hôi chất lỏng không ngừng từ trong miệng chảy ra. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhẹ nhàng triệt thoái phía sau lấy thân thể, song chảo cầm đảo một côn, dọc tại trước người, đột nhiên nó một chân giẫm tại một khối đá cuội bên trên, thân thể nhịn không được có chút lắc một cái. Ngay trong nháy mắt này, chỉ gặp một đạo hồng quang hiện lên, con giết tinh đã lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía tiểu thạch đầu, hàm trên mở ra, liền hướng tiểu thạch đầu cắn. Tiểu thạch đầu giật nảy cả mình, tiểu xảo thân hình hướng bên cạnh nhảy ra, trong tay đảo một côn thì hướng về con giết tinh hàm trên đánh qua. Mặt khác một bên Lục Nhĩ Mi Hầu thấy thế, lập tức cao cao nhảy lên, đến trước con giết tinh trên lưng, giơ lên trong tay đảo một côn hung hăng đập xuống. Chỉ ngay bang, bang, hai tiếng yếu ớt tiếng vang, chỉ gặp khỉ lông vàng tiểu thạch đầu siêu một tiếng hóa thành một vệt kim quang ném ra xa hơn 3 trượng, mà con giết tinh trên lưng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bị chấn động đến từ trên lưng bắn ra, rơi vào một trượng có hơn. Hoàn toàn đánh không lại a, hoàn toàn đánh không lại. Rơi trên mặt đất tiểu thạch đầu mượn rơi xuống đất lực đạo, ù ù ù. Lại lăn ra ngoài cách xa hơn 1 trượng, vừa vặn né tránh lần nữa nhào tới con giết tinh. Tiểu thạch đầu đứng dậy, lập tức liền chạy lên, hướng về con giết tinh sau lưng chạy tới. Con giết tinh thì nhanh chóng chuyển động thân thể, một đôi xúc giác nhanh chóng đông đưa, con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt tiểu bất điểm. Lúc này, một bên Lục Nhĩ Mi Hầu nắm lấy cơ hội, giơ lên đảo một côn liền đánh vào con giết tinh một cái chân bên trên. Chỉ nghe một tiếng yếu ớt rắc, âm thanh, từng đạo khe hở xuất hiện tại con giết tinh cái chân kia cứng rắn vỏ ngoài. Lục Nhĩ Mi Hầu đại hỉ, lập tức thừa cơ lần nữa nện xuống hai côn, chỉ nghe rắc, rắc, hai tiếng, chỉ thấy con giết tinh một đầu bước đủ trực tiếp đứt gãy ra. Nhưng là mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu đánh gãy con giết tinh một đầu bước đủ, nhưng đối với có được mấy chục đầu bước đủ con giết tinh tới nói, tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Lục Nhĩ Mi Hầu động tác triệt để chọc giận con giết tinh, chỉ thấy nó cấp tốc quay lại thân thể, hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu liền đánh tới. A nha! Lục Nhĩ Mi Hầu giật nảy mình, hướng bên cạnh dùng sức nhảy xuống, lập tức nhảy ra cao hơn 5 thước, xa 7, 8 thước, sau khi hạ xuống cấp tốc lăn ra ngoài cách xa hơn 1 trượng, né tránh con giết tinh tập kích. Tiểu Thạch Đầu thấy thế, nắm lấy cơ hội cấp tốc đi vào con giết tinh trước mặt, giơ lên đảo một côn liền đập xuống, đáng tiếc cũng không đập trúng. Tiểu Thạch Đầu, cẩn thận! Nện chân của nó. Tốt, Lục Nhĩ, xem ta! Tiểu Thạch Đầu một kích không thành, cấp tốc né tránh, sau đó tìm đúng cơ hội liền đánh tới hướng cách mình gần nhất một đầu đất đủ. Chỉ nghe được rắc một tiếng, tiểu thạch đầu một côn nện vội vặn, nhưng còn chưa chờ nó tiếp tục nện xuống thứ hai côn, con giết tinh đã bốn lượn thân thể hướng nó đánh tới. Tiểu thạch đầu giật nảy mình, lập tức dùng sức hướng bên cạnh nhảy ra, sau đó lăn ra ngoài xa hơn 2 trượng mới né tránh lần này công kích. Cứ như vậy, một đầu con giết liền cùng hai con khỉ nhỏ chiến tại một chỗ. Con giết tinh thân hình to lớn, da thô giáp dày, thể lực dồi dào, hai con khỉ nhỏ lại thân hình tiểu xảo, xê dịch linh hoạt. Trong lúc nhất thời, ngược lại là ai cũng không làm gì được đối phương, nhưng nếu là như thế đâu nữa, hai nhỏ chỉ chịu định không phải là đối thủ. Không nói đến bản thân con giết tinh thực lực xa xa lớn hơn hai nhỏ chỉ nói hai nhỏ chỉ công đánh tới con giết tinh, căn bản là không có cách đối tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng nếu là hai nhỏ chỉ bị con giết tinh công kích đến, vậy thì có nguy hiểm tính mạng. Mặt khác con giết tinh gần như có được vô hạn thể lực, mà hai nhỏ chỉ, như thế mấy hiệp xuống tới, thể lực đã tiêu hao rất lớn, động tác đã bắt đầu trở nên chậm. Con giết tinh mấy lần công kích thất bại, ngược lại mình bị hai con sâu kiến tiểu bất điểm đả thương. Trong cơn giận dữ con giết tinh vừa quay đầu, hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu phun ra một đoàn màu vàng sương mù. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu chính nhảy lên hướng về con giết tinh vào tới, nhìn thấy Hoàng Vũ bay tới, lại muốn tránh đã tới đã không kịp, đành phải dùng sức ngựa về đằng sau đầu, nhưng vẫn là hút vào một sợi xương độc. Xương độc nhập thể, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cảm giác đầu ông tắc hưởng, trước mắt kim tinh loạn chuyển, bịch. Một tiếng, thân thể cứng ngắc nện xuống đất. Một bên tiểu thạch đầu thấy thế lại khủng, gào thét nói, Lục Nhĩ liều lĩnh liền hướng về ngã trên mặt đất Lục Nhĩ Mi Hầu chạy tới, hoàn toàn không tiếp tục để ý đang muốn hướng hắn công kích con giết tinh. Ngay tại không trung áo vàng nữ tử chuẩn bị xuất thủ thời điểm, liền nghe đến hẻm núi một bên truyền đến một trận gà gáy âm thanh, chỉ là cái này gà gáy âm thanh lộ ra dị thường thanh thúy cùng non nớt. Theo gà gáy âm thanh rơi xuống, chỉ gặp đầu kia dài hơn 2 trượng cự hình con giết thân hình đột nhiên cứng đờ, sau đó theo bành một tiếng, nặng nề mà nện xuống đất. Đột nhiên chỉ nghe bị vịt. Một trận cánh vỗ thanh âm, một đạo ngũ thải hà quang bay vút lên mà đến, chính rơi vào con giết tinh trên đầu, chỉ nghe được cốc 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 thanh âm vang lên, sau đó lại nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Chờ tiểu thạch đầu quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một con cao hơn nửa thước tiểu cẩm kê rơi vào con giết tinh trên đầu, đang dùng miệng càng không ngừng mổ lấy con giết tinh sọ não. Chỉ gặp theo tiểu cẩm kê mổ động tác, con giết tinh sọ não rất nhanh phá tan đến, màu nâu chất lỏng rời ra. Một lát sau, chỉ nghe tiểu cẩm kê hưng phấn chít chít. Âm thanh từ con giết tinh vỡ vụn sọ não bên trong mổ ra một viên màu đỏ tím quả cầu, sau đó hướng lên cái cổ liền nuốt vào. Chít chít. Nuốt màu đỏ tím yêu hạch, tiểu cẩm kê hưng phấn kêu lên. Mà liên tại tiểu cẩm kê gãy kêu xong, cũng bay về phía con giết tinh thời điểm, nơi xa gà cảnh phong bên trong đột nhiên bay ra một đạo ngũ thải hà quang thẳng đến nơi đây mà đến. Ngũ thải hà quang bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy cả người khoác ngũ thải áo bào thân ảnh. Áo vàng nữ tử nhìn thấy nơi xa bay tới ngũ thải hà quang, lập tức nở nụ cười. Chương 355, tiểu cẩm kê một mình khử bách độc. Chương 355, tiểu cẩm kê một mình khử bách độc. Chít chít. Tiểu cẩm kê hưng phấn đều, sau đó lắc một cái cánh lịch lịch bay về phía tiểu thạch đầu. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhìn xem bay tới tiểu cẩm kê rất gấp gáp, muốn lên đảo một côn bảo hộ ở Lục Nhĩ Mi Hầu trước người. Tiểu cẩm kê kim minh rơi vào khỉ lông vàng tiểu thạch đầu trước người, nghiêng đầu đánh giá nó. Chít chít. Kêu hai tiếng, sau đó nói, khỉ nhỏ, ngươi nếu lại không né tránh, trên mặt đất con kia khỉ nhỏ liền không cứu nổi. Tiểu thạch đầu nghe vậy trong tay đào một côn dừng lại, một đôi mắt thật chặt tiếp cận tiểu cẩm kê, mừng lớn nói, gà con em bé, ngươi có biện pháp cứu ta huynh đệ. Tiểu Cẩm Kê nghe xong gà con em bé xưng hô, lập tức sù lông, nói: "Khỉ nhỏ, ngươi kêu người nào gà con em bé đâu?" "Ta gọi Kim Minh, ta gọi Kim Minh. Ngươi nếu lại gọi ta gà con em bé, ta liền không cứu trên mặt đất con kia khỉ nhỏ." Tiểu Thạch Đầu nghe vậy, lập tức đem trong tay đảo một côn nhét vào một bên, sau đó một bên thân đem đường cũng làm cho ra, nói: "Ha ha, à, Kim Minh huynh đệ, ngươi tốt, ha ha, ha ha, mới vừa rồi là lỗi của ta, ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngươi mau đến xem nhìn ta huynh đệ." Tiểu Cẩm Kê Kim Minh lúc này mới vui vẻ nhẹ gật đầu, sau đó ngửa đầu đi vào Lục Nhĩ Mi Hầu bên người. Tiểu Thạch Đầu đứng ở bên cạnh gấp đến độ vào đầu bứt tai, nói: "Kim Minh huynh đệ, làm phiền ngươi nhanh xem một chút, nhanh mau cứu huynh đệ của ta." Tiểu Cẩm Kê Kim Minh cúi đầu xuống, cứng rắn mỏ cách Lục Nhĩ Mi Hầu đầu chỉ có xa hơn một tấc. Nghĩ đến vừa rồi Tiểu Cẩm Kê mấy cái liền đem con giết tinh đầu mổ ra chẳng cảnh, Tiểu Thạch Đầu dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng nói: "Gà con, a cái kia, Kim Minh huynh đệ của ta còn có thể cứu sao?" Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nghiêng đầu nhìn một chút một bên toàn thân đổ mồ hôi, vò đầu bứt tai khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Khỉ nhỏ, ngươi rất nóng sao?" "Ta không nóng, ta không nóng, cái kia, Kim Minh huynh đệ của ta còn có thể cứu sao? Làm phiền ngươi nhanh mau cứu nó đi." Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu bị nó như thế xem xét, càng luống cuống. "Yên tâm đi, có thể cứu, xem ta." Tiểu Cẩm Kê Kim Minh cười hì hì nói xong rỗi ra một cái cánh ra, giống như một cái tay, từ cái đuôi bên trên rút ra một cây ngũ thải lông vũ. Chiếc lông chim này cắm ở cái đuôi bên trên hoàn toàn nhìn không ra, nhưng là rút ra về sau, Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu lại phát hiện chiếc lông chim này ngũ thải hà quang lưu chuyển, xinh đẹp dị thường. Chỉ gặp Tiểu Cẩm Kê Kim Minh đem căn này ngũ thải lông vũ đặt ở trước miệng, hướng về ngã trên mặt đất Lục Nhĩ Mi Hầu liền ở kêu lên, sau đó liền thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đen nhánh sắc mặt cấp tốc tối lui, sau đó từng sợi khói mù màu vàng từ lỗ tai, cái mũi cùng trong miệng cấp tốc phiêu tán ra. Nô. Nương theo lấy một tiếng rên rỉ, nằm dưới đất Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên mở mắt. Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu thấy thế cao hứng nhảy dựng lên, sau đó lập tức tiến đến Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh, đưa tay đưa nó nâng lên, vui vẻ nói: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Lục Nhĩ, ngươi đã tỉnh, ngươi cảm giác thế nào, ngươi cảm giác thế nào?" Tỉnh táo lại Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ đảo mắt, nhìn thấy bên cạnh Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu, nói: "Tiểu Thạch Đầu, ta đây là làm sao vậy? Nô, ngươi không sao chứ? Lục Nhĩ, ngươi đừng dọa ta." Tiểu Thạch Đầu lập tức liền luống cuống. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm chậm thần, lắc đầu nói: "Tiểu Thạch Đầu, ta không sao, vừa rồi nhất thời có chút mê hoặc, hiện tại không sao, đầu kia con giết đâu?" Nói đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức vừa khẩn trương. Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu thấy thế lập tức yên lòng, nói: "Đừng lo lắng, đầu kia con giết bị nhỏ. Kim Minh huynh đệ cho đánh chết, đánh chết, đánh chết." Lục Nhĩ Mi Hầu chấn kinh, con mắt chừng đến căng tròn. Đúng a, chính là ta Kim Minh đánh chết. Kia con giết tinh giản thẳng yếu phát nổ, bị ta gọi một tiếng, liền đọa cho chết. Chít chít. Ở bên cạnh Tiểu Cẩm Kê Kim Minh vừa nghe nói đến mình, lập tức cao cao nâng lên đầu, ra vẻ ngạo kiều địa đạo: "A." Nghe được trả lời thanh âm, Lục Nhĩ Mi Hầu mới chú ý tới trước người một con chỉ có cao gần nửa xích Tiểu Cẩm Kê chính cao ngạo nâng lên lấy đầu. Nhỏ như vậy một con gà con em bé, đánh chết con giết tinh. Lục Nhĩ Mi Hầu vô ý thức nói: "Cái gì gà con em bé, cái gì gà con em bé, ngươi mới là gà con em bé, cả nhà ngươi đều là gà con em bé." Tiểu Cẩm Kê Kim Minh lập tức sù lông, nhảy chân mà nói: ta gọi Kim Minh, không phải gà con em bé, chít chít." Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu thì lập tức bồi lên nói: Kim Minh huynh đệ, đừng nóng giận, ngươi là Kim Minh huynh đệ, tuyệt không phải cái gì gà con em bé, là ta Lục Nhĩ huynh đệ nói sai, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, nhưng tuyệt đối đừng để vào trong lòng." Vừa nói, Tiểu Thạch Đầu đưa tay vô vô Lục Nhĩ Mi Hầu bả vai. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói: à, đúng, là Kim Minh huynh đệ, là ta Lục Nhĩ sai, Lục Nhĩ cho ngươi buổi lễ, Kim Minh huynh đệ, còn phải mời ngươi đại nhân đại lượng, đừng nóng giận. Chít chít này mới đúng mà, ta là Kim Minh, không phải gà con em bé." Tiểu Cẩm Kê Kim Minh lập tức cao hứng nhảy dựng lên: "Kim Minh huynh đệ, ngươi đơn giản quá lợi hại, cái kia con giết tinh lợi hại như vậy, ngươi chỉ là kêu một tiếng, nó liền chết." Khỉ lông vàng tán thưởng địa đạo: "Chít chít, kia đại trùng tử rất lợi hại phải không?" Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nghiêng đầu một chút nghi ngờ nói: đúng a, rất lợi hại, nhưng là ngươi lợi hại hơn, Kim Minh huynh đệ." Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu liên tục gật đầu, sau đó nói: "Ngươi nhìn, ta Lục Nhĩ huynh đệ chính là bị kia con giết tinh hại, nếu như không phải Kim Minh huynh đệ ngươi cùng đổi tới, huynh đệ chúng ta hôm nay liền biết gì chúc ở đây rồi. Chít chít đúng không, ta Kim Minh lợi hại nhất." Tiểu Cẩm Kê Kim Minh cao hứng liên tục gật đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu nháy mắt, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Kim Minh huynh đệ, vì cái gì ngươi vừa gọi, kia con giết tinh liền chết đâu?" Chít chít. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nghiêng đầu một chút, sau đó nhô ra một đầu cánh đến, hướng cái đuôi bên trên vừa gậy, đem cây kia ngũ thải lông vũ lần nữa nhổ xuống, phóng tới trước miệng, nói: "Ta nhìn thấy con kia đại trùng tử, xem xét liền ăn rất ngon bộ dáng, sau đó cứ như vậy, ở. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nói lại lần nữa kêu lên, thanh thúy non nớt gà gáy âm thanh lần nữa tại trong hạp cốc quanh quẩn ra. Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Chính lúc này, liền nghe đến bên cạnh bành, không ngừng bên hai, ba nhỏ chỉ nghe âm thanh nhìn lại, chỉ kiến giải trên mặt đã sớm đều chết hết con giết tinh lần nữa nổ bể ra đến, trên mặt đất tràn đầy chảy xuôi màu nâu chất lỏng. Cái này, Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều há to miệng. "Kim Minh huynh đệ, Người chiếc lông chim này. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu chật chật lưỡi, hỏi. Chít chít, đây là ta từ nhị thúc trên thân rút ra. Chương 356, ba nhỏ chỉ kết bạn kiếm cơ duyên. Chương 356, ba nhỏ chỉ kết bạn kiếm cơ duyên. Chít chít, đây là ta từ nhị thúc trên thân rút ra. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh hưng phấn nói, thế nào, ta lợi hại đi?
Lợi hại.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu liếc nhau, thề thanh đáp, nhưng cùng lúc cũng minh bạch, không phải Tiểu Cẩm Kê bao nhiêu lợi hại, mà là vị kia nhị thúc lợi hại.
Chít chít.
Tiểu Cẩm Kê kiêu ngạo lần nữa dương đầu lên, sau đó nói, đúng không, Kim Minh lợi hại nhất. Đối các ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhãn châu xoay động, nói, nhỏ. Kim Minh khẳng định là lợi hại nhất, bất quá, Kim Minh, ngươi làm sao một người chạy ra ngoài? Ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào a?
Chít chít, làm sao ngươi biết ta là vụng trộm chạy đến?
Tiểu Cẩm Kê Kim Minh lập tức cảnh giác bảy đầu nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng nói.
Một bên Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng nhịn không được mắt trợn trắng, bên ngoài nguy hiểm như vậy, liền ngươi như thế một cái gà con em bé, ai còn nhìn không ra chính ngươi vụng trộm chạy đến a?
Khu khu đoán, đoán.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu hò khan lấy đáp.
Đoán.
Chít chít khỉ nhỏ, ngươi thật lợi hại.
Tiểu Cẩm Kê Kim Minh ngẹo đầu đánh giá tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu, sau đó nói, trách không được cha nói hầu tử cùng hồ ly thông minh nhất.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhịn không được mở to hai mắt nhìn, sau đó ho khan nói, khụ khụ, cái kia Kim Minh huynh đệ, chúng ta nhưng so sánh những cái kia hồ ly thông minh nhiều, đúng không?
Thật sao?
Thế nhưng là cha cùng nhị thúc đều nói hầu tử tinh, hồ ly chợt đâu?
Tiểu Cẩm Kê tò mò hỏi.
Trên bầu trời, áo vàng nữ tử đột nhiên dùng ngoạn vị thanh âm đối bên cạnh ngũ thải áo bào nam tử nói, nha ngươi đã nói hầu tử tinh, hồ ly chợt nha.
Khụ khụ, cái kia hầu đại tỷ, cái kia ta cũng không có nói qua, cái kia đại tỷ, hôm nay thời tiết thật tốt à?
Nam tử vội vàng phủ nhận.
A, thật sao?
Áo vàng nữ tử khẽ cười nói.
Vâng, đại tỷ, nhất định phải là, khẳng định là, ta nào dám.
Khu khu. Bên cạnh Lục Nhĩ Mi hầu tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, sau đó chuyển đổi đề tài nói, Kim Minh huynh đệ, chúng ta không nói ai thông minh hơn, ngươi vụng trộm chạy đến, là muốn làm gì đi à?
Bên ngoài quá nguy hiểm, huynh đệ chúng ta vẫn là đưa ngươi trở về đi.
Chít chít, không quay về, tuyệt đối không quay về.
Ta là cảm giác được có thứ gì đang kêu ta, rất trọng yếu vật rất quan trọng, ta mới vụng trộm chạy đến.
Tiểu Cẩm Kê Kim Minh đầu lắc giống cá bắt lãng cổ.
Cái gì?
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu lẫn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh.
Cái kia, Kim Minh huynh đệ, ngươi cảm giác được là vật gì?
Lục Nhĩ Mi hầu thận trọng hỏi, nó cũng không có trông cậy vào Tiểu Cẩm Kê có thể trả lời.
Chít chít, thứ gì?
Tiểu Cẩm Kê Kim Minh rỗi ra một cái cánh gãi đầu một cái, nói, Kim Minh cũng không biết ta.
Kim Minh huynh đệ, ngươi cũng không biết thứ gì, còn dám mình chạy đến.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu tiếp tục thăm dò.
Vậy làm sao, tóm lại thật là tốt đồ vật, vật rất quan trọng.
Tiểu Cẩm Kê Kim Minh tiếp tục gãi đầu.
À, kia, Kim Minh huynh đệ, có phải hay không cảm giác được liền có thể trở thành yêu vương đồ vật?
Lục Nhĩ Mi hầu thấp giọng dẫn đạo nói.
Yêu vương?
Chít chít, đúng rồi, đúng rồi, dù sao chính là rất tốt, thứ rất tốt.
Nếu như Kim Minh thành yêu vương, vậy liền có thể từ nhị thúc trên thân rút ra càng nhiều đẹp mắt lông vũ.
Tiểu Cẩm Kê ngẩng đầu, thương phấn nói.
Phúc.
Một tiếng, không trung áo vàng nữ tử nhịn không được trực tiếp nở nụ cười.
Kim Hai, ngươi cái này tiểu chất tử thế nhưng là nhớ ngươi cái này thân lông vũ đâu?
Hầu đại tỷ, ngài chớ rêu cơ ta.
Ngũ thải áo bào nam tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó nói, bất quá, đại tỷ, bọn chúng nói đồ vật là cái gì?
Đạt được liền có thể trở thành yêu vương.
Không biết, lại nhìn xem đi, nhìn xem cái này ba tên tiểu gia hỏa tiếp xuống nói thế nào.
Áo vàng nữ tử cười lắc đầu.
Kim Minh huynh đệ, vì cái gì ngươi tổng nhớ thương ngươi nhị thúc trên người lông vũ đâu?
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu tò mò hỏi.
Chít chít, bởi vì nhị thúc trên người lông vũ đẹp mắt nhất ta.
Tiểu Cẩm Kê Kim Minh một mặt đương nhiên biểu lộ.
Nha.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu trực tiếp nghẹn lời.
Kim Minh huynh đệ, ngươi cảm giác được vật kia ở nơi nào đâu?
Một bên Lục Nhĩ Mi hầu hỏi.
Chít chít, ở nơi đó.
Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nói liền chỉ hướng Thương Nham Sơn ngoài núi phương hướng.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu lần nữa liếc nhau, đều là một bộ quả là thế dáng vẻ.
Tiểu Cẩm Kê cũng cảm thấy dị thường, sau đó hỏi, chít chít khỉ nhỏ, các ngươi cũng biết vật kia nha?
Đúng thế, chúng ta cũng cảm thấy vật kia ngay tại ngoài núi phương hướng.
Đúng, Kim Minh huynh đệ, ta gọi tiểu thạch đầu, nó gọi Lục Nhĩ, ngươi đừng kêu chúng ta khỉ nhỏ.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu bất đắc dĩ nói.
Tốt, khỉ nhỏ.
Tiểu Cẩm Kê nói xong, liền kịp phản ứng, ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó nói, chít chít.
Tiểu thạch đầu, Lục Nhĩ, chúng ta cùng đi chứ?
Tốt, chúng ta cùng đi.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu tề thanh đáp, dù sao thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Tiểu Cẩm Kê mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là nó kia nhị thúc lông vũ cùng tiếng kêu của nó phối hợp thật đúng là thật lợi hại, trên đường đi gặp lại con giết tinh như thế yêu tuy cũng không cần sợ hãi.
Không trung ngũ thải áo bào nam tử nói khẽ với áo vàng nữ tử nói, hầu đại tỷ, ba tên tiểu gia hỏa nói vật kia ngươi có cảm ứng được sao?
Biết là cái gì sao?
Áo vàng nữ tử lắc đầu nói, xác thực có hai lần cảm ứng được cái gì ngay tại Thương Nham Sơn bên ngoài, nhưng cụ thể là cái gì cũng không biết.
Ngươi hỏi như vậy hẳn là ngươi cũng có cảm ứng.
Ừm.
Ngũ thải áo bào nam tử gật đầu nói, xác thực cảm ứng được, chỉ là loại kia cảm ứng rất yếu ớt, cho nên cũng không có để ở trong lòng.
Nghe ba tên tiểu gia hỏa ý tứ, đạt được vật kia liền có thể rất thời gian ngắn trong phòng thành tiểu yêu vương, nếu là như vậy ngược lại là có thể lý giải, vật kia đối với chúng ta tác dụng có hạn, cho nên đối với chúng ta lực hấp dẫn liền rất yếu, đến mức chúng ta cũng không để ở trong lòng,
thật không nghĩ đến những tiểu tử này bị hấp dẫn ngồi không yên, cũng dám tự mình mạo hiểm ra. Áo vàng nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Kia, Hầu đại tỷ, ngươi chuẩn bị làm thế nào, đem lũ tiểu gia hỏa bắt về sao?" Ngũ thải áo bào nam tử đột nhiên hỏi. Áo vàng nữ tử nhìn ngũ thải áo bào nam tử một chút, nói: "Vừa vặn gần nhất không có việc gì, ta chuẩn bị nhìn xem hai tiểu gia hỏa này có thể hay không đạt được vật kia, ta cũng thật hiếu kỳ đó là vật gì." Khu khu ân, a, ta cũng đúng lúc có ý tưởng này, tiểu gia hỏa này thực sự quá nghịch ngợm, ta gần nhất cũng không có gì quan trọng sự tình, vừa bận coi chừng nó. Ngũ thải áo bào nam tử ho khan hai tiếng, cũng là cười nói. Chương 357, Linh Tố Cư Thiên Sư hỏi thành hoàng. Chương 357, Linh Tố Cư Thiên Sư hỏi thành hoàng. Linh Tố Cư Trương Huyền nhàn nhã điêu khắc kiếm gỗ đào, gỗ táo kiếm cùng phù bình an, trừ tà phù các loại phối sức. Bây giờ toàn bộ Tĩnh Nam phủ bên trong trấn quỷ ti võ giả cùng hầu quỷ người đã cơ hồ nhân thủ một thanh Trương Huyền điêu khắc kiếm gỗ đào hoặc gỗ táo kiếm, còn có chí ít một viên phù lục đeo sức, ngay cả ngũ lôi kiếm cũng đưa ra ngoài không ít. Đoạn thời gian này, Trương Huyền mỗi ngày đều sẽ điêu khắc mấy chục thanh kiếm gỗ đào, gỗ táo kiếm và mấy chục mai các loại phối sức. Đương nhiên bây giờ chế tác những này, sớm đã không có huyền hoàng chi khí rơi xuống, chỉ có phi thường vi lượng nhân đạo công đức kim quang rót vào, nhưng dù vậy, Trương Huyền điêu khắc những này kiếm gỗ tại gặp được quỷ dị lúc, đều gồm có phi phàm lực sát thương. Càng thêm làm cho người khó có thể tin chính là, theo kiếm gỗ chém giết quỷ dị càng nhiều, những này kiếm gỗ uy lực lại càng lớn. Phải biết người khác chế tác kiếm gỗ đào hoặc gỗ táo kiếm, theo chém giết quỷ dị càng nhiều, kiếm gỗ liền sẽ càng yếu ớt, cũng rất nhanh triệt để vỡ vụn, nhưng Trương Huyền điêu khắc những này kiếm gỗ lại hoàn toàn tương phản, có thể nghĩ, cái này đến cỡ nào làm cho người rung động. Trương Huyền còn phát hiện, những này kiếm gỗ đào hoặc gỗ táo kiếm mỗi một lần chém giết quỷ dị, mình cũng đều sẽ thu hoạch một phần nhân đạo công đức. Mặc dù cái lượng này rất ít, nhưng không chịu nổi nhiều người nha, mà lại nó còn tiếp tục không ngừng. Về phần ngũ lôi lệnh, ban sơ có huyền hoàng chi khí kia 13 mai Trương Huyền lưu lại, còn lại một hơi toàn đưa ra ngoài. Võ giả gặp được quỷ dị lúc, có thể đem ngũ lôi kiếm cầm trong tay, trong vòng khí thôi động, liền có thể phát ra tiếng sấm cùng địa quang, đối với du hồn cùng lệ quỷ có hiệu quả, đối với hồng y liễu cũng có nhất định trấn nhiếp hiệu quả. Trấn quỷ tháp Trương Huyền cũng đưa ra ngoài không ít, bất quá đưa ra ngoài phần lớn là 3 tầng, 6 tầng, 9 tầng rất ít. Những này trấn quỷ tháp đã có thể hộ thần, cũng có thể thu nạp du hồn cùng lệ quỷ cấp quỷ dị, mà lại bởi vì 3 tầng cùng 6 tầng trấn quỷ tháp cũng sẽ không tự động đem thu vào đi quỷ dị đưa vào thập bát trọng địa ngục, ngược lại càng thụ trấn quỷ ti hoan nghênh. Dù sao rất nhiều quỷ dị đối trấn quỷ ti tới nói là có tác dụng lớn, vô luận là thẩm vấn tình báo, vẫn là cái khác. Hỏi tội đài cũng tại trấn quỷ ti rực rỡ hào quang, rất nhiều quỷ dị vô luận như thế nào thẩm vấn chính là không mở miệng, nhưng là phóng tới hỏi tội trên đài, nghiệt kính chiếu xuống, quá khứ kinh lịch lập tức nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên quỷ dị thực lực càng cao, hỏi tội đài có thể nhìn thấy kinh lịch cũng liền càng ít. Trước mắt phổ thông du hồn, hỏi tội trên đài không có bất luận cái gì bỏ sót, nhưng là lệ quỷ cấp quỷ dị sẽ rất khó nhìn thấy toàn cảnh rồi, mà đạt tới hồng y liệt cấp bậc, có thể nhìn thấy thì càng ít. Bất quá, dù vậy, hỏi tội đài tồn tại vẫn thật to để cao trấn quỷ ti thẩm vấn chất lượng cùng hiệu suất. Bây giờ phủ bình thành cùng xung quanh hương trấn thần vực sớm đã kết nối làm một thể, tại chúng thần ngày ngày tuần tra phía dưới, tất cả quỷ dị, vô luận là du hồn, vẫn là lệ quỷ, hồng y liệt, đều bị quét sạch sành sanh. Có chút là trực tiếp tru sát, có chút thì là đánh vào thập bát trọng địa ngục. Đối với những cái kia không nghề nghiệp lực cùng sát nghiệt, một bộ phận bị thu nạp trở thành quỷ sai, âm binh, còn lại thì lần lượt đưa vào luân hồi. Bây giờ thập bát trọng trong địa ngục đã có mấy trăm con quỷ dị tại thụ hình, các loại tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại tất cả địa ngục ở trong. Phủ bình huyện phạm vi tất cả bách tính, ngoại trừ vương gia trấn bên ngoài, đều cảm thấy hiện tại khác biệt. Trong mỗi ngày ngủ được càng thêm an tâm, một loại trước nay chưa từng có an tâm, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng chính là từ trong ra ngoài một loại cảm giác an toàn. Mỗi sáng sớm đều cảm giác tinh thần dị thường sung mãn dồi dào. Thổ địa bên trong hoa màu dáng dấp càng ngày càng tốt, ngay cả nạn sâu bệnh cũng rất ít gặp. Mỗi ngày đồ ăn cũng càng ngày càng ngon, vẫn là đồng dạng lương thực, đồng dạng cách làm, nhưng làm ra đồ ăn lại trở nên càng ăn ngon hơn, đơn giản thật bất khả tư nghị. Chính là ban đêm nguyên bản luôn luôn âm lạnh gió cũng không có, bây giờ gió là thanh lương, thổi vào người phi thường dễ chịu. Ban đêm mặt trăng cũng càng thêm sáng, nguyên lai mỗi lần ngẩng đầu nhìn nguyệt, đều có thể mơ hồ nhìn thấy một tầng thật mỏng giống như sương mù đồng dạng đồ vật, hiện tại cũng không có. Hết thảy đều tựa hồ đang phát sinh lấy cải biến, thiên càng lam, nước rõ ràng hơn, không khí cũng càng thêm mới mẻ. Phủ bình bách tính bây giờ đã cùng nửa tháng trước hoàn toàn khác biệt. Hô, Trương Huyền nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó đem trong tay kiếm gỗ đào buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía phong thần đài phương hướng, nhìn xem trên đài trôi nổi từng thanh các loại binh khí cùng vật phẩm khác, như có điều suy nghĩ. Những binh khí kia hoặc vật phẩm khác là Trấn Quỷ Ti đưa tới, đều là quá khứ Trấn Quỷ Ti bên trong hy sinh võ giả hoặc là hầu quỷ người thiếp thân vật phẩm. Trấn Quỷ Ti đưa tới về sau, Trương Huyền mệnh hạ gia hào đem những vật phẩm này đều đưa đến phong thần đài bên trên. Bây giờ phong thần bảng bên trên lít nha lít nhít lại có hơn 30 danh tự. Trấn Quỷ Ti đưa tới vật phẩm chừng trên trăm kiện, nhưng đại đa số đã sớm đã mất đi nguyên chủ linh hồn khí tức, cho dù mượn nhờ phong thần bảng chi năng, cuối cùng cũng chỉ thu lấy đến hơn 30 người. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng Trương Huyền cũng thỏa mãn. Đây đều là vì dân vì nước anh hùng, bọn hắn xứng với một tôn thần vị. Chỉ là thần vị không đủ dùng. Nghĩ tới đây, một cái ý niệm trong đầu một lần nữa tại Trương Huyền đáy lòng nổi lên. Hạ quyết tâm, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía phủ bình thành phương hướng, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Phủ bình thành thành hoàng cùng văn võ phán quan, mau tới gặp ta." Một đạo thần âm lập tức vang vọng toàn bộ thần vực. Ngay tại thành hoàng đại điện xử lý sự vụ Tư Đồ Văn, Ngụy Chính cùng Tiền Dũng lập tức dừng tay lại bên trong công việc, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Tư Đồ Văn dẫn đầu đứng lên, nói: "Hai vị, thượng thần triệu kiến, chúng ta không thể trì hoãn.
Rõ.
Ngụy Chính, Tiền Dũng Tề Thanh đáp. Ba người cất bước rời đi đại điện, mượn nhờ thần vực chi lực, một bước phóng ra, liền đến Linh Tố Cư ngoài cửa. Phủ Bình Thành Hoàng Tư Đồ Văn mang theo văn võ phán quan cầu kiến thượng thần. Thành Hoàng Tư Đồ Văn trước mắt hướng về trong môn hành lễ, cũng mở miệng cầu kiến. Văn võ phán quan Ngụy Chính, Tiền Dũng theo sát không mình hành lễ. Vào đi. Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng nói. Theo Trương Huyền mở miệng đáp ứng, Linh Tố Cư trong nháy mắt mở ra một đạo kim sắc môn hộ. Linh Tố Cư bị một tầng nồng đậm kim quang bao phủ, nếu không có Trương Huyền đáp ứng, chúng thần căn bản là không có cách tiến vào. Ba người cất bước tiến vào Linh Tố Cư, chỉ gặp Trương Huyền ngồi tại tường xây làm bình phong ở cổng tường bên cạnh, trong tay còn cầm một thanh đao khắc, ngay tại điêu khắc một thanh kiếm gỗ đào. Thành Hoàng Tư Đồ Văn, Văn Phán Quan Ngụy Chính, Võ Phán Quan Tiền Dũng, bái kiến thượng thần. Ba người cùng nhau hạ bái. Trương Huyền khoát tay nào nói, miễn lễ đi. Hôm nay gọi các ngươi tới, là có chuyện hỏi.
Vâng, thỉnh thượng thần phân phó.
Tư Đồ Văn lập tức không người nói. Thành Hoàng, ngươi nói trước đi, nói chuyện gần nhất phủ bình chỉnh thể tình huống đi. Trương Huyền đem đao khắc buông xuống, hỏi.
Vâng, thượng thần.
Tư Đồ Văn lập tức không người tuân mệnh, sau đó suy nghĩ một chút về sau, nói, thượng thần, tiểu thần thụ thượng thần thiên ân, đến thụ phủ bình thành hoàng thần bị kinh sợ. Trương Huyền khẽ nhíu mày, trực tiếp đánh gãy Tư Đồ Văn, nói, những lời khách sáo này thì không cần nói, trọng điểm nói một câu trong khoảng thời gian này tình huống công tác đi.
Vâng, thượng thần, tiểu thần sợ hãi.
Chương 358, thành hoàng báo cáo công tác. Trương Huyền mưu đồ. Chương 358, thành hoàng báo cáo công tác. Trương Huyền mưu đồ. Thành Hoàng Tư Đồ Văn một bên nơm nớp lo sợ hồi báo trong khoảng thời gian này tình huống, một bên vụng trộm quan sát đến Trương Huyền sắc mặt, chỉ là Trương Huyền sắc mặt phi thường bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, để thần trong lòng có chút hốt hoảng. Đoạn thời gian này, Thương Nham Sơn quỷ dị bởi vì hai quỷ vương bế quan mà lộ ra phi thường yên tĩnh, phần lớn đều lưu tại Tử Vong Cốc cũng không xuống núi, mà phủ bình huyện phạm vi bên trong quỷ dị trải qua chúng thần không ngừng tuần tra, cơ hồ đã bị cán quét trống không. Phủ bình thành hoàng các ti nha môn cùng các hương trấn thổ địa, trong khoảng thời gian này đều thu nạp đại lượng âm binh cùng quỷ sai, thật to phong phú lực lượng của chúng thần. Theo lệ quỷ trở lên thực lực quỷ dị bị càn quét không còn, thông thường công việc tuần tra đã từng bước giao cho những này âm binh quỷ sai đến tiến hành. Bình thường gặp phải phần lớn là một chút du hồn hoặc vừa mới chết quỷ hồn, âm binh quỷ sai cũng đủ để ứng phó. Thật nếu gặp phải lệ quỷ trở lên thực lực quỷ dị lúc, âm binh quỷ sai sẽ nhanh chóng báo cáo, sẽ có chúng thần lập tức ra mặt trấn áp. Về phần chúng thần cũng chưa nhàn rỗi, dù sao ngoại trừ bảo cảnh an dân bên ngoài, chúng thần còn có đông đảo cái khác thần chức. Chúng thần đã bắt đầu rút ra tinh thần lưu đồ tín ngưỡng hương hỏa sự tình. Vương gia trấn Bách Tính đã đối thổ địa tín ngưỡng có nhất định nhận biết, cho nên lúc này ở Vương gia trấn, người đã có thể nhìn thấy tất cả thôn xóm từ đường đều đã hoàn toàn biến thành thổ địa miếu. Nguyên bản cung phụng tại trong thổ địa miếu tổ tiên bài vị cũng phần lớn được mời ra, có chút là tại thổ địa miếu chính điện bên cạnh trong xương phòng tiến hành cung phụng, cũng có chút thì trực tiếp tại thổ địa miếu bên ngoài chuyên môn mới xây một cái từ đường. Bây giờ Vương gia trấn từng cái thổ địa miếu nhưng nói là hương hỏa cường thịnh. Môn thần tín ngưỡng cũng có rất lớn tiến triển, Vương gia trấn từng nhà cơ bản đều gián tiếp lên môn thần tượng. Vương gia trấn bên ngoài đại bộ phận gia đình cũng đều tiến hành gián tiếp, mà lại gián tiếp người ta còn tại không ngừng gia tăng, thậm chí phủ bình thành bên ngoài cũng có một số người nhà không biết từ nơi nào thu được môn thần tượng, cũng dán tại nhà mình trên cửa. Vĩnh Ninh thành môn thần tượng cũng dần dần tạo thành một cỗ tập tục, rất nhiều người ta từ chu phủ mời đến môn thần tượng tiến hành gián tiếp. Nhất định trên ý nghĩa tôi nói, môn thần so với cái khác thần chỉ, có tiên thiên ưu thế, dân chúng đối với môn thần tượng tiếp nhận là dễ dàng nhất. Chỉ cần mời hai tấm môn thần tượng trực tiếp gián tiếp trên cửa liền có thể, thao tác vô cùng đơn giản. Mà lại cùng thổ địa thần khác biệt, môn thần không nhận địa vực hạn chế, chỉ cần có gián tiếp môn thần tượng, liền có thể bắn ra lực lượng hộ vệ gia đình an bình. Có thể suy ra chính là, môn thần tượng có lẽ sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc huyết tán đến phủ bình huyện bên ngoài. Phủ bình thành bên ngoài, một khi có bách tính phát giác dán lên môn thần tượng về sau, lập tức ban đêm liền cảm nhận được an bình, như vậy môn thần tượng huyết tán liền không thể tránh khỏi, đây chính là hiện tại chuyện đang xảy ra. Cửa bên trái thần Chu Minh, cửa bên phải thần Lưu Mạnh tuyệt đối là trước mắt chúng thần trung tín ngựa cùng thực lực tăng lên nhanh nhất người. Tương đối môn thần tín ngưỡng nhanh chóng quyết trương, Táo Quân Mã Cường liền lộ ra phi thường lúng túng. Bây giờ phủ bình thành bên trong vẹn vẹn chỉ có 20-30 gia đình tại phòng bếp cung phụng Táo Quân tượng thần, mà những người này nhà vẫn là dựa vào là Mã Cường thông qua báo mộng chi pháp mới làm được. Táo Quân cùng môn thần khác biệt, Táo Quân chủ yếu thần chức có hai, một cái là ti chức khói lửa nhân gian, hai là ghi chép nhân gian thiện ác. Này phương thế giới dân chúng hàng đầu tố cầu vẫn là an toàn, mà cái này cùng Táo Quân thần chức là không hợp. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là trước mắt chúng thần cũng không thể dòng chống khua chiêng phát triển tín ngưỡng, dù sao tương đối khổng lồ quỷ dị tới nói, hiện tại thần chỉ lực lượng vẫn là quá yếu ớt. Bây giờ, Phủ Bình Thành xuất hiện một cái tên là thần chỉ chủng tộc, đồng thời cái này chủng tộc mới đã cùng Phủ Bình huyện nhân tộc đạt thành nhất định hợp tác. Tin tức này tại nhân tộc cùng quỷ dị bên trong, đã bắt đầu dần dần phạm vi nhỏ lưu truyền ra đi, mà đây chính là Trương Huyền phân phó về sau, chúng thần cùng Mỹ Nguyên, Bùi Mẫn, Phủ Bình huyện lệnh bọn người sau khi thường nghị kết quả. Phủ Bình huyện lệnh Lưu Đức Trạch cùng Ngụy gia giao tình tâm đầu ý hợp, cho nên Ngụy Nguyên, Bùi Mẫn cũng hướng bản giao thần chỉ bộ phận tin tức, cũng cuối cùng đặt thành ăn ý, đem ra công sau trên tình huống báo cho phủ nhà cùng triều đình. Có chủng tộc mới cùng nhân tộc kết minh, vô luận là Tĩnh Nam phủ nhà, vẫn là triều đình đều là vui mừng quá đỗi. Đương nhiên, công lao này phần lớn bị ghi tạc Phủ Bình huyện lệnh trên đầu, xem như một cái lớn vô cùng chiến tích. Tin tức này truyền vào quỷ dị bên trong, tạm thời còn chưa gây nên gợn sóng quá lớn. Tiết lộ cho quỷ dị tin tức chủ yếu có hai điểm, một là thần chỉ chủng tộc không quý đế, hai là thần chỉ cần nhân tộc tín ngưỡng. Quỷ dị tộc đàn quá to lớn, không ai nói rõ được đến cùng có bao nhiêu chủng tộc, trong đó một hai chi tộc đàn cùng nhân tộc kết minh cũng không phải quá lớn chuyện mới mẻ, mà lại không có quỷ đế cấp cao thủ chấn giữ tộc đàn cũng là không vào được quỷ dị cao tầng pháp nhãn. Thần chỉ cần nhân tộc tín ngưỡng, cái này cũng giải thích thần chỉ cùng nhân tộc kết minh nguyên nhân, để quỷ dị biết điểm này cũng rất trọng yếu. Một phương diện, đương quỷ dị nhóm phát giác được thần chỉ một chút chỗ thần kỳ lúc, bọn chúng khả năng liền sẽ tự động náo bổ, cho rằng đây là thần chỉ nhóm vì lừa gạt tín ngưỡng mà đùa nghịch cho xiếc, từ đó không để ý đến thần chỉ có khác với cái khác quỷ dị năng lực. Một phương diện khác cũng vì tương lai một khi thần chỉ phát triển về sau, cho quỷ dị nhóm lưu lại một cái nhìn như có thể ly gián nhân tộc cùng thần chỉ quan hệ lỗ hổng. Đã thần chỉ có thể bởi vì tín ngưỡng cùng nhân tộc kết minh, như vậy vì sao liền không thể bởi vì tín ngưỡng cùng quỷ dị nhóm kết minh đâu? Chỉ cần quỷ dị nhóm sinh ra ý nghĩ như vậy bọn chúng liền sẽ không trước tiên tập trung ưu thế lực lượng ý đồ tiêu diệt thần chỉ. Chỉ cần quỷ dị nhóm có ý nghĩ này, thần đạo liền có thể mượn nhờ lý do này hợp tung liên hành, ngược lại còn có thể đem tín ngưỡng truyền vào quỷ dị các tộc bên trong. Chẳng qua trước mắt liên quan tới phong thần sự tình vẫn là nghiêm ngặt bảo mật, nếu là tiết lộ, rất có thể mang đến không lường được hung hiểm. Quỷ dị ở trong quỷ tộc thực lực mạnh nhất, bởi vì vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu, ma, tinh, quái chư tộc, sau khi chết đều có thể trở thành quỷ tộc, vô số năm tích lũy xuống, quỷ tộc không biết tích lũy năm chắc bao nhiêu ẩn, hoàn toàn không phải tân sinh thần chỉ có thể so sánh được. Nếu để cho quỷ tộc biết vô luận bất kỳ chủng tộc nào, chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện, sau khi chết liền có thể được phong thần, đây là trực tiếp đối quỷ tộc rút tuổi dưới đáy nồi a. Lâu dài xuống dưới, tất nhiên dao động quỷ tộc bá chủ địa vị, mà lại thần chỉ tồn tại, nhất là chỉ địa phủ chư thần tồn tại, một cái chủ yếu nhất chức trách chính là điều trị âm dương, quản lý quỷ tộc. Thử hỏi, quỷ tộc làm sao lại dễ dàng tha thứ một chủng tộc như thế tồn tại? Trương Huyền Nưu đồ 12 cầm tinh thần chỉ, tự nhiên không chỉ là muốn mới tăng 12 vị thần vị, mà là có càng sâu suy tính, đó chính là nếm thử từ nội bộ phân hóa quỷ dị, hợp tung liên hành. 12 cầm tinh không chỉ có riêng là 12 vị thần vị, phía sau thế nhưng là thập nhị chi khổng lồ chủng tộc a. Phong thần sự tình là không thể nào vĩnh viễn che giấu, nếu là có thể mượn nhờ 12 vị thần vị mượn hơi được thập nhị chi yêu tộc, dù là chỉ là 12 yêu tộc bên trong một cái chi nhánh, cũng là kiếm. Mà lại đã có 12 cầm tinh, quỷ dị nhóm sẽ nghĩ, tương lai sẽ có hay không có càng nhiều thần vị đâu. Chương 359, thành hoàng cải cách chương 359, thành hoàng cải cách thượng thần, nói đến 12 cầm tinh, từ khi Thương Nham Sơn thần tại Thương Nham Sơn bên trong bỏ ra cầm tinh tượng thần về sau, bây giờ đại thanh trấn, cao gia trấn, mây dày trấn các loại hương trấn, đều lần lượt xuất hiện không ít yêu tộc, những yêu tộc này vàng thao lẫn lộn, đã có hay không nghiệp lực thậm chí còn thân có công đức, nhưng càng nhiều hơn chính là thần có nghiệp lực cùng sát nghiệt, chư thần đều có chút do dự. Trước mắt bình thường đều là đuổi sự tình. Thành hoàng tư đồ văn nói đến 12 cầm tinh, lộ ra có chút khó khăn. Trương Huyền nghe vậy gật đầu nói, các ngươi lo lắng trực tiếp cầm nã hoặc là chu sát, sẽ ảnh hưởng bần đạo bảy gia đại của ta. Đúng vậy, thượng thần. Tư đồ văn lập tức nhẹ gật đầu. Tư đồ văn, kia bần đạo hỏi ngươi, người nào nhưng vị thần? Trương Huyền hai mắt nhìn chằm chằm tư đồ văn hỏi. Nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt, tư đồ văn mồ hôi lập tức liền cũng tuột xuống, đội vàng bái nói, thượng thần, lúc có công đức ở thiên địa, lúc có ân đức tại bản dân, lúc có đại khí vận gia thân, mới có thể vị thần. Kia bần đạo hỏi lại ngươi, bần đạo sắc phong chúng thần mục đích vì sao? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Thượng thần, tiểu thần. Tư đồ văn mồ hôi rơi như mưa, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trả lời vấn đề của ta. Trương Huyền ngữ khí thanh lãnh địa đạo. Vâng, thượng thần. Tư đồ văn cố tự chấn định xuống tâm thần, nói, thượng thần sắc phong chúng thần, chính là thiên đạo tái tạo trật tự, trải bớt chúng sinh nhân quả, trừng ác dương thiện, phù hộ bản linh. Đợi tư đồ văn nói xong, Trương Huyền sắc mặt hòa hoan xuống tới, nói khẽ, đã như vậy, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Vâng, thượng thần, tiểu thần có tội, tiểu thần minh bạch. Tiểu thần sau đó liền phân phó, phàm phụ bình phạm vi bên trong, chỉ cần là làm ác chi quỷ dị, vô luận là quá cảnh, vẫn là chiếm cứ, hết thể cầm nã hoặc chu sát, không nghề nghiệp lực chi yêu tộc, liền đổi ra ngoài. Trương Huyền khoát tay áo, ngăn cản tư đồ văn, sau đó nói, làm ác chi quỷ dị, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, không nghề nghiệp lực chi sinh linh, chỉ cần không sợ bách tính, liền không cần để ý, chỉ cần làm tốt giám sát là được. Vâng, thượng thần, tiểu thần minh bạch. Tư đồ văn vô ý thức đưa tay xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, lập tức đáp. Đoạn thời gian gần nhất, phủ bình phạm vi bên trong quỷ dị không sai biệt lắm đã dọn sạch, các ngươi làm không tệ, liên quan tới đem thần chỉ làm một chủng tộc mới tiết lộ ra ngoài sự tình, các ngươi làm cũng rất tốt, tiếp xuống không thể lười biếng. Trương Huyền vẫn là khẳng định thần nhóm đoạn thời gian này thành tích. Tư đồ văn cùng Ngụy Chính, Tiền Dũng nghe vậy lại hỉ, cùng nhau không người bái tạ. Bần đạo lần này gọi các ngươi tới, là có một chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Trương Huyền lúc này mới nói đến đây lần mục đích chủ yếu. Còn xin thượng thần phân phó. Tư đồ văn ba người lập tức bái nói. Bần đạo dự định vì thành hoàng lại mới tăng mấy tôn thần bị, mặt khác một lần nữa điều chỉnh thành hoàng thuộc hạ các ti. Tư đồ văn ba người đầu tiên là đại hỉ, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thượng thần, không biết muốn mới tăng cái gì thần bị, còn có các ti làm như thế nào điều chỉnh? Văn phán quan Ngụy Chính cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mới tăng gông xiềng tướng quân hai tôn thần bị, còn có các ti điều chỉnh về sau, mới tăng các ti thần bị. Thượng thần, cái này gông xiềng tướng quân không biết có gì thần quyền. Ngụy Chính tiếp tục cẩn thận mà hỏi thăm. Bởi vì Ngụy Chính xuất thân Ngụy phủ, cùng Trương Huyền có quan hệ mật thiết, cho nên lúc này từ thần hỏi thăm nhất là thỏa đáng. Gông xiềng tướng quân vị kim gông tướng quân, khóa bạc tướng quân hai tôn thần bị, phụ trách sau này thành hoàng đối với quỷ hồn hình phạt, áp giải các loại công việc. Trương Huyền có chút dừng lại, sau đó nói: "Kia, thượng thần, thành hoàng chư ti làm như thế nào cải cách?" Ngụy Chính chưa tiếp tục hỏi gông xiềng tướng quân sự tình, mà là mở miệng hỏi lên chư ti cải cách sự tình.
Hiện tại thành Hoàng Hạ Hạt Âm Dương Ti, nhanh báo ti, duy trì trật tự ti tam ti, bây giờ phủ bình phạm vi bên trong chư quỷ dị cơ bản đã quét dọn sạch sẽ, sau này sự tình đương từng bước chuyển hướng âm dương hai giới quản lý sự tình, nhưng trước mới tăng công tội ti, thưởng thiện ti, phạt ác ti cùng hình ngục ti bốn ti, tạo thành thành Hoàng bảy ti. Trương Huyền suy nghĩ một chút, nói: "Thượng thần, không biết cái này bảy ti thần chức thần quyền như thế nào phân chia?" Ngụy Chính tiếp tục hỏi. "Ừm." Trương Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói ra: "Âm Dương ti, nhanh báo ti, duy trì trật tự ti tam ti cơ bản chức năng không thay đổi. Công tội ti, phụ trách ghi chép âm dương hai giới người, ủy chư sinh linh làm việc thiện làm ác trở công tội sự tình. Thường thiện ti, phụ trách ban thưởng âm dương hai giới làm việc thiện người có đức. Chư sinh linh, thiện hạnh thiện đức trải qua tra thuộc phán định về sau, giao cho nên ti y theo pháp luật tiến hành ban thưởng. Phạt ác ti, chấp trưởng hành hình phạt ác chức vụ. Các loại sinh linh, phàm âm dương hai giới trì việc ác, trải qua thẩm tra về sau, giao cho nên ti phán định, sau đó theo luật chấp hành. Hình ngục ti, phụ trách chấp trưởng thành hoàng thần vực hình ngục chi địa, phàm có tội chi hồn, trước ép tại hình ngục bên trong, đợi phạt ác ti xử phạt về sau, cũng tại hình ngục ti chấp hình." Trương Huyền nói xong, không đợi ba thần hỏi thăm, khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay một vệt kim quang hiện lên, xuất hiện một chương giấy tuyên. Trên giấy lớn, kim quang lấp lóe, từng hàng chữ viết tự động hiện hiện, chính là mới Trương Huyền lời nói sự tình. Thưa không bên trong ầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng tụ. "Xin hỏi thượng thần, người nào phụ trách chư sinh linh chi công qua ghi chép?" Ngụy Chính lập tức không người hỏi. "Sau này Nhật Dạ Du thần trừ bình thường tuần tra bên ngoài, còn phải ghi chép nhân gian thiện ác sự tình, cũng phân biệt báo tại công tội thi, ghi vào thiện ác trong sổ, mặt khác, táo quân chỗ nhớ thiện ác sự tình, cũng cùng nhau ghi vào. Mà lại thiện ác sổ ghi chép, cũng có thể xúc tiến sinh tử bộ uy năng tăng lên." Nói, Trương Huyền nhìn Ngụy Chính một chút. "A." Ngụy Chính nghe vậy lại hỉ, lập tức không người nói, "Tạ thượng thần." "Thượng thần, xin hỏi cái này thượng thiện ti, phạt ác ti lại cho là như thế nào vận hành? Thượng thiện đương thưởng thứ gì? Phạt ác đương phạt thứ gì?" Tư Đồ Văn nhịn không được hỏi. "Cái này thượng thiện ti a, có thể tăng phúc, tăng lộc, tăng thọ, có thể khử bệnh, nhưng tiêu thai. Thần đạo quy tắc càng hoàn thiện, các ngươi thần quyền cũng càng nhiều." Trương Huyền nói xong thượng thiện ti hơi dừng một chút, vừa cười vừa nói. Ba thần liếc nhau, đều là vui vô cùng. "Khử bệnh, tiêu thai, chúng thần hiện tại cơ bản đều có thể làm đến, nhưng cái này tăng phúc, tăng lộc, tăng thọ, chúng thần hiện tại còn đều làm không được a, cho dù văn phán quan hiện tại chấp trưởng sinh tử bộ, thần cũng vô pháp sửa chữa phía trên sinh linh tuổi thọ. Kia thượng thần, cái này phạt ác ti lại nên làm như thế nào?" Võ phán quan thực sự nhịn không được cũng hỏi. Trương Huyền mỉm cười, nói tiếp, "Phàm chư sinh linh, tại thời gian làm ác, từ phạt ác ti tiến hành hình phạt. Nơi đây cùng thập bát trọng địa ngục khác biệt, thập bát trọng địa ngục xử phạt đại ác nhân, mà như tội lỗi được không đủ để nhập thập bát trọng địa ngục, nhưng từ phạt ác ti căn cứ điều lệ tương quan tại hình ngục ti chấp hành hình phạt. Mà khác còn có thể đối dương gian chi sinh linh tiến hành tiêu phúc, hàng lộc, giảm thọ, nhiễm bệnh, hàng thai chờ xử phạt." Trương Huyền nói xong, hơi dừng lại, không đợi ba thần tiếp tục hỏi thăm, nói tiếp, "Hình ngục ti vì giam giữ cùng hình phạt chỗ, ứng thiết chi giam giữ chi ngục giam, cùng tự hình chi nơi trốn, cũng phân phối tương ứng hình cụ. Cụ thể dùng gì hình cụ, nhưng từ các ngươi sau khi thương nghị quyết định. Về phần thưởng tiện phạt ác cụ thể điều lệ, cũng từ các ngươi sau khi thương nghị quyết định đi." "Vâng, cần tuân thượng thần pháp chỉ." Chương 360, Kim Vương khóa bạc xuất thế, Thương Nham Sơn Sơn thần gặp yêu vương. Chương 360, Kim Vương khóa bạc xuất thế, Thương Nham Sơn Sơn thần gặp yêu vương đưa tiễn ba thần. Trương Huyền nhìn trước mắt trên tuyên chỉ lít nha lít nhít văn tự, cười cười, run tay một cái, chỉ gặp giấy tuyên đằng không mà lên, thẳng hướng không trung mà đi, cuối cùng hóa thành một bệnh kim quang biến mất ở trong hư không. Chỉ nghe ầm ầm, âm thanh sấm sét đột nhiên nổ vang, vô tận huyền hoàng chi khí mãnh liệt mà xuống, trong khoảnh khắc đem Linh Tố Cư lần nữa bao khỏa ở bên trong. Lần này Trương Huyền đối thành hoàng cải cách triệt để giao phó chúng thần đối dương gian sinh linh giám sát cùng thượng phạt quyền lực, có thể nói thần đạo hoàn thiện lại hướng về phía trước bước ra một bước dài, tiếp xuống liền nên cân nhắc dần dần thành lập địa phủ. Trương Huyền vừa nghĩ kế hoạch tiếp theo, một bên đưa tay cầm qua đao khắc, lấy thêm qua một khối gỗ đào. Trương Huyền muốn đem gông xiềng tướng quân hai tôn tượng thần trước điêu khắc ra. Gông xiềng tướng quân lại xương kim gông quá bạc, vì thành hoàng tọa hạ trọng yếu thuộc cấp thứ hai, cùng văn võ phán quan, lưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường trung xương tám bộ tướng. Dân gian còn có thuyết pháp, văn võ phán quan là đại gia, nhị gia, lưu đầu mã diện vì tam gia, tứ gia, gông xiềng tướng quân vì ngũ gia, lục gia, hắc bạch vô thường vì thất gia, bát gia. Trong truyền thuyết kim gông tướng quân lồi mắt răng nanh, khuôn mặt dữ tợn, đầu đội kim cô, lấy đỏ theo bảo, khóa bạc tướng quân đầu cũng có kim cô, lấy áo lam. Kim gông khóa bạc nhị tướng truyền thuyết phụ trách bắt giữ đại hung đại ác chi hồn, cũng phụ trách hình ngục cùng áp giải sự tình, tức đối làm ác chi hồn chấp hành hình phạt cùng áp giải tới đất phủ. Trương Huyền vừa nghĩ các loại truyền thuyết, một bên đao khắc bay múa tiến hành điều khắc. Trong chốc lát, một bức tượng thần liền hiện lộ ra chân dung. Chỉ gặp tôn thần này giống tóc đen đầy đầu như là thép nguội từng chiếc đứng thẳng, dưới hàm hồ râu như là tơ thép cuốn ngược, hai mắt nô lên hốc mắt bên ngoài, lóe ra hung ác chi quang, diện mục dữ tợn, thấm vào khiếp người chi uy, đầu đội kim cô, người khoác một bộ rộng lượng thần bảo, trong tay nắm lấy một bộ kim gông, bên hông treo một thanh quỷ đầu cương đao. Trương Huyền nhìn xem tôn thần này giống, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tôn thần này giống như là Trương Huyền trước mắt điêu khắc tất cả tượng thần bên trong, tướng mạo bên trên hung nhất một tôn. Đem kim gông tướng quân tượng thần đặt ở bàn bên trên, lần nữa nhặt lên một khối gỗ đào, tiếp tục bắt đầu điêu khắc. Đao khắc bay múa ở giữa, khóa bạc tướng quân cũng rất nhanh hoàn thành. Khóa bạc tướng quân cùng kim gông tướng quân khác biệt, đầu trọc không phát, dưới hàm cũng không cần, nhưng tướng mạo càng thêm hung ác, hai mắt lõm, khoang miệng liệt má, miệng đầy răng nanh, đồng dạng đầu đội kim cô, thân mang rộng lượng thần bảo,
trong tay thì nắm lấy một cây ngân sắc xiềng xích, bên hông đồng dạng treo một thanh quỷ đầu đao. Nhấc lên đao khắc, Trương Huyền phân biệt tại hai tôn tượng thần phía sau khắc xuống câu hồn hình phạt kim công tướng quân thần bị, câu hồn hình phạt khóa bạc tướng quân thần bị. Theo hư không nổ vang, lần nữa vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng tụ lan lộn, một lát sau chút xuống, đem linh tố cư lại một lần bao khỏa trong đó. Phong thần bảng quang hoa đại thịnh, mới hai tôn thần vị lần nữa bắt đầu ngưng tụ thai nghén. Phong thần đài dưới, Hạ Gia Hào lập tức bị kinh động, quay đầu nhìn về phía phong thần đài, chỉ gặp thời khắc này phong thần đài thượng huyền hoàng chi khí tràn ngập, thất thải quang hoa lấp lánh, lại có thần vị muốn ra đời. Thương Nham Sơn Sơn thần phong không gian dưới đất bên trong, Vương Giai Tưởng ngồi cao chủ vị, hai bên trái phải quý vị khách quan bên trên phân biệt ngồi một vị áo vàng nữ tử cùng một vị ngũ thải áo bào nam tử. Hai vị yêu vương, đầy uống chén này, xin. Vương Giai Tưởng nói xong, liền bưng lên ly rượu trước mặt. Ha ha, xin. Áo vàng nữ tử cùng ngũ thải áo bào nam tử cũng đều cười bưng chén rượu lên. Rượu ngon. Ngũ thải áo bào nam tử uống một hơi cạn sạch, bật thốt lên khen. Áo vàng nữ tử khẽ hé môi son, màu xanh biết rượu dịch liền chậm rãi trượt vào trong miệng. Sắc thực rượu ngon. Áo vàng nữ tử đặt chén rượu xuống, tuyết trắng gương mặt lập tức bay lên hai đoàn đỏ ửng. Ngũ thải áo bào nam tử thấy thế, biểu lộ có chút ngơ, sau đó cấp tốc lấy lại tinh thần. Không biết vị tôn chủ này xưng hô như thế nào. Áo vàng nữ tử hướng về chủ vị Vương Giai Tưởng có chút chắc tay. Tôn chủ là này phương thế giới đối với quỷ vương, yêu vương, võ vương cấp tồn tại một cái tôn xưng. Áo vàng nữ tử nhìn không thấu đối diện Vương Giai Tưởng đến tột cùng là loại nào tồn tại, vì vậy lấy tôn chủ xưng hô là thỏa đáng nhất. Ha ha, bản thân Vương Giai Tưởng gặp qua hai vị, còn chưa tới kịp thỉnh giáo hai vị tên họ đâu. Vương Giai Tưởng cũng là chắp tay hoàn lễ. Gà cảnh tộc Kim Trọng Cảnh gặp qua vương mình. Ngũ thải áo bào Kim Trọng Cảnh mỉm cười ôm quyền nói. Kim hầu tộc Hầu Cẩm Tú gặp qua vương mình. Không biết vương huynh tự xưng bản thân là. Áo vàng nữ tử Hầu Cẩm Tú chắp tay đáp lễ, nhưng nghe đến Vương Giai Tưởng tự xưng bản thân, quả thật có mấy phần kỳ quái, thế là trực tiếp hỏi. A, ha ha. Vương Giai Tưởng cười ha ha, sau đó nói, hai vị, bản thân chính là thần chỉ nhất tộc, vì vậy tự xưng bản thân. Thần chỉ nhất tộc. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liếc nhau, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ai cũng chưa từng nghe qua như thế một chủng tộc. Nguyên lai từ khi khỉ nhỏ tiểu thạch đầu, Lục Nhị cùng tiểu Cẩm Kê Kim Minh tập hợp một chỗ về sau, Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liền trên không trung âm thầm bảo hộ lấy ba nhỏ chỉ. Ba nhỏ chỉ tự nhưng không biết những này, trên đường đi trải qua gian nguy, rốt cục đi tới Thương Nham Sơn bên ngoài. Vừa mới bước vào Thương Nham Sơn thần vực, Sơn Thần Vương Giai Tường lập tức sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu liền thấy được không trung hai con yêu vương. Vương Giai Tường một bước phóng ra, đi vào không trung, ngăn ở Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh trước mặt. Vương Giai Tường nhìn thấy hai yêu vương trên thân đều không nghiệp lực, ngược lại còn có không ít công đức, thế là liền mời hai vị đến Sơn Thần Phong một lần. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh nhìn thấy trước mắt vị này tồn tại, toàn thân kim quang lấp lóe, một loại kỳ lạ uy nghiêm ẩn ẩn mà phát, để hai yêu vương tất cả giật mình, nhưng cũng cảm giác được đối phương không có ác ý, thế là cũng liền đáp ứng xuống. Hai yêu vương đều tại ba nhỏ một mình bên trên đánh yêu vương là cấn, cũng là không lo lắng bọn chúng có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này có mới một màn. Vương Minh, không biết cái này thần chỉ nhất tộc có gì kỳ diệu, tha thứ tiểu đệ cô lậu quả văn, cũng là lần đầu tiên nghe được, chê cười. Kim Trọng Cảnh lần nữa hướng Vương Giai Tường chắc tay. Lục Nhĩ, ta không cảm ứng được vật kia. Ngươi còn có thể cảm ứng được sao? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đột nhiên sắc mặt một khổ. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng lắc đầu, nói, ta cũng không cảm giác được. Kim Minh, ngươi còn có thể cảm giác được sao? Chít chít không có a. Kim Minh cũng không cảm giác được. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh chuyển động đầu, đánh giá bốn phía, nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì biểu tình thất vọng. Chít chít các ngươi nhìn, cảnh sát nơi này thật đẹp à, mà lại nơi này so ra còn dễ chịu đâu. Kim Minh, ngươi còn có tâm tình ngắm cảnh sát đâu? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu buồn bực địa đạo. Chít chít vì cái gì không tâm tình đâu? Ngươi nhìn nơi này rất dễ nhìn nha. Chít chít ta muốn đem bọn chúng đều quay xuống. Nói, tiểu Cẩm Kê Kim Minh giỗi ra một cái cánh, trên cánh nâng một viên tròn vo màu trắng ngọc thạch, lóe ra óng ánh bạch quang. Hình ảnh thạch. Kim Minh, ngươi tại sao có thể có vật này? Kim Minh, ngươi làm sao còn mang theo vật này? Chương 361, ngã một phát tiểu Cẩm Kê. Chương 361, ngã một phát tiểu Cẩm Kê. Thì ra là thế, thật kỳ diệu thần chỉ nhất tộc. Kim Trọng Cảnh tán thán nói, ngược lại thật sự là lần đầu tiên nghe nói các ngươi cái này tộc đàn a. Hầu Cẩm Tú đồng dạng cảm khái nói, Vương Giai Tường đem thần chỉ nhất tộc làm đơn giản giới thiệu, dĩ nhiên chính là thần đạo đã đặt thành trung nhận thức bộ kia lý do thoái thác. Các ngươi cùng phụ bình nhân tộc kết thành đồng minh, cố nhiên là tốt sự tình, bất quá sợ là sẽ phải trở thành cái khác rất nhiều chủng tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt ta. Kim Trọng Cảnh mang theo lo nghĩ địa đạo. Ha ha, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có sợ gì quá thay. Vương Giai Tường cười lớn. Kim Trọng Cảnh vỗ tay mà tán, nói, khá lắm, có sợ gì quá thay. Vương Minh, Kim Mô kính ngươi một chén. Tốt, Kim Minh, xin. Vương Giai Tường cũng là cười, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vương Minh, ngươi tại sao lại tại cái này Thương Nham Sơn đâu? Kia cách đó không xa chính là Tử Vong Cốc. Mặc dù kia Di Sơn Quỷ Vương bất quá một cái nho nhỏ sơ giai quỷ vương, nhưng phía sau lại là Nam Phủ Quỷ Đế. Hầu Cẩm Tú tò mò hỏi. Vương Giai Tường nao nao, trong nháy mắt hiểu được. Ha ha, nếu không phải bận tâm kia Nam Phủ Quỷ Đế, kia Di Sơn, Càn Khôn hai con tiểu quỷ sớm đã bị chúng ta Lưu Mãnh tướng quân một giản đập chết. Về phần nói, Vương Mô vì sao tại cái này Thương Nham Sơn a? Vương Minh nếu là khó xử, liền không cần phải nói, tiểu nữ tử lại kính Vương Minh một chén. Hầu Cẩm Tú cười lần nữa giơ chén rượu lên. Vương Giai Tường cười nói, xin. Đem chén rượu buông xuống, Vương Giai Tường cười nói, cũng không có xử, Vương Mộ cùng hai vị mới quen đã thân, thực không dám giấu giếm, bản thân dâng lên thần chi mệnh, tại cái này Thương Nham Sơn bên trong bố trí một cọc cơ duyên, vì chuột, trâu, hổ, thỏ, long, rán, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, theo tổng cộng 12 tộc cung cấp 12 vị chính thần thần bị. Cái gì? Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh cả kinh suýt nữa đứng lên. Mới vừa nghe Vương Giai Tường đối thần tộc miêu tả, trong lòng hai người muốn nói không hâm mộ, kia là giả. Kim Khỉ cùng Gà Cảnh hai tộc không hề giống cái khác đại đa số yêu tộc, lấy nhân tộc vì huyết thực, ngược lại giảng cứu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tiến hành khổ tu, có thể thành tiểu yêu vương cảnh trong trăm không có một. Cho dù có thể thành tiểu yêu vương cảnh cũng cần mấy trăm năm thời gian, nhưng thần chỉ nhất tộc, vậy mà có thể một bước lên trời. Đáng tiếc mỗi cái chủng tộc đều có đặc thù thiên phú, đây là người ta thần chỉ nhất tộc thiên phú, hai người cho dù lại là hâm mộ cũng không có biện pháp, dù sao bọn chúng cũng thành không được thần chỉ nhất tộc. Nhưng mới rồi bọn chúng nghe được cái gì? Thần bị. Chích chích không quay bể, tuyệt đối không quay bể. Ta là cảm giác được có thứ gì đang kêu ta, rất trọng yếu vật rất quan trọng, ta mới vụng trộm chạy đến. Vậy làm sao, tóm lại thật là tốt đồ vật, vật rất quan trọng. À, kia, yeah, Kim Minh huynh đệ, có phải hay không cảm giác được liền có thể trở thành yêu vương đồ vật? Hai người lập tức nghĩ đến lúc trước nghe được ba nhỏ con đối thoại. Thần bị. Vương Minh, hẳn là đạt được thần bị, liền có thể thành tựu thần chỉ. Kim Trọng Cảnh hơi chần chờ hỏi. Hầu Cẩm Tú cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Vương Giai Tường. Vương Giai Tường cười gật gật đầu, nói, đúng là như thế, nếu là đạt được tôn này thần bị, đã nhưng phải trường sinh, cũng có thể đến người ở giữa lưu hỏa. T. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh đều là hít một hơi lãnh khí. Vương Minh, ngươi nhìn ta tộc kia hai cái khỉ nhỏ, có thể được đến kia thần bị sao? Cái kia, Vương Minh, nhà ta cái kia Kim Minh, ngươi xem coi thế nào? Có hy vọng sao? Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liếc nhau về sau, đều chú ý cẩn thận mà hỏi. Ha ha, hai vị, có thể hay không đạt được tôn này thần bị, còn phải xem cơ duyên của bọn nó. Vương Giai Tường cười lớn, thần đương nhiên sẽ không cho hai vị này đánh cược. Cơ duyên? Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây cũng là một cái từ mới. Bọn chúng cảm giác quá khứ mấy trăm năm nay đều sống vô dụng rồi, hôm nay tiếp xúc đến tất cả đều là quá khứ chưa từng nghe nghe. Chít chít. Tiểu Thạch Đầu, Lục Nhĩ Đóa bên kia phong cảnh không tệ, chúng ta qua bên kia đi. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh giơ trong tay hình ảnh thạch, chỉ vào bên cạnh một ngọn núi, vui sướng nói. Lục Nhĩ Mi hầu sờ lên lỗ tai của mình, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu từ không gì không thể, thế là hai con khỉ nhỏ liền đi theo Tiểu Cẩm Kê sau lưng hướng về kia ngọn núi chạy tới. Dọc theo con đường này, Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu đều phát hiện một việc, đó chính là đừng nhìn Tiểu Cẩm Kê Kim Minh ngốc ngốc ngơ ngác, nhưng là vận khí đơn giản tốt đến bạo dạng. Chỉ cần là Tiểu Cẩm Kê dẫn đường, kia trên đường đi nhưng nói là xuôi gió xuôi nước, đã không gặp được lợi hại gì quỷ dị, các loại nước và thức ăn còn phi thường phong phú. Nhưng nếu như là hai bọn chúng dẫn đường, kia thật là lệ quỷ, thậm chí Hồng Y Lệ đều có xuất hiện, có một lần gặp được một con Hồng Y Lệ quỷ, ba nhỏ chỉ kém soát lại cho đúng rồi bàn giao thay mặt ở nơi đó. Thời khắc mấu chốt, là Tiểu Thạch Đầu trong ngực đại nương cái yếm đột nhiên chui ra, đem kia Hồng Y Lệ quỷ cho đánh chết. Khi thời không bên trong Hầu Cẩm Tú xấu hổ kém chút muốn đem một bên Kim Trọng Cảnh giết diệt khẩu. Về sau Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu trên đường đi đều để Tiểu Cẩm Kê đến dẫn đường, cho dù ngẫu nhiên Tiểu Cẩm Kê lĩnh đường nhìn như phi thường không đáng tin cậy, bọn chúng cũng không có phản đối. Không nghĩ tới tiếp xuống một đường, quả nhiên phi thường thuận lợi. Chỉ là Tiểu Cẩm Kê chơi tính tương đối lớn, gặp được cảm thấy hứng thú địa phương, liền sẽ dừng lại, chơi hơn mấy canh giờ. Nếu không phải như thế, bọn chúng đã sớm chạy tới nơi này. Thế nào, nơi này đẹp mắt đi, ngươi nhìn hoa này, ngươi nhìn cỏ này, hoa còn có nhỏ ong mật đâu. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nhìn thấy không trung bay múa ong mật, lập tức giơ hình ảnh thạch, vui vẻ truy đuổi. Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu chỉ có thể theo sát Tiểu Cẩm Kê sau lưng, trong lòng kêu khổ. Xong, nó lại chơi tính đại phát. Ba nhỏ chỉ một đường lanh lợi liền lên này tòa đỉnh núi. Ngọn núi này phong cảnh tựa hồ cực kỳ tốt, Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu cũng bắt đầu miệng lớn hô hấp. Lục Nhĩ, không khí nơi này thật tươi mới, cảm giác đều là thơ ngọt. Tiểu Thạch Đầu, ngươi nhìn nơi này cỏ nhỏ cùng những cái tia cây cũng so địa phương khác nhìn xem muốn tinh thần rất nhiều. Chít chít. Tiểu Thạch Đầu, Lục Nhĩ Đóa, các ngươi mau tới đây. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh đột nhiên lớn tiếng hô lên, đem Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu giật nảy mình, tranh thủ thời gian lần theo thanh âm chạy tới. Kim Minh, ngươi thế nào? Hai con khỉ nhỏ một đường chạy tới, liền thấy Tiểu Cẩm Kê Kim Minh té lăn trên đất, dãy rủa lấy cánh, chính là dậy không nổi. Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu lập tức đi vào Tiểu Cẩm Kê Kim Minh bên người, đưa tay đưa nó dịu dắt. Kim Minh, ngươi này làm sao ngã sấp xuống rồi? Ta cũng không biết. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh ủy khuất nói. Kim Minh, hình ảnh của ngươi thạch. Lục Nhĩ Mi hầu đem một bên rơi trên mặt đất hình ảnh thạch nhặt lên, đưa cho Tiểu Cẩm Kê Kim Minh. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh tiếp nhận hình ảnh thạch, nói: "Chít chít đau quá, vừa rồi dưới chân giống như dẫm lên thứ gì." Chương 362, bị dây hổ lâu quật Tiểu Cẩm Kê chương 362, bị dây hổ lâu quật Tiểu Cẩm Kê dẫm lên cái gì? Lục Nhĩ Mi hầu nghe được, con mắt hướng trên mặt đất xem xét. A, chỉ gặp một cây xanh tươi dây hổ lô trên mặt đất hướng về phía trước lan tràn, cành lá ở giữa có thể nhìn thấy từng cái thanh du du nhỏ hổ lô. 1, 2, 3. Lục Nhĩ Mi hầu đến một cái, hết thể nhìn thấy 7 cái nhỏ hổ lô, trong đó cái thứ 7 hổ lô phía trên còn có thể nhìn thấy một cái rõ ràng vết cào. Nhìn hình dạng đúng lúc là Tiểu Cẩm Kê Kim Minh móng vuốt. Phá án, khẳng định là Tiểu Cẩm Kê không có chú ý dưới chân, một cước đạp lên, đem mình cho trượt chân. Kim Minh, ngươi nhìn nơi này, khẳng định là ngươi dẫm lên hổ lô lên. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ vào trên đất dây hồ lô nói.
Bị khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đỡ lên, chính khí hừ hừ tiểu cẩm kê Kim Minh nghe vậy, nhìn về phía trước trên mặt đất, liếc mắt liền thấy xanh tươi động lòng người dây hồ lô, tiểu nộn lá cây cùng thanh du du nhỏ hồ lô, lập tức mắt nhỏ liền trợn tròn. Chít chít nhìn hảo hảo ăn dáng vẻ. Tiểu cẩm kê Kim Minh cảm giác nước bọt đều muốn chảy xuống, cất bước liền đi tới dây hồ lô trước mặt. Tiểu cẩm kê Kim Minh nhìn trước mắt dây hồ lô, nhất là kia thanh thúy tiểu nộn lá cây, nhịn không được túi đầu liền mổ xuống dưới. Sau đó liền thấy trên mặt đất lúc đầu yên lặng dây hồ lô đột nhiên lay động, sau đó chỉ thấy trong đó một chiếc lá, trực tiếp liền quất vào tiểu cẩm kê Kim Minh trên đầu. Chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, sau đó ôi, chít chít. Đau quá tiểu cẩm kê Kim Minh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như uống say, bịch. Một tiếng, lần nữa ngã rầm trên mặt đất. A. Ừm. Một màn này trực tiếp kinh động đến hai người, một cái là Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương giai tưởng, một cái là Linh Tố Cư bên trong Trương Huyền. Linh Tố Cư bên trong, Trương Huyền một mực tại chú ý 12 cẩm tinh sự tình, mới tiểu cẩm kê Kim Minh ngã sắp xuống tại máng bằng đá trước mặt liền kinh động đến Trương Huyền. Bất quá Trương Huyền chỉ là thiên nhãn nhìn một chút, cười lắc đầu, liền không còn quan tâm, nhưng hắn vẫn là tại phụ cận lưu lại một tia thần niệm. Không nghĩ tới lúc này mới trong chốc lát, dây hồ lô hành vi trực tiếp đưa tới Trương Huyền hứng thú, thiên nhãn nhìn kỹ hướng dây hồ lô, trong nháy mắt phát hiện một tia khác biệt. Chỉ gặp dây hồ lô bên trên 7 cái trong hồ lô, tựa hồ cũng có một tia sinh cơ tại thai nén. Hẳn là còn có thể dựng dục ra 7 cái anh em hồ lô sao? Trương Huyền nhịn không được cười lắc đầu, thật không dám tin tưởng. Thiên nhãn nhìn kỹ lại, Trương Huyền phát hiện 7 cái trong hồ lô, gốc rễ cái kia hồ lô rõ ràng so cái khác hồ lô lớn hơn một vòng, bên trong sinh cơ càng rõ ràng hơn vượt qua cái khác hồ lô một mảng lớn. Cái này lập tức đưa tới Trương Huyền hứng thú, lấy sinh cơ phán đoán suy luận, có lẽ còn lại 6 cái hồ lô chưa chắc có thể thai nén thành anh em hồ lô, nhưng cái này cái thứ nhất hồ lô lại thật nói không chính xác. Sơn Thần Phong bên trong, Vương Giai Tưởng đột nhiên kinh dị thanh âm lập tức đưa tới Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh chú ý Vương Minh, đã xảy ra chuyện gì? Vương Minh, xảy ra chuyện gì? Vương Giai Tưởng nhìn thấy hai yêu vương nghi ngờ trên mặt, trong nháy mắt phá lên cười, nói, hai vị chớ hoảng, không phải chuyện xấu, khỉ nhỏ cùng tiểu cẩm cây vậy mà đã đụng chạm tới cơ duyên. Cái gì? Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy lại hỉ. Vương Minh, hẳn là nhà ta kia khỉ nhỏ đạt được cơ duyên. Vương Minh, nhà ta tiểu Kim Minh đâu? Vương Giai Tưởng nhìn xem hai yêu vương biểu lộ, cười lên ha ha, lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, 12 cẩm tinh thần vị chưa xuất thế, bất quá cái này ba nhỏ xác thực đạt được một tia cơ duyên, chiếm một phần tiên cơ. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liếc nhau, hơi có hơi thất vọng. Vương Giai Tưởng thấy thế, cười nói, hai vị, chi bằng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt. Vương Giai Tưởng một bước phóng ra, liền tới đến Sơn Thần đỉnh núi trong cao không. Hai yêu vương theo sát phía sau, cũng tới đến Vương Giai Tưởng bên cạnh. Chỗ kia sơn phong quả thật có chút khác biệt a. Vương Minh, 12 cẩm tinh cơ duyên liền tại này tòa đỉnh núi sao? Hầu Cẩm Tú nhìn xem ba nhỏ chỗ máng bằng đá phong, tò mò hỏi. Ha ha, hai vị, chúng ta qua xem một chút đi. Vương Giai Tưởng cũng không trực tiếp trả lời, nói liền cất bước đi tới máng bằng đá trên đỉnh không. Hai yêu vương thấy thế, cũng cất bước đuổi theo. Hai yêu vương toàn lực vận chuyển yêu lực, quan sát phía dưới máng bằng đá phong, muốn tìm được 12 cẩm tinh cơ duyên đến tột cùng có hay không tại ngọn núi này, đáng tiếc mặc cho bọn chúng đem chọn ngọn núi nhìn lượn, cũng không phát hiện quá lớn dị thường. Chít chít, đau quá, thật đáng ghét. Ta muốn báo thủ. Vừa mới lần nữa bị khỉ lông vàng tiểu thạch đầu dịu dắt đứng lên tiểu cẩm kê Kim Minh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tránh ra khỏi khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, túi đầu xuống liền hướng về dây hồ lô vào tới. Đi vào dây hồ lô trước mặt, tiểu cẩm kê Kim Minh ngẩng đầu liền hướng về phía dưới cùng cái thứ bảy nhỏ hồ lô mổ tới. Tiểu cẩm kê Kim Minh mỏ thế nhưng là ngay cả kia lệ quỷ con giết sọ não đều có thể mổ phá, vậy cái này nhìn như thanh thúy tiểu nộn hồ lô nếu là bị mổ bên trong, đại khái suất sẽ không quá rượu. Ngay tại tiểu cẩm kê Kim Minh muốn mổ bên trong nhỏ hồ lô lúc, chỉ gặp dây hồ lô bắt đầu run rẩy dữ dội. Sau đó chỉ gặp cái này nhỏ hồ lô trực tiếp từ dưới đất bắn lên, xoay tròn bang một tiếng, chính nện ở tiểu cẩm kê Kim Minh trên đầu. Chỉ gặp tiểu cẩm kê Kim Minh đầu bắt đầu lung lay, sau đó rút lui mấy bước, bịch một tiếng, ngửa mặt lên trời mà ngã, liền ngã rầm trên mặt đất. Cái này nhưng làm khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu dọa sợ, hai con khỉ nhỏ tranh thủ thời gian chạy đến tiểu cẩm kê Kim Minh trước mặt, đưa nó đỡ lên. Toàn bộ quá trình quá nhanh, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn chưa kịp phản ứng, tiểu cẩm kê Kim Minh liền đã ngã trên mặt đất. Kim Minh, Kim Minh, ngươi thế nào? Kim Minh, mau tỉnh lại, ngươi không sao chứ? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lo lắng đung đưa tiểu cẩm kê Kim Minh. Chít 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 chít. Tiểu cẩm kê Kim Minh mở mắt, uể oải, run run lên cánh đến, sau đó lại lần nhìn về phía trước trên đất dây hồ lô. Tiểu cẩm kê Kim Minh chỗ nào nhận qua loại này bị quất, cái này nếu là chuyển trở về, còn không bị trong núi đồng bạn chê cười chết ta nghĩ tới đây. Tiểu cẩm kê Kim Minh lần nữa cúi đầu xuống, song chảo bắt đầu đào địa, sau đó siêu một tiếng, giống như một đạo địa vàng, lần nữa hướng về dây hồ lô phóng đi. Lần này không phải ăn vào người không thể. Tiểu cẩm kê Kim Minh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó lại lần nghe được bang một tiếng, bịch. Một thanh âm vang lên, tiểu cẩm kê Kim Minh lần nữa hai mắt lật một cái, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu liếc nhau, hai khỉ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này, trên đất dây hồ lô bắt đầu liều mạng lay động, tựa hồ đang cười nhạo con nào đó nhỏ gà trống không biết tự lượng sức mình. Trên bầu trời, phốc. Một tiếng, Hầu Cẩm Tú cũng nhịn không được nữa nở nụ cười. Ha ha. Tiểu Trọng Cảnh, nhà ngươi cái này gà con quá đáng yêu, ha ha. Chương 363,
tiểu cẩm kê liều mạng hộ hồ lô chương 363, tiểu cẩm kê liều mạng hộ hồ lô kim trọng cảnh nhịn không được che mặt. Mất mặt a? Không, ném gà a. Vương Giai Tường cũng không nhịn được cười lên, bất quá thần càng lớn lực chú ý lại tại cây kia dây hồ lô trên thân. Vương Giai Tường, cây kia dây hồ lô có chút ý tứ, bảo vệ cẩn thận nó, bần đạo rất chờ mong nó đến tiếp sau trưởng thành. Một đạo thần âm đột nhiên tại Vương Giai Tường vang lên bên hai. Vương Giai Tường giật mình, lập tức ở không trung không người đáp, vâng, thượng thần, tiểu thần tuân chỉ. Vương Giai Tường bất thình lình động tác, lập tức kinh động đến Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh. Vương Minh, thượng thần. Vương Minh, ngươi vừa rồi nâng lên vị kia thượng thần. Hai yêu vương cảnh giác bắt đầu dò xét bốn phía, muốn nhìn một chút vị kia cái gọi là thượng thần đến tột cùng là bực nào tồn tại. Đáng tiếc, hai yêu vương đánh giá nửa ngày, cũng chỉ là nhìn thấy trống rỗng bầu trời, cùng đỉnh đầu nổi lơ lửng đóa đóa mây trắng, không có bất kỳ thứ gì khác phát hiện. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh đột nhiên giật mình, âm thầm liếc nhau, âm thầm phỏng đoán vị kia thượng thần thực lực. Nhưng càng là phỏng đoán, thì càng cảm giác vị kia thượng thần thâm bất khả chắc. Lấy hai bọn chúng vị một cái cao gia yêu vương cùng một cái trung gia yêu vương thực lực, vậy mà hoàn toàn không cách nào cảm ứng vị kia thượng thần tồn tại, mà lại vị kia thượng thần vậy mà tại bên cạnh của bọn nó hướng những người khác bàn giao nhiệm vụ, nhưng chúng nó lại không phát giác gì. Chuyện này quá đáng sợ. Chít chít đau quá, chít chít. Thật lâu mới thanh tỉnh lại tiểu Cẩm Kê Kim Minh ngáy mắt, trong mắt nước mắt bắt đầu nhấp nhô. Kim Minh, Kim Minh, đừng thương tâm, chúng ta chờ ăn người ta. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nơi nào sẽ hống người a, hống gà. Chít chít. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh kêu càng thương tâm. Kim Minh, đừng khóc, đừng khóc. Kim Minh, cái hồ lô này dây leo cũng mở linh trí, nói không chừng qua một thời gian ngắn, chúng ta liền có thể thêm một cái tiểu đồng bọn đây. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn ăn thịt người nhà, người ta có thể không cho ngươi liều mạng sao? Bên cạnh Lục Nhĩ Mi hầu khuyên. Ừm. Chính khóc đến thương tâm tiểu Cẩm Kê Kim Minh ngay vậy, lập tức ngừng lại, nháy nháy mắt, đầu tiên là nhìn về phía Lục Nhĩ Mi hầu, tiếp lấy nhìn về phía trên đất dây hồ lô. Dây hồ lô nghe tới Lục Nhĩ Mi hầu nói cái hồ lô này dây leo cũng mở linh trí thời điểm, lập tức đình chỉ run run. Sau đó nghe được Lục Nhĩ Mi hầu đằng sau nói lời, lập tức rôi ra một chiếc lá hướng về ba nhỏ chỉ đầu động, giống như tại ngoắc. A dây hồ lô giống như tại hướng chúng ta ngoắc. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu ngạc nhiên nói. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh rôi ra cánh rủi mắt một cái, lần nữa nháy nháy mắt, nghiêng đầu một chút, quan sát tỉ mỉ trên đất dây hồ lô. Không sai, hồ lô kia dây leo đúng là đang lắc lư một chiếc lá, tựa như ngoắc đồng dạng. Chít chít. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn kỹ trên đất dây hồ lô. Chít chít tiểu hồ lô, ta không ăn ngươi. Chúng ta làm bằng hữu có được hay không? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu liếc nhau, ánh mắt bên trong tựa hồ muốn nói, ngươi cái này tiểu Cẩm Kê, biến hóa cũng quá nhanh đi. Chỉ gặp dây hồ lô tựa hồ khoái hoạt đầu động, không sai, ba nhỏ chỉ chính là có thể thông qua dây hồ lô động tác cảm nhận được tâm tình của nó. Mới cái chủng loại kia run run là cười nhạo, hiện tại mặc dù đồng dạng là run run, nhưng chính là cho người cảm giác là cao hứng, là vui vẻ. Chít chít kia quyết định, tiểu hồ lô, ta không ăn ngươi, ngươi cũng không cho phép lại đánh ta, chúng ta là bạn tốt. Chít chít tựa như tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ đóa đồng dạng hảo bằng hữu. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh cao hứng nhảy dựng lên, sau đó mới bước đi tới dây hồ lô trước mặt. Dây hồ lô cao hứng lay động, sau đó duỗi ra một chiếc lá, nhẹ nhàng ve vuốt lên tiểu Cẩm Kê đầu. Tiểu Cẩm Kê cảm giác vừa rồi trên đầu rất đau vị trí, một cú cảm giác mát rượi lan tràn ra, loại kia đau đớn trong nháy mắt liền biến mất. Chít chít tiểu hồ lô, ta không đau, quá tốt rồi, chúng ta là bạn tốt, chít chít. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế, cũng xuống tới, vây đến dây hồ lô trước mặt. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu duỗi ra ngón tay, sờ lên dây hồ lô một phiến lá, nói, tiểu hồ lô, ngươi lá cây sờ tới sờ lui thật thoải mái. Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế, cũng tò mò đưa tay sờ, sau đó biến sắc, nói, thật đúng là a, ấm ôn lương lạnh. Vì sao kêu ấm ôn lương lạnh? Bất quá, cái này không trọng yếu. Ngay tại ba nhỏ chỉ vây quanh dây hồ lâu nghị luận không ngớt thời điểm, thình lình nghe đến dưới núi hí 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 hí, ngựa, tê minh thanh, tiếp lấy nghe được đạp đạp chạy âm thanh. Mấy hơi thở về sau, tiếng bước chân liền đã đi vào ba nhỏ một mình sau. Hí mà hí. Một trận mã minh âm thanh, đánh thức ba nhỏ chỉ. Ba nhỏ chỉ nhìn lại, chỉ gặp một thất dị thường cao lớn hùng tuấn bạch mã đang đứng sau lưng chúng, một đôi mã nhãn chất động, tò mò nhìn bọn chúng. Bạch mã chính là Ngọc Sư, từ khi Ngọc Sư rời đi phủ Bình Thành, trên đường gặp nhu đầu mã diện về sau, trên đường đi lại không trở ngại, rất nhanh liền chạy vào Thương Nham Sơn. Xa xa cảm nhận được từ vong cốc quỷ dị khí tức, bạch mã Ngọc Sư cẩn thận lượn quanh mở, từ bên cạnh sơn phong, tiến vào Thương Nham Sơn địa giới. Ngọc Sư cũng không biết, khi nó một bước vào Thương Nham Sơn, Sơn Thần Vương Giai Tường liền đã nhận ra dị dạng, thân mục nhìn lại, trực tiếp tốt một thất hùng tuấn bạch mã, mà lại cái này con ngựa trắng thật là đồng nạp huyền hoàng công đức kim quang, đơn giản lắc thần con mắt. Vương Giai Tường nhưng biết huyền hoàng công đức khó được, đừng nhìn thần hiện tại thân cư bát phẩm thần bị, thần cũng không đánh cược nói mình có huyền hoàng công đức liền vượt qua cái này con ngựa trắng, mà lại thần còn phát hiện này thân ngựa bên trên còn có mã diện thần chỉ thần ấn. Vương Giai Tường lập tức lên hứng thú, thế là trọng điểm chú ý chỉ gặp bạch mã Ngọc Sư tiến vào Thương Nham Sơn về sau, đầu tiên liền đi tới sơn thần trên đỉnh, đáng tiếc Vương Giai Tường cũng không ra mặt thấy nó. Tại 12 cầm tinh hết thảy đều kết thúc trước, Vương Giai Tường cho là mình không tiện ra mặt gặp những người cạnh tranh này. Chúng chi lấy bạch mã Ngọc Sư cái này thần công đức khí vận, 12 cẩm tình cơ duyên chỉ cần nó muốn tranh, trừ phi lại xuất hiện một thất công đức khí vận càng vượt qua nó mã tộc sinh linh mới có thể tranh đến qua nó. Bạch mã Ngọc Sư tại Sơn Thần Phong chờ đợi 2 ngày sau, bắt đầu ở cái khác các ngọn núi đi dạo. Bởi vì thần vực bao trùm, Thương Nham Sơn bên ngoài cái này hơn 30 ngọn núi, đã có dần dần hướng về động thiên phúc địa chuyển biến xu thế, linh khí càng lúc càng nồng nặc, trên ngọn núi các loại thực vật cũng bắt đầu càng thêm có linh tính, các loại thiên tài địa bảo cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện. Bạch Mã Ngọc sư thế nhưng là vui vẻ, trong khoảng thời gian này tại các tòa sơn phong ăn uống thả cửa, lông tóc càng phát ra trắng đoán, thân thể càng phát ra thẳng tắp, con mắt cũng càng phát ra linh động. Một ngày này, Bạch Mã Ngọc sư vừa vặn liền đi tới máng bằng đá dưới đỉnh. Theo đạp vào ngọn núi này, Bạch Mã Ngọc sư liền càng phát ra hưng phấn lên, một cỗ kỳ dị hương khí truyền vào chóp mũi của nó, lập tức trong miệng nước bọt bắt đầu tràn lan. Hí 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 hí, ngựa. Bạch Mã Ngọc sư hưng phấn kêu to một tiếng, sau đó bước nhanh liền hướng về đỉnh núi chạy tới. Hương khí càng ngày càng gần, đơn giản quá thơm. Một cây xanh tươi kiểu nộn dây hồ lô xuất hiện tại mã nhãn bên trong, thơm quá, chính là nó. Chít chít ngươi cái phá hỏng ngựa, né tránh điểm, không cho phép ăn của ta bằng hữu nhỏ hồ lô, chít chít. Chương 364, hai khỉ một gà cưỡi ngựa trắng. Chương 364, hai khỉ một gà cưỡi ngựa trắng. Bạch Mã Ngọc sư nháy nháy mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nó nhìn thấy một con người khoác ngũ thải lông vũ phi thường xinh đẹp tiểu cầm kê bịch bịch bay đến trước mặt mình, nổ tung cánh, chặn nó. Chít chít ngươi cái phá hỏng ngựa, né tránh điểm, không cho phép ăn của ta bằng hữu tiểu hồ lô, chít chít. Ta là phá hỏng ngựa. Tiểu hồ lô. Chỉ gặp kia tiểu cầm kê từ cái đuôi bên trên rút ra một cây phi thường xinh đẹp lông vũ, đặt ở trước miệng, sau đó giật ra cuống họng liền hô lên. Bạch Mã Ngọc sư méo một chút đầu, nghi hoặc nhìn trước mặt tiểu cầm kê. Đừng nói, đều vẫn rất dễ nghe. Khí mà hí gà con. Ngươi hát vô cùng em hay. Bạch Mã Ngọc sư há to miệng, mấy lời nói, đột nhiên nói chuyện còn có chút không lưu loát. Tiểu cầm kê ỉ xong một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm trước mặt đại bạch ngựa, lại phát hiện nó một chút sự tình đều không có, lập tức có chút ngẩn người. Gà con, ngươi hát rất em hay, có thể cho Ngọc sư lại hát một lần sao? Lần thứ hai nói chuyện, Bạch Mã Ngọc sư đã lưu loát hơn. Chít chít không được kêu ta gà con, ta là Kim Minh, Kim Minh, ta là lớn gà, lớn gà. Vốn đang nghi ngờ tiểu cầm kê Kim Minh, nghe được gà con xưng hô, lập tức sù lông, nhảy dựng lên huy động cánh hướng về trước mặt Bạch Mã lớn tiếng kháng nghị nói. Khí mà hí kia, nhỏ. Kim Minh, ngươi có thể lại hát một lần sao? Rất êm hay. Ngươi so ta tại cái khác địa phương nghe được gà trống hát muốn tốt nghe rất nhiều. Bạch Mã Ngọc sư nháy nháy mắt, trong mắt tràn đầy mong đợi nói. Thật sao? Thật sao? Kim Minh thật so cái khác gà trống hát êm hay sao? Tiểu cầm kê Kim Minh nghe xong khích lệ, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, sau đó giơ lên cánh bên trong ngũ thải lông vũ, liền muốn lại để một lần. Lúc này, trên đất dây hồ lô nhìn thấy Bạch Mã Ngọc sư đến, lập tức nằm sấp trên mặt đất, toàn thân cảnh lá đều tựa hồ tại run lẩy bẩy, nửa điểm cũng không có mới đối mặt tiểu cầm kê mổ thời điểm anh dũng. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, lúc này rốt cuộc không để ý tới cái khác, lập tức nhảy đến tiểu cầm kê trước mặt, đem tiểu cầm kê ngăn tại sau lưng. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cơ trong tay đảo một côn, nói: "Bạch Mã, ngươi từ đâu tới đây? Sương hô như thế nào? Ngươi làm sao lại tới đây?" Lục Nhĩ Mi Hầu đồng dạng huy động đảo một côn, cùng khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng một chỗ, đem tiểu cầm kê Kim Minh, tiểu hồ lông ngăn tại sau lưng. Chít chít. Tiểu cầm kê Kim Minh nghi ngờ nhìn một chút ngăn tại trước người hai con khỉ nhỏ, mới nhớ tới, trước mặt Bạch Mã mới vừa rồi là muốn ăn tiểu hồ lô. Chít chít. Tiểu cầm kê Kim Minh đung đưa đầu từ khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu khe hở bên trong ép ra ngoài, ngẹo đầu nhìn trước mắt Bạch Mã nói, chít chít đại bạch ngựa, không cho ngươi ăn tiểu hồ lô, nó là Kim Minh, tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ đóa hảo bằng hữu, ngươi không thể ăn nó. Ngươi nếu là ăn nó, Kim Minh liền muốn cắn ngươi. Kim Minh cắn người, không, cắn ngựa rất đau. Khí mà hí. Tiểu hồ lô. Bạch Mã Ngọc sư nháy mắt, nhìn về phía ba nhỏ một mình sau trên đất dây hồ lô. Dây hồ lô chính nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, nó có thể cảm giác được, nếu như con ngựa kia thật muốn ăn nó căn bản chống cự không được. Khí mà hí thế nhưng là nó thật rất thơm nha. Thử trượt. Bạch Mã Ngọc sư cảm giác nước bọt không ngừng chảy xuôi. Chít chít không cho phép ăn, không cho phép ăn, phá hỏng ngựa, không cho ngươi ăn tiểu hồ lô. Tiểu cầm kê Kim Minh khẩn trương nói. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu nhìn cao hơn bọn chúng mấy lần Bạch Mã Ngọc sư, khẩn trương nắm chặt trong tay đảo một côn. Bạch Mã Ngọc sư cảm thụ được từ ba nhỏ một mình bên trên truyền đến từng đợt thân mật tin tức, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn lại ba nhỏ một mình sau nằm sấp trên mặt đất dây hồ lô, sau đó lắc đầu, nói: "Khí mà hí. Ngọc sư không phải phá hỏng ngựa, vậy liền không ăn tiểu hồ lô, mặc dù nó giống như ăn thật ngon." "Chít chít ngươi thật không ăn tiểu hồ lô sao?" Tiểu Cẩm Kê Kim Minh không xác định hỏi. "Khí mà hí." Ngọc sư nói lời giữ lời, nói không ăn tự nhiên là không ăn. Bạch Mã Ngọc sư mặc dù tuổi tác so ba nhỏ chỉ còn lớn hơn, nhưng mở linh trí còn chưa đủ một tháng, trí lực chưa hẳn vượt qua tiểu cầm kê bao nhiêu. Chít chít quá tốt rồi, đại bạch ngựa, ngươi là ngựa tốt, ngươi cũng là Kim Minh bằng hữu. Tiểu cầm kê Kim Minh cao hứng nhảy dựng lên. Khí mà hí. Kim Minh, ngươi hát rất êm hay. Chít chít thật sao? Đại bạch ngựa, vậy ta lại để một lần. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nháy mắt, nhìn xem đã theo bọn nó sau lưng gạt ra tiểu cầm kê, quỳnh quỳnh liền hướng về Bạch Mã bay đi. Bạch Mã Ngọc sư thấy thế thì lập tức cúi đầu, sau đó chỉ thấy tiểu cầm kê Kim Minh bay đến Bạch Mã trên đầu. Chít chít thật cao nha, chít chít. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở Bạch Mã đầu đỉnh bay nhẹ cánh, liễu diễu kêu tiểu cầm kê Kim Minh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lục Nhĩ, ngươi nói cái này. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu, há to miệng, không biết nói cái gì. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là chớp động hai mắt, nói, "Tiểu thạch đầu, giống như Bạch Mã không ăn tiểu hồ lô. Bất quá cái này, gà con em bé cùng Bạch Mã cái này, chít chít hảo hảo chơi, tiểu thạch đầu, Lục Nhĩ Đoá, các ngươi cũng tới đến nhà." Tiểu Cẩm Kê tại Bạch Mã Ngọc Sư trên đầu đuốt cánh, hương phấn nói. Bạch Mã Ngọc Sư túi đầu nhìn xem hai con tiểu bất điểm, nháy nháy mắt, tứ chi đố lượng, lập tức té quỵ trên đất. "Khí mà hi mau lên đây đi." Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu liếc nhau, hai nhỏ chỉ dù sao cũng vẫn là hai con khỉ nhỏ, chính là thích chơi nên khỉ, lúc này nhìn thấy Bạch Mã Ngọc Sư sát thực không có ác ý, lập tức cũng chơi hưng nổi lên, toát ra cũng bò lên trên lưng ngựa. "Hí hí 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 hí, ngựa." Theo ba nhỏ chỉ đều lên lập tức lưng, Bạch Mã Ngọc Sư một tiếng tê mình, móng trước giơ lên, đạp đạp. Tiếng vang lên, liền trên ngọn núi này chạy. Trên đất dây hồ lô thấy một lần Bạch Mã Ngọc Sư chạy đi, nguyên bản dùng sức hướng ra phía ngoài kéo dài cành lá cấp tốc co vào, cuối cùng co lại thành một đoạn, cành lá trùng điệp ở giữa, đem bảy cái tiểu hồ lô cũng một mực che đậy lên, nhìn từ đằng xa đi, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn lục sắc cành lá. Bạch Mã Ngọc Sư trở đi hai khỉ một gà tại máng bằng đá trên đỉnh bắt đầu chạy, nhưng chúng nó cũng không chú ý tới một điểm, đó chính là bọn chúng đều không để ý đến dây hồ lô bên cạnh trống rỗng địa vực. Tại Bạch Mã nhiều lần chạy đi ngang qua dây hồ lô vị trí, đều tự động vòng qua kia phiến trống không địa vực, nhưng không có cảm thấy bất cứ gì thường nào. Trên bầu trời, hai yêu vương Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh nhìn xem phía dưới một màn, cũng đều dở khóc dở cười, nhưng chúng nó cũng đều không có ý thức được bất luận cái gì không đúng. Chương 365, Kim Hầu Sơn lão tổ có hy vọng yêu đế cảnh. Chương 365, Kim Hầu Sơn lão tổ có hy vọng yêu đế cảnh, cơ duyên chưa tới. Sơn Thần Vương giai tưởng thở dài nói: "Vương Minh, hẳn là kia thần vị cơ duyên ngay tại ngọn núi này." Nghe lời nghe âm, Hầu Cẩm Tú trong lòng hơi động, lập tức hỏi: "Nha?" Vương giai tưởng khẽ giật mình, tiếp lấy lắc đầu nói: "Thiên cơ bất khả lộ." Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liếc nhau, lập tức hiểu rõ. Vương giai tưởng nói xong, đưa tay hướng về phía dưới một chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, rơi vào đã cuộn thành một đoàn dây hồ lô bên trên. Kim quang lấp lóe mấy lần sau biến mất, dây hồ lô ngay tại Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh trước mắt biến mất không thấy. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh lần nữa liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. "Hai vị, tại cái này Thương Nham Sơn bên trong, ba nhỏ đều rất an toàn, chúng ta không ngại trở về lại uống mấy chén." Làm tốt hết thệ, Vương giai tưởng cười nói: "Ha ha, tốt, Vương huynh, cung kính như thế không bằng tầm mệnh. Vương huynh rượu, có thể uống nhiều mấy chén thế nhưng là vô cùng tốt sự tình. Kia Bạch Mã thực lực cũng không yếu bình thường, Hồng Y Liệp gặp được nó, sợ cũng không là đối thủ, bây giờ ba nhỏ cùng Bạch Mã cùng một chỗ, trừ phi Quỷ Vương cấp cao thủ tự mình xuất thủ, nếu không thật đúng là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Còn nữa nói, nếu quả như thật kia Di Sơn Quỷ Vương muốn xuất thủ, hai bọn chúng người tự nhiên cũng sẽ trước tiên cảm ứng được." Nghĩ tới những thứ này, Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh tự nhiên thống khoái mà nhẹ gật đầu. Hai yêu vương tự nhiên không biết, ngay tại mới ba nhỏ chỉ đến máng bằng đá phong một khắc này, có một sợi khí vận liền phân biệt rơi vào Kim Hầu Sơn cùng gà cảnh lĩnh bên trong. Kim Hầu Sơn một tòa động phủ bên trong, có một vị lão giả già mua. Vị lão giả này, còn lưng thân thể, người khoác một bộ rộng rãi áo bào màu vàng, đầu đầy xóa tung tóc trắng, rối bời sợi râu, trên mặt nếp nhăn chồng chất, hám sâu trong hốc mắt một đôi đục ngầu con mắt thỉnh thoảng thoáng hiện tang thương chi sắc, còn kèm theo một tia thật sâu sầu lo. "Ai?" Lão giả thở dài một tiếng, đột nhiên còn xuống thân thể đột nhiên đứng thẳng lên. "Ừm, xảy ra chuyện gì?" Lão giả tự lẩm bẩm. Lão giả nói chuyện, đục ngầu trong ánh mắt lập tức bắn ra hai đạo sáng chói kim quang. Lão giả nhìn về phía động phủ bên ngoài, lông mày bắt đầu nhăn lại, nhưng trên mặt lại dần dần hiện ra một tia kinh hỉ. Lão giả đứng dậy, cất bước hướng động phủ bên ngoài đi đến, rất nhanh liền ra động phủ, nhìn xem trong sân gốc, trên tảng cây chơi đùa, trên mặt đất truy đuổi khỉ nhỏ nhóm, lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài núi phương hướng. "Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Lão tổ, ngài sao lại ra làm gì?" Lúc này đột nhiên một con cao hơn 6 thước đám khỉ trong tay nắm lấy một cây đào một côn nhanh chóng chạy tới. Lão giả quay đầu nhìn một chút cái này đám khỉ, cười nói: "Vô sự, Hầu Hùng, ngươi không cần phải để ý đến ta, trong động phủ có chút phiền muộn, ra thấu khẩu khí." "Vâng, lão tổ, vậy ngài chú ý thân thể." Đám khỉ Hầu Hùng mang theo lo lắng nói: "Không có gì đáng ngại, ta lão đầu tử còn không có như vậy suy yếu, Hầu Hùng, ngươi đi làm việc trước đi." Lão giả cười khoát tay áo: "Vâng, lão tổ." Đám khỉ Hầu Hùng không người xác nhận, sau đó liền lui xuống. Lão giả đi vào trong hẻm núi, lập tức rất nhiều khỉ nhỏ nhìn thấy nó, liền nhao nhao tụ tới. "Đại gia gia, lão tổ gia gia, ngài làm sao ra ngoài rồi?" "Lão tổ gia gia, ngài đã lâu lắm không có ra ngoài rồi." Khi nhỏ nhóm tụ tại lão giả trước mặt, kỳ kỳ cha cha cùng lão giả nói chuyện: "Các con, các ngươi gần nhất thế nào a? Có hay không hảo hảo luyện công? Có hay không lười biếng?" Lão giả khắp khuôn mặt là tiểu dung, duỗi ra giàn mua hai tay, một hồi cái này sờ một cái, một hồi cái kia sờ một cái. "Đại gia gia, ta nhưng ngoan, gần nhất luyện công nhưng chăm chú." Một con tiểu kim kia khỉ đầu tiên nói. "Lão tổ gia gia, ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta đều nhanh ngưng đan." Một con nhỏ đám khỉ ngay sau đó nói. Còn lại khỉ nhỏ thấy thế, cũng nhao nhao bắt đầu tranh công. "Ha ha." Lão giả cười ha ha, nói: "Tốt, tốt, các ngươi đều là hảo hải tử, phải thật tốt luyện công chờ tương lai." Lão giả đột nhiên ý thức được không đúng, liền lập tức dừng lại. "Tương lai cái gì?" "Đại gia gia." Ban đầu nói chuyện tiểu kim kia khỉ đột nhiên tò mò hỏi. "A, không có việc gì, ngươi phải thật tốt luyện công, biết không?" Lão giả sờ lên tiểu kim kia khỉ đầu, nói: "Ừm, ừm." Tiểu Kim kia khỉ dùng sức gật gật đầu. Lão giả trấn an được đông đảo khỉ nhỏ, lại một mình trở về động phủ bên trong, một lần nữa quanh chân ngồi xuống, lúc này ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Ta kẻ tại Yêu Vương đỉnh phong nhanh 300 năm, lúc đầu đã triệt để từ bỏ, làm sao lại đột nhiên cảm giác được cái kia đạo không thể phá vỡ hàng rào tựa hồ mở ra một cái khe đâu. Tựa hồ sinh thời, ta còn thực sự có cơ hội đi xem một chút yêu đế phong thái a. Thương Nham Sơn Tử Vong Cốc sông Hoàng Tuyền lúc này càng phát ra rộng lớn, trong sông dòng nước cũng càng phát ra sôi trào mãnh liệt. Không có quỷ dị có thể nói rõ được sở cái này Hoàng Tuyền thủy từ đâu mà đến, phảng phất trống rỗng mà ra, cuối cùng chảy vào cái kia đạo kẽ đất bên trong. Mà cái kia đạo kẽ đất tựa như hang không đáy, vô luận nhiều ít nước sông chảy xuống, đều lấp không đầy. Không có quỷ dị có can đảm tới gần kia kẽ đất 50 trượng phạm vi, tất cả đến gần quỷ dị, đều không ngoại lệ đều chưa hề đi ra. Sông Hoàng Tuyền hai bên mở, vẫn có vô số quỷ dị hoặc ngồi, hoặc nằm, dù sao các loại tư thái đều có, miệng lớn thổ nạp lấy nước sông khuấy động mà ra âm khí. Bất quá, quỷ dị nhóm cũng không dám quá phận tới gần đường sông, có quỷ dị cũng bởi vì sát lại quá gần, không để ý rơi vào trong sông. Dù là ngươi là hồng y liễu quỷ dị, lọt vào sông Hoàng Tuyền bên trong, cũng mảy may tránh thoát không được, cuối cùng bị nước sông lôi cuốn lấy vọt vào kẽ đất bên trong, không còn có ra qua. Liên tục mấy cái quỷ dị rơi xuống nước về sau, không còn có quỷ dị có can đảm áp sát quá gần. Chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong lúc này cũng đều xen lẫn trong quỷ dị bầy bên trong, cũng ngồi tại sông Hoàng Tuyền bên bờ tu hành. Một vân cũng tại hai yêu thân bên cạnh, miệng lớn thổ nạp. Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ Tử Vong Cốc bên trong, âm khí bắt đầu bốc lên, lập tức đánh thức đại đa số tu hành quỷ dị. Chúng quỷ dị nhìn về phía bên bờ cái kia mới xây động phủ phương hướng. Lúc này, chỉ gặp hải lượng âm khí nhanh chóng hướng về trong động phủ ném đi, phản phất tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, đầu nhập đi vào âm khí cũng càng ngày càng nhiều. Chúng cảm giác quỷ dị nhận càng ngày càng mạnh hấp lực, lập tức kinh hãi, nhao nhao hướng nơi xa chạy đi, nếu không chạy, liền có khả năng bị hút vào vòng xoáy bên trong. Chết địa, ngươi nhìn đây là? Xa yêu thanh phong đột nhiên thấp giọng hỏi. Hai quỷ vương xem ra sắp khôi phục rồi. Chuột yêu triệt địa thấp giọng suy đoán nói. Một vân lóe ra ánh mắt, nhìn xem kia vòng xoáy, có chút chần chờ nói, chỉ sợ không chỉ là khôi phục, đơn thuần khôi phục không có như thế lớn chiến trận, liền sợ là đột phá. Cái gì? Một vân, ngươi nói là đột phá trung giai quỷ vương? Xa yêu thanh phong cả kinh nói. Chuột yêu triệt địa mày nhăn lại, nói, một vân cảnh giới cao hơn chúng ta, cảm ứng nên sẽ không sai. Như thế, coi như phiền toái. Đúng vậy à, trung giai quỷ vương, cũng không biết là hai cái quỷ vương đều đột phá, vẫn là chỉ có một cái đột phá. Một vân, ngươi có thể cảm ứng được sao? Xa yêu thanh phong có chút lo lắng nói. Không biết, không cảm ứng được. Một vân lắc đầu nói. Chương 366, đại kiếp rơi xuống, chúng sinh đều thai kiếp bên trong. Chương 366, đại kiếp rơi xuống, chúng sinh đều thai kiếp bên trong. Tử vong cốc hư không bên trong, đột nhiên hai tiếng nổ vang vang vọng trong cốc, chấn động đến chúng quỷ dị hồn thể kinh hãi. Sông Hoàng Tuyền nước bắt đầu kịch liệt bốc lên, đóa đóa bọt nước văng lên, từng đoàn màu đen âm khí mãnh liệt bốc lên, vùi đầu vào động phủ trong nước xoáy. Tử vong cốc trên không, từng đạo tia chớp màu đen xẹt qua chân trời, từng tiếng sấm rền kinh động phương viên hơn 10 dặm. Sơn Thần Phong bên trong, ngay tại uống rượu Vương Giai Tường, Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh lập tức dừng tay lại bên trong chén rượu, nhìn về phía Tử Vong Cốc. Vương Giai Tường thần mục bật chuyển, lập tức đem Tử Vong trong cốc hết thảy thu hết vào mắt. Chuyện gì xảy ra? Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liếc nhau, hai vị yêu vương trong mắt đều là nghi hoặc. Kia Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương sợ là hoàn thành đột phá. Vương Giai Tường quan sát một lát sau, nói: "Cái gì?" Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh đều là sửng sợ. Kim Trọng Cảnh bản thân liền là trung gia yêu vương, kia Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương nguyên bản hoàn toàn không ở trong mắt nó. Không nghĩ tới từ hôm nay trở đi đã cùng mình đứng tại cùng một cảnh giới. Mặc dù chân chính bản về thực lực vẫn kém xa tít tắp mình, nhưng dù sao đã không tồn tại trên lệch cảnh giới. Hầu Cẩm Tú hơi sững sờ về sau, thì rất nhanh khôi phục bình thường. Bản thân nó sớm đã bước vào cao giai yêu vương hàng ngũ, trung giai quỷ vương mặc dù không tệ, nhưng cũng không cách nào nhập mắt của nó. Vương Giai Tường lắc đầu, thần cũng không nghĩ tới địa phủ âm khí đối với quỷ vật hiệu quả rõ ràng như thế. Linh Tố Cư bên trong, Trương Huyền cũng bị kinh động, thiên nhãn phía dưới nhìn về phía Tử Vong Cốc bên trong. Vô tận âm khí quỷ vụ che đậy thiên nhãn ánh mắt, nhưng trong mơ hồ, Trương Huyền Y nguyên thấy được hai quỷ vương đột phá cảnh tượng. Chỉ gặp Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương quỷ thể giống như hai cái vòng xoáy, đang không ngừng hút vào hải lượng âm khí rót vào, thực lực cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, nhanh chóng đi tới một cái điểm tới hạn. Đột nhiên oanh một tiếng, trên để vỡ tung ngưỡng cửa kia, từng đạo hắc quang bắt đầu lấp lánh, đem hai quỷ vương chỗ động phủ đều bao phủ tại hắc quang bên trong. Trương Huyền nhìn một lát, hơi nhíu cao mày. Hai quỷ vương lần này đột phá có chút kỳ quặc. Trương Huyền toàn lực vận chuyển thiên nhãn, rất nhanh liền phát hiện mánh khóe. Trương Huyền thiên nhãn phía dưới, rất nhanh ở trong thiên địa này phát hiện một cỗ lực lượng mới. Chỉ thấy từng kia từng sợi màu xám khí tức ở trong thiên địa ấp ủ, Tử Vong Cốc trên không cố lực lượng này tổng lượng đã tương đương khả quan. Trương Huyền ánh mắt một lần nữa trở xuống Tử Vong Cốc, cẩn thận quan sát, rất nhanh phát hiện, đang có từng sợi màu xám khí tức đang không ngừng rơi xuống, hướng về chúng quỷ dị đỉnh đầu. Trương Huyền phát hiện nghiệp lực càng sâu, máu nhiệt càng lớn quỷ dị, đỉnh đầu rơi xuống màu xám khí tức cũng càng nhiều. Theo màu xám khí tức rơi xuống, Trương Huyền còn phát hiện, những này quỷ dị trong mắt lóe ra từng tia màu đỏ sậm quang mang, tại đáy mắt còn ra hiện từng đạo tơ máu, nhưng những này quỷ dị lại không phát giác gì. Trương Huyền đột nhiên giật mình, tiếp lấy ánh mắt di động, nhìn về phía những cái kia màu xám khí tức rơi xuống ít quỷ dị, lại phát hiện những này quỷ dị nghiệp lực rất ít, thậm chí còn có quỷ dị trên người có một chút công đức. Chuột yêu trên địa, xa yêu thanh phong bản thân nghiệp lực cũng không tính là quá nhiều, mà lại tại vương gia chấn thần bực một đoạn thời gian hành động, còn vì hai yêu tích lũy không ít người đạo công đức. Giờ phút này, hai yêu toàn thân công đức kim quang bao phủ, rơi xuống màu xám khí tức thì bị nhao nhao bắn ra, nhưng dù sao thân có nghiệp lực, vẫn còn có chút khí tức quấn quanh đi lên, chỉ là lượng muốn ít hơn nhiều. Chuột yêu triệt địa đỉnh đầu siết chặt giờ phút này cũng là lóe ra công đức quang mang, vì nó bắn ra không ít màu xám khí tức. Hồng Y Liễu Mộc Vân giờ phút này toàn thân cũng không có bao nhiêu công đức, nhưng đỉnh đầu siết chặt cũng giống vậy, vì đó bắn ra đại đa số màu xám khí tức. Trương Huyền ánh mắt từ từng cái quỷ dị đỉnh đầu lướt qua, cuối cùng một lần nữa nhìn về phía ngay tại trong động phủ đột phá Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương. Hai quỷ vương đỉnh đầu nghiệp lực cuồn cuộn, huyết sát mãnh liệt. Các quỷ dị đỉnh đầu là từng tia từng sợi màu xám khí tức rơi xuống, mà hai quỷ vương đỉnh đầu màu xám khí tức lại giống như một đạo thác nước chút xuống. Hai quỷ vương thực lực đang nhanh chóng tăng lên, từ bước vào trung giai quỷ vương cánh cửa cũng không ngừng, thẳng đến nước chừng sau một canh giờ, theo trong hư không lần nữa một tiếng nổ vang, lần đột phá này mới rốt cục ngưng xuống. Hô, sảng khoái, ha ha. Dẫn đầu mở mắt Càn Khôn Quỷ Vương cười lên ha ha. Ngay sau đó, chỉ gặp Di Sơn Quỷ Vương cũng mở mắt, hai đạo màu đỏ sẫm quang mang phá toái hư không, mấy hơi thở hậu phương mới biến mất. Ha ha, Càn Khôn huynh đệ, lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc a, ha ha. Di Sơn Quỷ Vương cũng là phá lên cười. Hai quỷ vương cũng không phát hiện, bọn chúng quỷ mắt bên trong nhiều hơn không ít màu đỏ sẫm tơ máu, không hề đứt đoạn thoáng hiện sâu kín hồng quang. Không trung màu xám khí tức vẫn không ngừng rơi xuống, hai quỷ vương đáy mắt máu đỏ tia cũng càng ngày càng nhiều, nhưng một lát sau tất cả máu đỏ tia đột nhiên biến mất, phản phất mới hết thảy đều là ảo giác. Trương Huyền ánh mắt di động đến Tử Vong Cốc bên ngoài, bây giờ Thương Nham Sơn thần bực phạm vi bên trong, nhưng nói là phi thường náo nhiệt, mỗi một tòa sơn phong đều có thể nhìn thấy một chút yêu tộc. Vô tận màu xám khí tức cũng tại hướng về những yêu tộc này đỉnh đầu rơi xuống, tại bọn chúng không phát giác gì bên trong chui vào thể nội. Sơn thần trên đỉnh, công đức kim quang chiếu rọi thiên địa, trên bầu trời cũng có màu xám khí tức ngưng tụ, nhưng lại căn bản là không có cách rơi xuống. Trương Huyền cẩn thận quan sát đến những này màu xám khí tức, đột nhiên kiếp trước trong truyền thuyết một cái danh từ kiếp khí xẹt qua tâm thế. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ ấp ủ một trận đại kiếp đến thanh toán nghiệp lực cùng nhân quả. Độ qua được hưởng tự tại, độ không qua đi, hoặc vào luân hồi, hoặc thành cho bụi. Kiếp trước trong truyền thuyết phong thần đại kiếp, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là đúng lúc gặp thần tiên 1500 năm sát kiếp, chúng tiên thần muốn độ sát kiếp. Lúc ấy thiên đế muốn thập nhị tiên thủ xưng thần, bổ sung tiên đỉnh thần bị, thế là hai giáo ba thường, mượn nhờ nhân gian vương triều thay đổi, khiến đại giáo đệ tử lâm phạm, lấy xong sát kiếp. Căn tính sâu người, thành tiên đạo, căn tính thứ hai người, thành thần đạo, căn tính nông cả người, hóa thành cho bụi. Trương Huyền đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía phủ bình thần vực. Chỉ gặp thần vực bên trong, công đức kim quang tràn đầy toàn bộ thần vực, nhưng thần vực bên trong y nguyên cũng xuất hiện từng tia từng sợi màu xám kiếp khí. Chúng thần toàn thân công đức kim quang phụ thần, những cái kia màu xám kiếp khí phần lớn bị những này công đức kim quang bắt buộc lui. Trương Huyền từng cái nhìn lại, phát hiện Nưu Đầu Mã Diện mặc dù toàn thân công đức kim quang bao phủ, nhưng đã có từng tia từng tia từng sợi kiếp khí quấn quanh mà lên, còn lại chúng thần quanh người cũng hoặc nhiều hoặc ít có không ít kiếp khí, chỉ là bởi vì công đức che chở, khiến cái này kiếp khí không cách nào xâm nhiễm. Liên quan tới Nưu Đầu Mã Diện không cách nào hoàn toàn khu ra những cái kia kiếp khí, Trương Huyền hơi có suy đoán. Đại khái cùng bọn chúng xuất thân có quan hệ, Nưu Đầu Mã Diện xuất thân yêu tộc, thần nhóm ngoại trừ phải gánh vác phụ tự thân chỗ bồi dưỡng nghiệp lực nhân quả bên ngoài, còn muốn nhận một bộ phận xuất thân yêu tộc nghiệp lực cùng nhân quả. Nghĩ tới đây, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Tiềm Ma Giả xuất thân Tư Đồ Tín cùng Tư Đồ Nhã, quả nhiên thần hai người, toàn thân kiếp khí chi sâu càng là vượt qua Nưu Đầu Mã Diện. Trương Huyền tiên nhãn rời đi thần vực, vượt qua phủ bình huyện phạm vi, nhìn về phía nơi xa, chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, kiếp khí tràn ngập, chúng sinh đều hai kiếp bên trong, nhịn không được thở dài, thiên địa chúng sinh, sao mà khổ quá. Chương 367, đại kiếp sắp nổi, ứng kiếp người xuất thế. Chương 367, đại kiếp sắp nổi, ứng kiếp người xuất thế. Bởi vì cái gọi là gặp nạn người tại số người khó thoát. Thế gian này vạn linh sinh tại giữa thiên địa, lấy thiên địa làm ăn, liền thiếu thiên địa nhân quả, vạn linh ở giữa ân oán tình kỷ, cũng là nhân quả không ngừng. Chúng sinh sinh sôi, nhân quả dây dưa, năm rộng tháng dài, tất mang thai kiếp nạn. Kiếp số làm đau, đoạn tuyệt nhân quả. Vì vậy, thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Trương Huyền nhìn lấy thiên địa ở giữa kiếp khí, dần vào định bên trong gặp được kiếp số chi diệu, cũng sơ lược cảm nhận được này phương thiên địa nguy hiểm. Kiếp trước trong truyền thuyết có ngàn năm chi kiếp, có nguyên hội chi kiếp, có lượng kiếp, có vô lượng lượng kiếp, mỗi một lần kiếp nạn đều là đối với thiên địa nhân quả cùng nghiệp lực thanh toán. Trừ cái đó ra, tu sĩ tu hành cũng có lôi kiếp, phong kiếp, thủy kiếp, hỏa kiếp, nhân kiếp bao gồm kiếp nạn, chỉ cần ngày ngày cẩn thận, nguyện nguyện cẩn thận, mới có thể độ qua được các loại kiếp số, được hưởng tự tại. Người phàm tục, vì tiện làm ác đều có báo ứng, cần biết đỉnh đầu ba thước có thần minh. Phàm nhân hành vi, vô luận tiện ác đều khó thoát thần minh pháp nhãn, vì thiện có công đức, làm ác có nghiệp lực. Vô luận sinh tử, đều có báo ứng. Vì thiện giả, thu phúc báo, làm ác người, thu ác báo. Nhưng dù vậy, các loại nhân quả vẫn không có pháp triệt để tiêu mất, năm rộng tháng dài phía dưới, vẫn có các loại kiếp số giáng lâm, huống chi này phương thế giới. Này phương thế giới, thiên đạo tuyệt, địa đạo nhét, nhân đạo. Nhân đạo một lời khó nói hết ta. Cho nên Trương Huyền tới đây thế, lập xuống thần đạo. Lấy thần đạo chu tà đạo, hộ chính đạo, lý nhân quả, trừ nghiệp lực, tự có đại công đức, cũng có công lớn quả, vì vậy mới có phương này thiên đạo liên tiếp hạ xuống huyền hoàng công đức, lấy đó ngợi khen. Trương Huyền tiên nhãn lượt lãm thiên địa kiếp khí, định bên trong dần dần nộ kiếp số chi diệu. Thiên đạo xúc động, giữa thiên địa kiếp khí càng thêm nồng đậm, kiếp số bánh răng đã đang lặng lẽ gia tốc. Phủ Bình thành phía chính bắc hơn 200 cây số có hơn, có một mảnh gò núi, gò núi ở giữa núi non trùng điệp, mọc đầy các loại âm trầm cây cối cùng bụi cỏ. Mảnh này gò núi âm khí tràn ngập, hắc vụ quấn, cỏ cây thấp thoáng bên trong, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng, gió nhẹ thổi qua, có thể nhìn thấy bốn phía phiêu đãng chi quỷ hỏa, có thể nghe được quỷ khóc yêu gáy thanh âm. Phương viên 3-40 cây số đều là cấm khu, phàm nhân căn bản không dám tới gần. Này phiến gò núi bên trong, có một tà tu, họ Tống, tên Tiên Mệnh, tự xưng Tống Mệnh Lang Quân. Lúc mới sinh ra, bởi vì khó sinh, suýt nữa mẹ còn song song chết. Chẳng ai ngờ rằng cuối cùng vậy mà mẹ con bình an, cha đại hỉ, bởi vì trình độ văn hóa không cao, liền vì trực tiếp đặt tên gọi Thiên Mệnh, ý là thiên mệnh người. Tống đại mệnh người cũng như tên, sắp thực mệnh cứng rắn lợi hại. Tống đại mệnh 5 tuổi thời điểm, chỗ Tống gia trang tao ngộ quỷ dị tập kích. Một đoàn hắc vụ đánh tới, toàn bộ Tống gia trang trong khoảnh khắc, hơn 50 gia đình, hơn 200 nhân khẩu đều trở thành quỷ dị trong miệng chi thực. Tống đại mệnh hoảng sợ phía dưới, trốn vào đồ ăn trong hầm, vậy mà tránh thoát một kiếp. Nhưng những người khác vô luận là trốn ở đồ ăn hầm, trong giếng, vẫn là địa phương khác, đều không thể tránh thoát quỷ dị miệng. Không thể không nói Tống đại mệnh quả nhiên người cũng như tên, mạng lớn vô cùng. Đợi đến sau khi trời sáng, quỷ dị rời đi, Tống đại mệnh buồn từ đó đến, ôm phụ mẫu thi thể lên tiếng khóc lớn. 5 tuổi Tống đại mệnh khóc tôi, nhặt lên quốc đem cha mẹ của mình an táng, sau đó lại lần lượt bỏ ra 3 ngày thời gian, đem Tống gia trang phạm là còn có thể tìm tới thi thể người đều an táng. Ngày thứ 3, Tống đại mệnh rốt cục đi tới cuối cùng một gia đình, đem trong viện chủ nhân an táng về sau, tại trong viện nhặt được một khối cốt bản, kia cốt bản bên trên lít nha lít nhít khắc đầy ký tự cùng nhân thể chân dung. Đáng tiếc 5 tuổi Tống đại mệnh cũng không biết chữ, nhưng này chút bức họa lại thấy được rõ ràng, rất như là một bộ tu luyện công pháp. Vui mừng quá đôi Tống đại mệnh liền bắt đầu dựa theo cốt bản bên trên nhân vật hình ảnh tu luyện, nhưng hắn cũng không biết kia cốt bản bên trên chính là một bộ tà tu công pháp. Không thể không nói, Tống đại mệnh vậy mà có được tu hành thiên phú, không đến 3 ngày, hắn liền cảm nhận được khí cảm. Hắn dựa theo hình ảnh tư thế vặn bẹo lên thân thể của mình, cũng cảm giác được một cỗ băng lãnh khí lưu xuyên thấu qua làn da tiến vào thân thể của mình, băng lạnh buốt lạnh còn rất dễ chịu. Tại Tống gia trang gặp nạn về sau, trấn quỷ ti rất nhanh chạy tới, nhưng 5 tuổi Tống đại mệnh lòng cảnh giác 10 phần mạnh, nhìn thấy ngoại nhân vào thôn, lập tức trốn đi. Trấn quỷ ti đơn giản lục soát một chút, chưa nhìn thấy người sống sót, liền rời đi, từ đó rốt cuộc không người đến qua. Tống đại mệnh liền lưu tại Tống gia trang, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Cái này vừa tu luyện chính là 3 năm, 8 tuổi Tống đại mệnh đã dài đến cao 7 thước, nhưng lại dị thường gầy gò, toàn thân bao da lấy xương cốt, trên mặt ốc mắt hăm sâu, chỉ là một đôi mắt không ngừng thoáng hiện lục quang. 8 tuổi Tống đại mệnh rốt cục rời đi Tống gia trang, nhưng khi hắn nhìn thấy những người khác lúc, mọi người nhìn xem so như khô lâu Tống đại mệnh như tị xà hạt. 8 tuổi Tống đại mệnh mặc dù nhìn xem nhân cao mã đại, nhưng dù sao vẫn là đứa bé. Người xung quanh bắt đầu xua đuổi hắn, các thôn dân dùng quốc, đồng tử, thậm chí còn có cầm kiếm gỗ đào, gỗ táo kiếm đến bổ hắn. Tống đại mệnh thụ thương, bị một cây đào một kiếm bổ đả thương, trong vết thương chảy ra máu đen. Mọi người thấy thế càng thêm vững tin hắn là quỷ dị, thế là từng thanh kiếm gỗ đào, gỗ táo kiếm bổ tới. Thụ thương Tống đại mệnh triệt để đã mất đi lý trí, hắn huy động lên đoạt tới một thanh quốc, chỉ nghe phanh phanh. Không ngừng, từng cái thôn dân chết tại trong tay của hắn, cho dù mấy cái kia võ giả cũng không ngoại lệ, căn bản không phải hắn địch. Thôn dân máu tươi triệt để Tống đại mệnh luân hãm, hắn rời đi cái này thôn làng, chỉ để lại một chỗ thi thể. Cái thôn này hơn 30 gia đình, hơn 100 nhân khẩu không một may mắn thoát khỏi. Tống đại mệnh đồ thôn sự tình, rất nhanh bị trấn quỷ ti điều tra, bắt đầu phái ra võ giả truy sát. Tống đại mệnh không địch lại, bắt đầu liều mạng chạy trốn, cuối cùng bị trấn quỷ ti võ giả đánh rất vách núi. Rơi xuống vách núi Tống đại mệnh quả nhiên không hổ là thiên mệnh, bên dưới vách núi là một dòng sông, lọt vào dòng sông Tống đại mệnh may mắn còn sống, cũng tại bên bờ sông phát hiện một chỗ động quật. Cái này động quật lại là một chỗ khó được âm khí ngưng tụ chi địa, Tống đại mệnh nhưng nói là nhân họa đắc phúc. Từ đó về sau, Tống đại mệnh ngay tại động quật bên trong bắt đầu an tâm tu hành. Ngày qua ngày, năm qua năm, nhoáng một cái hơn 30 năm liền đi qua, 40 tuổi Tống đại mệnh rốt cục đột phá Hồng Y Liễu cảnh, trở thành một cái Hồng Y Liễu tà tu. Bước vào Hồng Y Liễu cảnh Tống đại mệnh rốt cục cảm nhận được thực lực tự tin, thế là quyết định bước ra sơn cốc, tiến hành báo thù. Hắn đầu tiên về tới Tống gia trang, điều tra lúc trước hại chết toàn thôn những cái kia quỷ dị nhóm. Thông qua mười mấy ngày điều tra cùng truy tung, Tống đại mệnh một đường đuổi tới Thương Nham Sơn. Tống đại mệnh tra được hung thủ, mấy tên hung thủ kia đều là Di Sơn Quỷ Vương thủ hạ lệ quỷ. Tống đại mệnh há có thể buông tha những này cửu nhân, lấy nó Hồng Y Liễu thực lực, rất nhanh liền đem kia mấy cái lệ quỷ tru sát, nhưng cũng bởi vậy dẫn xuất Di Sơn Quỷ Vương. Lúc này Di Sơn Quỷ Vương còn không phải quỷ vương, cũng mèn mèn Hồng Y Liễu cảnh, bất quá là trung giai Hồng Y Liễu, mà Tống đại mệnh mới vừa vặn bước vào Hồng Y Liễu cảnh. Một trận đại chiến xuống tới, Di Sơn Quỷ Vương phát hiện lấy nó trung giai Hồng Y Liễu thực lực, vậy mà mảy may không làm gì được trước mắt cái này sơ giai Hồng Y Liễu, lập tức kinh hãi. Bất quá chỉ là mấy cái lệ quỷ, Di Sơn Quỷ Vương rất nhanh liền dập tắt muốn tru sát Tống đại mệnh vì thủ hạ ý niệm báo thù, ngược lại bắt đầu chủ động phóng thích thiện ý Tống đại mệnh đại thù đã báo, cũng thuận sườn núi xuống lửa, rất nhanh cùng Di Sơn Quỷ Vương kết giao bằng hữu. Từ nay về sau, Tống đại mệnh tựa như đột nhiên khai thiếu, ép phá trận, rất nhanh liền cùng Di Sơn Quỷ Vương thành mạc nghịch chi giao, về sau rời đi Thương Nham Sơn, bắt đầu giao du thiên hạ. Phàm quỷ, yêu, ma, tinh, quái chư quỷ dị chúng tộc đều có bằng hữu của hắn. Chương 368, Tống đại mệnh lại đến Tử Vong Cốc. Chương 368, Tống đại mệnh lại đến Tử Vong Cốc. Gò núi ở giữa có một chỗ độc phủ, trong độc phủ tà tu Tống đại mệnh từ khi mùng 3 tháng 5 liền cảm nhận được một tia cơ duyên, sau đó liền bắt đầu bế quan tiềm tu. Cho tới hôm nay đã hơn một tháng, Tống Đại Mệnh toàn thân hắc vụ bốc lên, thực lực cũng đang không ngừng tích góp. Tống Đại Mệnh mặc dù cùng Di Sơn Quỷ Vương giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng ở trên tu hành nhưng không có Di Sơn Quỷ Vương như vậy tốt số. Di Sơn Quỷ Vương hơn 300 năm trước, mượn nhờ kẻ đất dị ra địa phủ âm khí, từ trung giai hồng y liễu nhanh chóng đột phá, thậm chí rất nhanh liền đột phá Quỷ Vương, trở thành Di Sơn Quỷ Vương. Mà Tống Đại Mệnh thì dày vò hơn 300 năm, mới từ sơ giai hồng y liễu đột phá đến hồng y liễu đỉnh phong, cũng liền tại năm nay mùng 3 tháng 5 mới cảm nhận được kia một tia thời cơ đột phá. Đáng tiếc, cái này hơn một tháng bế quan, mặc dù thực lực còn tại chậm rãi tăng trưởng, nhưng từ đầu đến cuối chưa cảm giác được thời cơ đột phá. Giữa thiên địa, kiếp khí tràn ngập, khí vận lan lộn. Tống Mệnh chi trên đồi không, đột nhiên kiếp khí mãnh liệt, đạo đạo màu xám kiếp khí bắt đầu nghiêng mà xuống, rơi về phía đang lúc bế quan Tống Đại Mệnh. Nguyên bản nhíu mày Tống Đại Mệnh, mi tâm trong nháy mắt giãn ra, quanh người sương mù màu đen bắt đầu kịch liệt lan lộn. Ầm ầm, giang giác giang giác. Tống Mệnh chi trên đồi không, đột nhiên tiếng sấm rền âm thanh, màu đen điện quang xẹt qua chân trời. Một cơn gió đen trống rỗng mà sinh, gợi lên toàn bộ Tống Mệnh chi đồi. Gò núi bên trong, sương mù màu đen bắt đầu hướng về bế quan Tống Đại Mệnh tụ đến, cũng nhanh chóng đầu nhập thể nội, đạo đạo màu đen điện quang rơi xuống, chính chính tốt liền bổ vào Tống Đại Mệnh đỉnh đầu. Tống Đại Mệnh tương tự khô lâu trên mặt, đột nhiên bắt đầu biến hóa, huyết nhục bắt đầu sinh ra, từ mặt đến cổ, một mực hướng phía dưới. Một lát sau, một đạo hắc quang lóe lên. Toàn bộ Tống Mệnh chi đồi bắt đầu cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, hơn nửa canh giờ qua đi, hắc quang biến mất, nguyên địa hiện ra một người mặc áo xanh thiếu niên nhanh nhẹn. Hô. Nương theo lấy một trận tiếng hít thở, thiếu niên nhẹ nhàng mở mắt, hai đạo sâu kín hồng quang bắn ra mà ra. Ta Tống Đại Mệnh, rốt cục đột phá, ha ha. Quỷ Vương, nguyên lai là loại cảm giác này. Ha ha. Theo Tống Đại Mệnh cười to, vừa mới bình tĩnh trở lại Tống Mệnh chi đổi lần nữa sôi trào lên. Quỷ Vương a, Quỷ Vương, đã đột phá, cũng nên đi bái phỏng những lao hữu kia, ha ha. Tống Đại Mệnh vốn cũng không phải là một cái có thể an phận chủ, giờ phút này thuận lợi đột phá, càng là nửa khắc cũng đợi không được. Thương Nham Sơn tử vong cốc ha ha. Càn Khôn huynh đệ, lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc, lúc đầu chỉ là một lần chữa thương, vậy mà trực tiếp đột phá. Ha ha. Di Sơn Quỷ Vương cười lớn địa đạo. Càn Khôn Quỷ Vương cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói: "Di Sơn huynh, ngươi cái này tử vong cốc quả nhiên là bảo địa a, nơi này tu luyện một ngày, so ta kia đỉnh núi một tháng hiệu quả còn tốt, ha ha." Hai Quỷ Vương cười lớn đi ra động phủ. Chúng quỷ dị thấy thế, lập tức nhao nhao đứng dậy, hướng về hai Quỷ Vương quỳ mọc xuống đất, để thanh la lên: "Tham kiến đại vương." Di Sơn Quỷ Vương cười lớn khoát tay nào nói: "Chúng tiểu nhân, đều miễn lễ đi. Hôm nay đại hỷ, bản vương cùng Càn Khôn hiền đệ cùng nhau đột phá trung giai quỷ vương cảnh, chúng ta hôm nay xếp đặt tiến hội, không say không nghỉ." Ha ha. Chúng quỷ dị nghe xong, thể thanh hoan hô lên: "Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, đại vương thọ phúc vĩnh hưởng." "Tốt, tốt, nô đâu, nô." Di Sơn Quỷ Vương đại hỉ nói liên tục tốt, tiếp lấy liền bắt đầu hô thức dậy nô tới. Tiểu nhân tại, đại vương, ngài có gì phân phó?" Nghe được kêu gọi, nô nhanh chóng chen qua đám người, đi vào hai quỷ vương trước mặt. "Nô, ngươi tổ chức một chút mọi người, chuẩn bị rượu thịt, một hồi mở yến." Di Sơn Quỷ Vương nhìn thấy nô, lập tức phân phó nói: "Vâng, đại vương." Tiểu nhân lập tức an bài, nô đáp ứng một tiếng, quay người lui ra liền đi an bài. Tử vong cốc bên trong, rất nhanh từng trương bàn đá bị rời ra, chúng quỷ dị nhóm ngồi vây quanh tại từng trương trước bàn đá. Một bàn bàn huyết nhục bị đã bưng lên, bất quá cơ bản đều là Thương Nham Sơn bên trong phổ thông gia thú, cơ hồ không có nhân tộc huyết thực, dù sao gần nhất không có quỷ dị dám tùy tiện hạ Thương Nham Sơn. Hai quỷ vương thụ thương nội tình đã sớm tại tử vong cốc bên trong lưu truyền ra, căn bản giấu giếm không ở một bình ấm máu rượu hoa quả bị mang sang, chỉ là những này máu rượu hoa quả cùng lúc trước máu rượu hoa quả hoàn toàn khác biệt, đại đa số chỉ là sử dụng phổ thông giá thú chi huyết sản xuất mà thành, còn có một phần nhỏ là gần nhất Thương Nham Sơn bên trong mới xuất hiện một chút không có bối cảnh yêu tộc chi huyết. Thương Nham Sơn gần nhất yêu tộc tràn lan, tự nhiên không gạt được tử vong cốc chúng quỷ dị. Những cái kia đại tộc yêu tộc, chúng quỷ dị không dám ra tay, nhưng này chút không có bối cảnh tiểu tộc, coi như gặp vận rủi lớn, rất nhiều liền thành tử vong cốc máu rượu hoa quả nguyên liệu. Chuột yêu triệt địa, xà yêu thanh phong, hồng y liễu một vân ngồi một bàn, trong đó chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong thì hơi có chút khẩn trương, lo lắng một hồi nhìn thấy Di Sơn Quỷ Vương nên như thế nào lấp liếm cho qua. "Chúng tiểu nhân, bản vương hôm nay thập phần vui vẻ, mọi người hôm nay mở rộng ăn, mở rộng uống." "Không đủ ăn, không đủ uống, không sao, tối nay bản vương tự mình dẫn mọi người xuống núi, chúng ta đi đánh huyết thực." Di Sơn Quỷ Vương bưng chén rượu lên, lớn tiếng nói: "Vâng, đại vương." Chúng quỷ dị nghe vậy, thể thanh reo hò. Chuột yêu triệt địa, xà yêu thanh phong cùng hồng y liễu một vân liếc mắt nhìn nhau. Đầu tiên là có một tia lo nghĩ, tận lực bồi tiếp một trận cười lạnh. Theo thoại âm rơi xuống, chúng quỷ dị nhao nhao cầm lấy huyết đục, nhấc lên chén rượu, bắt đầu miệng lớn ăn uống. Chuột yêu trên địa, xà yêu thanh phong cùng hồng y liễu một vân đồng dạng cầm lấy huyết đục, bắt đầu ăn uống, đây cũng là không có cách nào sự tình. Báo. Theo thanh âm, chỉ gặp một con tiểu quỷ nhanh chóng từ tử vong cốc bên ngoài chạy vào. "Chuyện gì?" Di Sơn Quỷ Vương đặt chén rượu xuống, nhìn xem đã quỷ gối trước mặt tiểu quỷ tò mò hỏi. "Báo. Báo cáo đại vương, Tống. Tống lao ra đến đây." "Tống lao ra? Cái nào Tống lao ra?" Di Sơn Quỷ Vương nao nao, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt mừng lớn nói: "Không phải là ta kia Tống Đại Mệnh, Tống lao đệ sao?" "Khởi bẩm đại vương, chính là Tống Đại Mệnh Tống lao ra." Tiểu quỷ lập tức trả lời. "Tốt, tốt, nhanh, mau mời không, bản vương tự mình đi mời." Di Sơn Quỷ Vương nói liền đứng lên đến, sau đó quay đầu đối bên cạnh Càn Khôn Quỷ Vương nói: "Càn Khôn huynh đệ, đi, huynh đệ ta hai người cùng đi tiếp Tống huynh đệ nhập cốc đi.
Ha ha, tốt, Tống đại mệnh huynh đệ thế nhưng là nhiều năm rồi không gặp, Di Sơn huynh, đi.
Càn Khôn Quỷ Vương cũng đứng dậy, mừng lớn nói.
Hai quỷ vương rời đi chỗ ngồi, bước chân liền hướng cốc bên ngoài đi đến.
Tống huynh đệ, ha ha, mấy chục năm không thấy, ngươi những năm này đi nơi nào, có thể nghĩ chết ca ca.
Di Sơn Quỷ Vương vừa đi ra tử vong cốc liền thấy đứng tại cốc bên ngoài Tống đại mệnh.
Gặp qua Di Sơn huynh, gặp qua Càn Khôn huynh, ha ha.
Dòng dã 60 năm.
Tống đại mệnh cũng là cười nên đón tiếp lấy.
Tống huynh đệ, ngươi lần này hình tượng biến hóa đến không tệ, á không đúng.
Càn Khôn Quỷ Vương cũng mở miệng chào hỏi, nhưng đột nhiên phát hiện không đúng, nhìn kỹ, giật nảy cả mình.
Tống huynh đệ, ngươi đột phá.
Chương 369, Thiên sư nói đại kiếp. Chương 369, Thiên sư nói đại kiếp. Ha ha, đã lạc hậu hai vị ca ca đã lâu, á hai vị ca ca lại đột phá.
Tống đại mệnh cười lớn trả lời, nhưng đột nhiên lại phát hiện cái gì, lập tức ngạc nhiên nói.
Ha ha,
may mắn, để huynh đệ chê cười.
Càn Khôn Quỷ Vương đầu tiên khiêm tốn trả lời.
Tống huynh đệ, mau mau vào cốc, huynh đệ chúng ta hôm nay không say không nghỉ.
Di Sơn Quỷ Vương đưa tay nắm lại Tống đại mệnh cánh tay liền hướng trong cốc mời.
Ba quỷ dị khách khí vài câu về sau, quay người tiến vào trong cốc.
Vừa mới bước vào trong cốc, Tống đại mệnh chính là giật mình.
Di Sơn huynh, cái này thật là nồng nặc âm khí a, ca ca tốt phúc duyên a.
Tống đại mệnh sợ hãi thán nói.
Tống huynh đệ, lần này tới, nhưng phải chờ lâu mấy ngày này, tốt nhất liền trực tiếp chuyển tới, sau này huynh đệ chúng ta cùng hưởng tiêu dao.
Di Sơn Quỷ Vương cười lớn nói.
Ha ha, lần này được nhiều thảo quấy nhiều hai vị ca ca một đoạn thời gian, chỉ hy vọng hai vị không phiền tiểu đệ liền tốt.
Tống đại mệnh cũng là cười lớn đáp lại.
Chỗ nào, Tống huynh đệ, ngươi một mực đợi, ta cùng Di Sơn huynh ha có ghét bỏ lý lẽ.
Càn Khôn Quỷ Vương cũng ở bên cạnh nói giúp bảo.
Ba quỷ dị đi vào trong cốc, chúng quỷ dị nhìn thấy Tam Vương nhao nhao đứng dậy hành lễ.
Ha ha, chúng tiểu nhân, các ngươi một mực tiếp tục ăn uống chính là, không cần câu nệ.
Di Sơn Quỷ Vương cười lớn đối chúng quỷ dị khoát tay nói.
Vâng, đại vương.
Chúng quỷ dị tuân mệnh về sau, nhao nhao tọa hạ tiếp tục ăn uống.
Hai vị ca ca, hôm nay đây là cái gì tốt thời gian?
Tống đại mệnh tò mò hỏi.
Ha ha.
Tống huynh đệ, hôm nay chính là bản vương cùng Càn Khôn huynh đệ đột phá thời gian a.
Di Sơn Quỷ Vương cười nói.
Ba quỷ dị cười nói phân chủ khách ngồi xuống.
Tống đại mệnh nhìn xem trong cốc lao nhanh hoàng tuyển, nhịn không được hỏi, hai vị ca ca, đầu kia dòng sông là chuyện gì xảy ra?
Linh tố cục Trương Huyền từ định bên trong thức tỉnh, nhìn về phía phủ bình chúng thần, nhẹ nhàng mở miệng nói, đại kiếp sắp tới, chúng thần đương cần cẩn thận.
Một đạo rộng rãi thần âm lập tức vang vọng toàn bộ thần vực, chúng thần lập tức bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía linh tố cục phương hướng, sau đó cùng nhau không người.
Cần tuân thượng thần dạy bảo.
Thương Nham Sơn Sơn Thần Phong bên trong, Sơn Thần Vương Giai Tường đang cùng hai yêu vương Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh uống rượu.
Đột nhiên thần âm truyền đến, Vương Giai Tường giật nảy mình, lập tức đứng dậy, không người đáp, cần tuân thượng thần dạy bảo.
Đại kiếp sắp tới.
Vương Giai Tường cẩn thận xem xét thần thức chi hải bên trong thần đạo truyền thừa tin tức, lại phát hiện cũng không đại kiếp tương quan nội dung. Mặc dù không biết đại kiếp đến tột cùng là cái gì, nhưng Vương Giai Tường cũng có nhất định suy đoán, thần mục vận chuyển liền nhìn về phía Tử Vong Cốc phương hướng, đợi nhìn thấy Tử Vong Cốc cảnh tượng, trong lòng lập tức thêm mấy phần lo nghĩ.
Tử Vong Cốc bên trong, Di Sơn Quỷ Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía.
Di Sơn huynh, ngươi đây là?
Tống đại mệnh đột nhiên dừng lại chén rượu, tò mò hỏi.
Di Sơn Quỷ Vương lắc đầu, nói, kỳ quái, mới tựa hồ cảm thấy một loại thăm dò cảm giác, hiện tại lại cái gì cũng không phát hiện được.
Thăm dò cảm giác?
Càn Khôn Quỷ Vương cũng ngẩng đầu lên.
Càn Khôn huynh đệ, ngươi có cảm giác đến sao?
Di Sơn Quỷ Vương quay đầu nhìn về phía bên cạnh Càn Khôn Quỷ Vương.
Càn Khôn Quỷ Vương hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, Di Sơn huynh, ta cũng không cảm giác được.
Nói, Càn Khôn Quỷ Vương cũng nhìn kỹ hướng bốn phía, cẩn thận cảm ứng.
Thế nào?
Di Sơn Quỷ Vương thấy thế, tò mò hỏi.
Càn Khôn Quỷ Vương lắc đầu.
Di Sơn Quỷ Vương thấy thế lúc này mới yên lòng lại, nói, đến, tiếp tục uống rượu, mới hẳn là bản vương cảm giác sai.
Tiểu thần Vương Giai Tường, lễ bái thượng thần.
Xin hỏi thượng thần, như thế nào đại kiếp?
Vương Giai Tường suy đi nghĩ lại, hướng về linh tố cục phương hướng bái nói.
Linh tố trong cục, Trương Huyền khẽ gật đầu nói, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, mà người không một vật lấy báo thiên, người này không phải chỉ người tộc, mà thôi thế gian vạn linh.
Chúng sinh thiếu thiên địa nhân quả phải trả.
Mặt khác, thế gian chúng sinh nhân đoán tình cửu, nhân quả dây dưa, nghiệp lực mọc lan tràn, cũng cần định kỳ giải.
Nếu không, nhân quả nhập trọng, nghiệp lực ngày càng sâu, nếu không thể làm dịu, thì khả năng dẫn phát lượng kiếp đến thanh toán nhân quả.
Trương Huyền thanh âm tại thần vực bên trong quanh quẩn, chúng thần càng nghe càng là hoảng sợ.
Chúng thần hoàn toàn không nghĩ tới đại kiếp như thế nguy hiểm.
Thượng thần, kia, lần kiếp nạn này là lượng kiếp sao?
Vương Giai Tường thần sắc khẩn trương hỏi.
Còn lại chúng thần mặc dù không nói chuyện, lúc này cũng đều là tâm tình thấp thỏm, dị thường khẩn trương.
Chúng thần lúc đầu ý thức đều là, từ đó chỉ cần thực hiện thần chức, bảo hộ bách tính, liền có thể trường sinh bất tử, được hưởng tự tại, ai có thể nghĩ tới còn có như thế hung hiểm kiếp nạn.
Lần này kiếp số phải chăng vì lượng kiếp, bần đạo cũng là không biết.
Trương Huyền thở dài nói.
Trương Huyền hơi dừng một chút, tiếp tục nói ra, bần đạo hôm nay lấy thiên nhãn xem thiên địa, chỉ gặp kiếp khí tràn ngập, Thương Nham Sơn bên trên chúng quỷ dị đều nhiễm kiếp khí, thần vực bên trong cũng có kiếp khí xâm nhập, kiếp nạn này đã không thể tránh né, chỉ là kiếp số lớn nhỏ còn không cách nào xác định.
Còn xin thượng thần từ bi, chỉ điểm độ kiếp chi pháp.
Chúng thần đại khủng, thế thân bái nói.
Chư thần chớ buồn.
Trương Huyền khẽ lắc đầu nói, kiếp số tiến đến, tự nhiên độ chi tiện, nhưng
chư thần công đức gia thần, tuy có nhân quả của thân, lại không nghề nghiệp lực xâm nhiễm, tuy có kiếp nạn, lại không nguy cơ bất lạc.
Chính có thể mượn trợ lần này đại kiếp, thanh toán kiếp trước nhân quả,
từ đó được hưởng tiêu giao. Chúng thần lần này yên lòng, lần nữa tề thân bài nói, khấu tạ thượng thần chỉ điểm. Sơn Thần Phong, Vương Giai Tường một phen động tác, đem hai yêu vương lần nữa làm mơ hồ. Hai yêu vương nhìn xem Vương Giai Tường trước sau sắc mặt biến hóa, trong lòng lập tức cũng mới tăng rất đa nghi lo. Đại kiếp, lượng kiếp, đó là cái gì? Nghe liền không quá giống đồ tốt. Đợi Vương Giai Tường lần nữa bái tạ xong, quay đầu liền thấy hai yêu vương hai cặp con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Hai vị, đây là Vương Minh, mới Vương Minh lời nói đại kiếp, lượng kiếp là vật gì? Đương nhiên nếu là liên quan đến thần chỉ nhất tộc cơ mật, coi như tiểu đệ không có hỏi. Kim Trọng Cảnh hướng về Vương Giai Tường ôm quyền nói. Vương Giai Tường lúc này lại từ đại kiếp trong khủng hoảng khôi phục trở về, thế là cười nói, cũng là không tính quá lớn cơ mật, thượng thần lời nói, sẽ có đại kiếp giáng lâm, lấy thanh toán thế gian nhân quả. Nhân quả? Kia lại là cái gì đồ chơi? Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liếc nhau, càng là mê hoặc. Vương Giai Tường suy nghĩ một chút, khẳng định không thể đem thượng thần lời nói đều nói cho bọn chúng biết. Nào nên nói, nào không nên nói, Vương Giai Tường cảm thấy phải cẩn thận cân nhắc một chút. Suy nghĩ một lát sau, Vương Giai Tường nói ra, hai vị, loại dưa đến dưa, loại đậu đến đâu, này liền vì nhân quả. Loại dưa, loại đậu vì nhân, đến dưa, đến đậu vì quả, vô luận là nhân tộc, vẫn là cái khác các tộc, sinh tại giữa thiên địa, đi gây nên đều có nhân quả, loại thiện nhân đến thiện quả, loại ác nhân được các quả. Đây cũng là nhân quả. Vương Giai Tường cố gắng muốn dùng mình lý giải đến trình bày nhân quả chi đạo. Thần tộc cần bằng hữu, mình thân là Thương Nham Sơn sơn thần, cái này Kim Khỉ cùng Ga Cảnh đều là Thương Nham Sơn bên trong đại tộc, nếu là có thể cùng chúng nó giao hảo, cũng là có lợi thật lớn. Chương 370, Thổ Địa bà Trần Bình tái chiến quỷ dị. Chương 370, Thổ Địa bà Trần Bình tái chiến quỷ dị. Hai vị thượng thần có lời, đại kiếp đã tới, chúng sinh đều hai kiếp bên trong, chỉ có vượt qua kiếp số mới được hưởng tự tại. Vương Giai Tường cuối cùng thở dài nói. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh hai mặt nhìn nhau, hôm nay đạt được tin tức thật sự là quá nổ tung. Linh Tố Cư Trương Huyền Thiên nhãn rơi vào Thương Nham Sơn tử vong cốc, chỉ gặp tử vong cốc trên không kiếp khí lan lộn đen như mực. Tử vong cốc bên trong, chúng quỷ dị ăn uống linh đình quên cả trời đất, nhưng ở Trương Huyền Thiên nhãn phía dưới đã thấy mỗi một cái quỷ dị đều giống như một kiếp khí tiết điểm đang không ngừng lóng lánh. Tử vong cốc trên không kiếp khí lan lộn ở giữa đang nhanh chóng hướng về Phụ Bình Thành phương hướng lan tràn. Kiếp khởi Thương Nham Sơn tối nay sợ là sẽ không bình tĩnh. Tử vong cốc theo hôm nay mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Tử vong cốc bên trong ầm vang nổ vang, từng đội quỷ dị từ trong cốc xông ra, tại cốc bên ngoài sắp xếp hạ trận thế. Một lát sau, chỉ gặp tử vong cốc bên ngoài âm phong trận, quỷ khóc sói gào, hơn 300 con quỷ dị liệt ra đội hình, huy động trong tay các thức binh khí, đã làm tốt xuất trình chuẩn bị. Cuối cùng, chỉ gặp ba đạo hắc quang từ trong cốc bay ra, rơi vào phía trước đội ngũ. Hắc quang biến mất, hiện ra Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương cùng Tà Tu Tống Đại Mệnh. Hai vị huynh đệ, tối nay xuất trình phủ Bình Thành, rửa sạch nhục nhã, như thế nào? Di Sơn Quỷ Vương cười lớn, đối Càn Khôn Quỷ Vương cùng Tống Đại Mệnh nói. Hôm nay đến ẩm trong lúc đó, Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương đã đem bọn chúng tại Phủ Bình Thành kinh ngạc sự tình nói cho Tống Đại Mệnh, cho nên giờ phút này Tống Đại Mệnh tự nhiên rõ ràng Di Sơn Quỷ Vương muốn biểu đạt ý tứ. Ha ha! Di Sơn huynh, tối nay binh phát Phủ Bình Thành, huynh đệ chúng ta vừa vặn giết thông khoái. Tống Đại Mệnh cười lớn trả lời. Càn Khôn Quỷ Vương thì càng là dứt khoát, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đối chúng quỷ dị lớn tiếng nói, chúng tiểu nhân, tối nay đánh huyết thực, đều cho bản vương dùng sức giết, giết thông khoái, như thế nào? Giết! 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 Chúng quỷ dị nghe vậy lập tức hưng phấn tề thanh la lên. Di Sơn Quỷ Vương thấy thế, vung tay lên, nói: "Chúng tiểu nhân, xuất phát." Theo một tiếng này xuất phát rơi xuống, trong hư không tựa hồ ầm vang một tiếng nổ vang, giữa thiên địa kiếp khí bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, đồng thời trực chỉ Phủ Bình Thành. Sơn Thần Phong bên trong Sơn Thần Vương Giai Tường đầu tiên cảm giác được dị thường, mang theo hai yêu vương đi thẳng tới không trung, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp chúng quỷ dị lái quỷ vụ, yêu khí thẳng tắp phóng tới Phủ Bình Thành. Đây là Vương Minh, những này quỷ dị bay thẳng Phủ Bình Thành, nhưng cần ta hai người xuất thủ tương trợ. Kim Trọng Cảnh nhìn phía xa chúng quỷ dị hưng phấn nói. Hầu Cẩm Tú ánh mắt thì lóe ra một phần lo nghĩ cùng chờ mong, cũng không nói chuyện. Vương Giai Tường lắc đầu, nói: "Ha ha, không cần hai vị xuất thủ, tối nay đang muốn hai vị kiến thức một phen chúng ta thần chỉ nhất tộc thủ đoạn." Vương Giai Tường nói xong, nói tiếp: "Hai vị, chúng ta ẩn vào không trung, lại nhìn một trận cho hay, như thế nào?" Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liếc nhau, thế thanh đứng hảo. Một thần hai yêu vương, trực tiếp lái mây mù, ẩn vào không trung, liền đi theo chúng quỷ dị sau lưng. Trước mặt mọi người quỷ dị khẽ rửa gần Phủ Bình thần vực, Phủ Bình chúng thần liền lập tức sinh ra cảm ứng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng. Phủ Bình thần vực, Thành Hoàng Tư Đồ Văn nắm chặt Thành Hoàng Kim ấn, lập tức toàn bộ Phủ Bình thần vực giống như xuống tới. Chúng quỷ dị bay thẳng Phủ Bình thành hình tượng, lập tức xuất hiện ở chúng thần trước mắt. Chúng quỷ dị tới gần Phủ Bình thần vực, Thành Hoàng, Văn Võ Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, Tả Hữu Môn thần bao gồm bát phẩm thần chỉ, thần mục phía dưới, tự nhiên thấy được rõ ràng, nhưng đông đảo cửu phẩm thần chỉ bị giới hạn phẩm giai, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Bây giờ Thành Hoàng Tư Đồ Văn mượn nhờ Thành Hoàng quyền hành, lại đem rõ ràng hình tượng hiện ra tại chúng thần trước mặt. Quỷ dị đột kích, chúng thần chỉ cần làm tốt chuẩn bị nên chiến. Tư Đồ Văn mượn nhờ Thành Hoàng Kim ấn nói khẽ, thần âm liền xuất hiện tại chúng thần bên hai. Cần tuân Thành Hoàng chi mệnh. Chúng thần tự nhiên không người tuân mệnh, nhao nhao cầm pháp bảo của mình binh khí. Linh Tố Cư bên trong, Trương Huyền toàn bộ hành trình cũng không ngôn ngữ, lúc này hắn cũng không muốn nhúng tay, lại nhìn Thành Hoàng Tư Đồ Văn an bài. Chúng quỷ dị sắp bước vào Phủ Bình huyện phạm vi lúc, Càn Khôn Quỷ Vương đột nhiên nhìn về phía Di Sơn Quỷ Vương nói, "Di Sơn huynh, chúng ta lần này là đi trước Đại Thanh trấn, vẫn là vương gia trấn đâu. Di Sơn Quỷ Vương một đôi quỷ mắt lục quang lấp lóe, lập tức âm hiểm cười nói, Càn Khôn huynh đệ, bây giờ chúng ta ba vị quỷ vương, 50 hồng ý đi, hơn 200 lệ quỷ, chẳng lẽ còn e ngại kia lưu manh sao? Tự nhiên trước báo kia hai giản mối thủ, ha ha. Càn Khôn Quỷ Vương nghe vậy, cũng là cười to nói, ha ha. Di Sơn huynh lời ấy chính hợp tiểu đệ tâm ý, kia hai giản mối thủ, tối nay, bản vương muốn trả lại gấp đôi. Tống Đại Mệnh ở bên cạnh cũng là cười nói, bây giờ hai vị huynh trưởng đều đã đột phá trung giai quỷ vương, tiểu đệ bất tài, cũng đột phá đến sơ giai quỷ vương, bằng vào ta trở tam vương chi uy, nghĩ đến kia lưu manh cần phải nguy hiểm đi. Ở chỗ này, tiểu đệ trước chúc hai vị ca ca đạt được ước muốn. Ha ha. Tống huynh đệ, tâm ý của ngươi, vi huynh liền sớm nhận, ha ha. Càn Khôn Quỷ Vương cười ha ha lời nói. Di Sơn Quỷ Vương thì là huy động bàn tay đối chúng quỷ dị nói, chúng tiểu nhân, phía trước chính là phủ bình huyện, thẳng hướng vương gia trấn, giết. Nhìn xem đã xuất hiện ở phía trước thôn xóm, giết. Chúng quỷ dị hưng phấn giống to. Chính các trang thổ địa chính thần Trần Bình đầu tiên cảm nhận được quỷ dị nhóm khí tức, lập tức phóng ra thần vực, xuất hiện ở thổ địa miếu trên không. Giết. Nương theo lấy tiếng la giết, một chút lệ quỷ đầu tiên nhịn không được hướng về Trịnh Cắt Trang đánh tới. Quỷ dị nhóm tiếng la giết truyền vào Trịnh Cắt Trang, trong thôn đội tuần tra lập tức kinh hãi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngoài thôn. Từ khi thổ địa thần quy vị về sau, các thôn xóm mặc dù mỗi đêm y nguyên an bài đội tuần tra tiến hành tuần tra, nhưng đội tuần tra nhóm đã sớm không còn giống như trước như vậy nơm nớp lo sợ. Dù sao, thổ địa thần phù hộ phía dưới, rốt cuộc không bị dị hại người sự tình phát sinh. Tối nay lúc đầu cũng là như thế, nhưng người nào cũng không nghĩ tới đột nhiên lại nghe được quỷ dị thanh âm. Kia chói tai quỷ gào thanh âm không ngừng đánh thẳng vào trong thôn các đội tuần tra nhân viên thần kinh. Chớ buồn, những cái kia quỷ dị tự có bản thần xử lý. Thổ địa thần Trần Bình tại thổ địa miếu trên không đột nhiên hiện ra thân hình. Đám người thấy một lần không trung thân hình, giọng nói và dáng điệu tướng mạo cùng trong thổ địa miếu thổ địa bà tượng thần vậy mà không khác nhau chút nào, lập tức hiểu được, nhao nhao đại hỉ, quỳ mọp xuống đất, miệng hô, bái kiến thổ địa chính thần. Vương gia trấn thôn dân đều đã biết thổ địa chính thần tồn tại, nhưng cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy thần chỉ chân thân, đều là rung động không thôi. Rung động qua đi, trong lòng mọi người là cũng vui cũng lo. Vui chính là thổ địa chính thần quả nhiên cùng tổ linh hoàn toàn khác biệt, lo chính là mọi người cũng không rõ ràng vị này thổ địa chính thần có thể hay không đánh lui những cái kia đột kích quỷ dị. Lúc này đã có mười mấy con lệ quỷ cấp quỷ dị vọt tới Trịnh Cắt Trang trước mặt, lập tức liền muốn xông vào trong trang. Hừ, thổ địa bà Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cũng không lại chờ đợi, trực tiếp huy động lên trong tay long đầu mặt. Chỉ gặp một vệ kim quang tòng long đầu mặt lên bay ra, sau đó trên không trung lần nữa chia làm mười mấy sợi kim quang, phân biệt bay về phía kia mười mấy con lệ quỷ. Chỉ nghe a, từng tiếng kêu thảm vang lên. Mười mấy con lệ quỷ trực tiếp bị mười mấy đoàn kim sắc liệt diễm bao khỏa, mấy hơi thở liền hóa thành cho tàn. A. Chương 371, vương gia trấn chúng thổ địa đến giúp chương 371, vương gia trấn chúng thổ địa đến giúp phổ thông lệ quỷ đối mặt thổ địa chính thần, nhưng nói là không có chút nào sức chống cự. Thổ địa thần Trần Bình chỉ là vô cùng đơn giản huy động một chút long đầu trượng, một vệt kim quang bay ra, liền đem mười mấy con lệ quỷ hóa thành cho tàn. Đứng ngoài quan sát cái khác lệ quỷ giật nảy cả mình, kinh hô một tiếng, nhao nhao dừng bước. Bọn lệ quỷ co vòi, thật đáng giận hỏng sau lưng hồng y quỷ dị nhóm, trong đó một cái hồng y liền bước ra một bước, nắm lên một con lệ quỷ liền hướng trong miệng nhét. Chỉ nghe được kéo kẹt, nhấm nuốt âm thanh, nương theo lấy lệ quỷ a, tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp cái này lệ quỷ liền bị kia hồng y quỷ dị từng ngụm thôn phệ. Cái khác hồng y quỷ dị thấy thế, cũng là từng cái âm trầm nở nụ cười, cất bước bước vào lệ quỷ trong đội ngũ, tả hữu khai cùng, liền đem từng cái lệ quỷ nắm trong tay, sau đó liền đưa vào trong miệng cũng nhai nhai nhấm nuốt. Chúng lệ quỷ kinh hãi, lập tức chạy từ phía, đáng tiếc hậu phương cùng trái phải hai mặt đều bị hồng y quỷ dị vây quanh, chỉ còn lại hướng về phía trước một con đường lại trồng ra. Hướng về phía trước là chết, hướng cái khác ba mặt, chết được sẽ thảm hại hơn, chúng lệ quỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hết toàn lực hướng về phía trước Trịnh Cắt Trang thổ địa thần Trần Bình phóng đi, đi đọ sức một đường sinh cơ kia. Ô ương ương một đoàn lệ quỷ bỏ tới, Trần Bình dù sao cũng là tên nữ tử mặc cho thần thông quảng đại, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Mắt thấy đã có lệ quỷ xông phá Trần Bình chặn đường, liền muốn tiến vào trong làng thời điểm, chỉ nghe nơi xa truyền tới một cái thanh âm. Trần đại nhân, chớ hoảng, vương gia trấn thổ địa vương vận đến vậy. Ha ha. Lưu gia thôn Phùng Công Khanh đến vậy. Nô gia thôn Ngô Chính Đạo đến vậy. Tôn gia thôn thổ địa Tôn Dương đến vậy. Theo thanh âm vang lên, vương gia trấn thổ địa vương vận mang theo còn lại 13 cái thôn xóm thổ địa cùng đi về binh. Vương gia trấn chư thổ địa cũng không vẹn vẹn chỉ là mình tới, riêng phần mình sau lưng còn đi theo một đoàn quỷ sai, thô thô đến qua đi, khoảng chừng hơn 200 người. Những này quỷ sai đại bộ phận là du hồn, nhưng vẫn là có không ít lệ quỷ. Chỉ gặp những này quỷ sai từng cái cầm trong tay tỏa hồn liên hoặc quỷ đầu đao, đi theo tại chư vị thổ địa chính thần sau lưng, mỗi ba cái quỷ sai một tổ xếp thành hình tam giác, hướng về chúng quỷ dị liền lao đến. Những cái kia vừa mới đột phá Trần Bình thủ vệ bọn lệ quỷ, còn chưa chờ kịp phản ứng, liền bị một đám quỷ sai cho vây ở trong đó. Từng đầu tỏa hồn liên ném ra ngoài. Ổ khóa này hồn liên bưng đến kỳ diệu, mặc dù người sử dụng đại bộ phận là phổ thông du hồn, nhưng này chút lệ quỷ mỗi lần bị tỏa hồn liên bao lấy, lập tức ở giữa chính là quỷ thể cứng đờ. Cứ như vậy cứng đờ công phu, bên cạnh hai cái du hồn quỷ sai đã tiến đến trước mặt, giơ lên trong tay quỷ đầu đao liền chặt xuống dưới. Quỷ sai nhóm trong tay quỷ đầu đao cũng không phải phàm vật, một đao xuống dưới, chỉ gặp màu đen đu quang lấp lóe, bọn lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên. A a. Thường thường còn không đợi những cái kia lệ quỷ kịp phản ứng, đã bị quỷ đầu đao mấy đao hạ xuống, triệt để đoạn hồn. Ngoại vi hồng y quỷ dị giật nảy cả mình, nhìn trước mắt sắp xếp kỳ lạ đội hình xông tới quỷ sai nhóm, theo bản năng liền từ lệ quỷ trong đội ngũ bước ra lui ra ngoài, sau đó liền thấy chỉ có hơn 200 người quỷ sai đem số lượng càng nhiều bọn lệ quỷ vây vào giữa, bắt đầu điên cuồng thu hoạch, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Các vị thổ địa thần gặp quỷ chênh lệch nhóm đủ để ứng phó những cái kia lệ quỷ, cũng liền không còn chuẩn bị xuất thủ, mà là cười tủm tìm tập trung vào những cái kia ngoại vi hồng y liễu. Lúc này, chính các trang thổ địa bà Trần Bình cũng rút ra thân đến, đi vào trấn thổ địa Vương Vận trước mặt, không người nói, Trần Bình bái kiến Vương đại nhân, hổ thẹn.
Hổ thẹn.
Ha ha. Trần đại nhân không cần như thế, đối mặt nhiều như vậy quỷ dị, ta Vương Vận cũng chưa chắc so Trần đại nhân làm tốt. Trấn thổ địa Vương Vận cười khoát tay nói. Vương Vận nói xong, cất bước hướng về phía trước, nhìn về phía xa xa đông đảo hồng y liễu, cười nói, thế nào, các vị, vị kia dám ra đây để chúng ta linh giáo một hai? Không trung Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương cùng Tống Đại Mệnh cũng không nói chuyện, trước mắt những này thổ địa thần vẹn vẹn hồng y liễu thực lực, còn không bị bọn chúng để ở trong mắt, bọn chúng còn đang chờ đợi Tiền Dũng cùng Lưu Manh xuất hiện. Chúng hồng y liễu quỷ dị hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có điểm kẻ ngắt. Lúc này, Lưu Gia thôn thổ địa Phùng Công Khanh cất bước đi ra, giơ trong tay gai rủ, ôn quyền nói, các vị, vị kia ra chỉ giáo một hai. Hắc hắc, ngươi hương vị nghe không tệ, không biết bắt đầu ăn như thế nào, Mộ gia muốn nếm thử. Một trận âm trầm tiếu dung vang lên, một cái hồng y liễu cấp quỷ thắt cổ nhoáng một cái từ chúng hồng y liễu trong đám ép ra ngoài. Nha, Phùng Mỗ cũng đang muốn cho ngươi mượn đầu lâu độ một lần sát kiếp. Phùng Công Khanh cũng không giận, chỉ là đong đưa quả xếp cười trả lời. Sát kiếp? Cái gì sát kiếp? Kia hồng y dị quỷ thắt cổ mở ra màu xám trắng trong mắt, không rõ Phùng Công Khanh nói đến tuột cùng là có ý gì, nhưng này không trọng yếu là đối mặt Phùng Công Khanh rất thơm. Hắc hắc. Nương theo lấy một trận âm trầm tiếu dung, hồng y dị quỷ thắt cổ thả người hóa thành một đoàn hắc vụ liền hướng về Phùng Công Khanh đánh tới. Phùng Công Khanh không hoảng hốt cũng thong thả, nhẹ nhàng chợt lấy người, liền lách mình tránh ra. Ngay tại một thần một quỷ như thế một sai thân một sát na kia, tốt một cái Phùng Công Khanh, chỉ gặp thần đem quả xếp thu hồi, lại đem trong tay kia thước giơ lên thật cao, sau đó vừa quay người chính là một thước trùng điệp bổ xuống. Chính chính đánh trúng vào kia hồng y dị quỷ thắt cổ, vành hai bên trong chỉ ngay mảnh. Một tiếng, a. Một tiếng hét thảm, chỉ gặp đoàn hắc vụ kia kịch liệt sôi trào bị đánh ra ngoài hơn 10 trượng xa. A. Đau nhức sát ta vậy, tức chết ta rồi, muốn chết. Khó khăn dừng thân hình hồng y dị quỷ thắt cổ, giận tím mặt, quay người thân đến, kêu to lần nữa hướng về Phùng Công Khanh đánh tới. Phùng Công Khanh thấy thế, vẫn là không hoảng hốt, nhoáng một cái tay, chỉ gặp trong tay quả xếp cùng thức đều thu vào, tiếp theo liền thấy một vệt kim quang hiện lên, một cây quải trượng đầu rồng đã xuất hiện trong tay. Phùng Công Khanh nhìn xem lần nữa nhào tới hồng y quỷ thắt cổ, cũng không còn tránh né, trực tiếp giơ lên quải trượng đầu rồng cứng rắn lấy liền đập tới. Chỉ nghe được phanh một tiếng, sau đó chỉ thấy một đạo hắc quang lần nữa bị đánh bay, bay ra ngoài hơn 20 trượng xa. Bay càng thêm xa. Phùng Công Khanh làm Trương Huyền Sắc Phong Tôn thứ nhất thổ địa chính thần, đạt được công đức cùng số mệnh đều là không thể khinh thường, mặc dù vẫn chỉ là tổng cựu phẩm thôn thổ địa, nhưng kỳ thật lực lại nên là vương gia chân chúng thổ địa bên trong gần với chấn thổ địa vương vận tồn tại. Kia hồng y dị quỷ thắt cổ tại đông đảo hồng y dị quỷ dị bên trong chỉ có thể coi là trung du chết xuống dưới, cho nên bị Phùng Công Khanh hành hung cũng không phải quá khó mà lý giải sự tình. Liên tục hai lần bị kích thương đánh lui, hồng y dị quỷ thắt cổ cố nén quỷ thể kịch liệt đau nhức, một đôi màu xám trắng ánh mắt bắt đầu nổi lên hồng quang. T. Giống. Nương theo lấy từng đợt gào thét thanh âm, chỉ gặp một đoàn nồng đậm hắc vụ bắt đầu đem hồng y quỷ thắt cổ bao vây lại. Hắc vụ lan lộn, kịch liệt chấn động, phản phất có một tôn hung thú sắp từ hắc vụ bên trong sinh ra. Phùng Công Khanh hơi nhíu lên lông mày, bởi vì thần phát hiện mình thần mục nhìn không thấu kia hắc vụ bên trong biến hóa, trong lúc nhất thời hơi có chút chần chừ. Chương 372, chúng thổ địa hoàn thành song sát, Phùng Công Khanh tao ngộ sát kiếp. Chương 372, chúng thổ địa hoàn thành song sát, Phùng Công Khanh tao ngộ sát kiếp. Theo từng đợt gào thét thanh âm, một lát sau, hắc vụ tiêu tán, từ hắc vụ bên trong hiện ra một cái đã hoàn toàn biến hình hồng y lệ quỷ. Nguyên bản hồng y dị quỷ thắt cổ đã hoàn toàn đại biến dạng, biến thành một con tứ chi chạm đất, ngửa đầu gào thét giống như dã thú lệ quỷ, thực lực càng là tăng lên không ít. Gào thét. Một tiếng gào thét, chỉ gặp dã thú kia vụt. Một tiếng liền hướng về Phùng Công Khanh đánh tới, đại trương lấy khéo nói, răng nanh sắc bén lóe ra hàn quang. Phùng Công Khanh giật nảy cả mình, lập tức mượn nhờ thần bực chi lực, một bước hướng bên cạnh phóng ra, bước ra đi xa hơn 2 mét, mới tránh thoát cái này bổ nhào về phía trước cắn. Dã thú kia một kích không trúng, lập tức xoay đầu lại đến, lần nữa đánh tới, Phùng Công Khanh đành phải lần nữa tránh né. Còn lại chúng thần thấy thế đều có chút giật mình, trong đó mấy thần đã làm tốt xuất thủ tương trợ chuẩn bị, chỉ có chấn thổ địa vương vận mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là phi thường bình tĩnh. Ngay tại dã thú kia không ngừng nhào cắn chúng, Phùng Công Khanh rất nhanh liền bắt lấy sơ hở, thừa dịp lần nữa nhào cắn một cái lỗ hổng, dùng sức huy động long đầu trượng, một trượng xuống dưới, vừa vặn đánh vào dã thú phần bụng. Chỉ ngay mảnh, một tiếng vang thật lớn, sau đó chỉ thấy dã thú kia trực tiếp liền bị đập nện thành một đoàn hắc vụ. Đây hết thảy đều phát sinh ở cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, đợi đám người kịp phản ứng lúc, chiến đấu đã kết thúc. Phùng Công Khanh thu hồi long đầu trượng, long đầu trượng hóa thành một vệt kim quang biến mất, trong tay xuất hiện lần nữa cái kia thanh quả xếp. Đung đưa quả xếp, Phùng Công Khanh quay người trở lại chúng thần bên người, cười híp mắt nhìn xem đối diện đông đảo hồng y liễu quỷ dị. Trấn thổ địa vương vận cười ha ha một tiếng, quay người đối bên cạnh chúng thần nói, còn có vị đại nhân kia ra mặt, hướng đối diện hồng y liễu linh giáo 12. Ngô gia thôn thổ địa Ngô Chính Đạo cười lớn đi ra, nói, đối diện quỷ dị nghe, bản thân chính là Ngô gia thôn thổ địa Ngô Chính Đạo, con nào quỷ dị ra nhận lấy cái chết, ha ha. Ngô Chính Đạo nụ cười này không sao, thật đáng giận hỏng đối diện hồng y quỷ dị bên trong một con. Hừ, Ngô gia thôn, bản tọa nhớ kỹ, đợi bản tọa đưa ngươi ăn về sau, liền đến Ngô gia thôn ăn thông khoái. chỉ gặp một con toàn thân mọc đầy lông đen, giống như một con đại tinh tinh hồng y quỷ dị hừ lạnh đi ra. Nô chính đạo biến sắc, bách tính là thần chỉ danh giới cuối cùng, đục chi tức tử. Còn lại chúng thần cũng đều là sắc mặt khó coi nhìn về phía cái này hồng y dị tinh tinh. Mặc dù những này quỷ dị nhóm ăn người là mọi người đều biết sự tình, nhưng ngươi tại chúng thần trước mặt chính miệng nói muốn ăn thịt người, đây chính là xúc phạm tất cả thần chỉ bảy ngược. Nô chính đạo đem trong tay long đầu trượng quét ngang, quát to, lớn mật quỷ dị, quả thực là tự tìm đường chết. Hồng y dị tinh tinh một đôi mắt tam giác bên trong lóe ra hung tàn qua mang, hắc hắc cười lạnh, trong tay nắm lấy một cây trường côn, ước chừng dài hơn 8 thước. Hắc hắc, nhìn côn. Hồng y dị tinh tinh hét lớn một tiếng, nâng côn liền đệm. Chỉ nghe hô. Một tiếng, một đầu đại côn liền hướng Nô chính đạo đập tới. Nô chính đạo nhìn từ bề ngoài rất lớn tuổi, nhưng này đều chỉ là biểu tượng, ngươi cũng không thể thật để người ta coi như lão nhân đến đối đãi. Nô chính đạo nhìn xem nện xuống tới đại côn, cười lạnh một tiếng, có chút một bên thân, đưa tay liền đem long đầu trượng chống đi lên. Chỉ gặp vài trượng đầu rồng liền cùng nện xuống tới đại côn đụng tại một khối, chỉ ngay bang. Một tiếng, đại côn trực tiếp bị mẹ bay ra ngoài. Hồng y thì tinh tinh ngao. Một cú họng, nhảy dựng lên, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Ngô chính đạo, nhịn không được hoảng sợ nói, khí lực thật là lớn. Ha ha, nông dân khí lực lớn một chút, cái này không nhiều bình thường sao? Yêu nghiệt, nhìn đánh. Ngô chính đạo cười lạnh một tiếng, giơ lên long đầu trượng liền hướng về Hồng y thì tinh tinh đập tới. Hồng y thì tinh tinh bất đắc dĩ, đành phải lần nữa giơ lên đại côn chống đỡ quá khứ, sau đó lại lần bị mẹ bay ra ngoài. Một hai lần qua đi, Hồng y thì tinh tinh rốt cục xác định đối diện cái này tiểu lão đầu so với mình khí lực còn lớn hơn, cũng không dám lại lên mặt côn cùng long đầu trượng trực tiếp va nhau. Hồng y thì tinh tinh trong lòng khổ a, lúc đầu nó chính là lấy khí lực thủ thắng, không nghĩ tới gặp được một cái tiểu lão đầu, khí lực so với nó còn lớn hơn. Hồng y thì tinh tinh một chút mất tập trung, liền bị Ngô chính đạo long đầu trượng một trượng đánh vào trên lưng. Chỉ ngay bành. Một tiếng, Hồng y thì tinh tinh thân thể hướng về phía trước một lảo đảo, vì thể run rẩy dữ dội. Còn không đợi nó kịp phản ứng, long đầu trượng đã thứ hai trượng mời đến sau gáy của nó bên trên. Chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, ngao. Một tiếng hét thảm, chỉ gặp một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu liền nổ thành một đoàn hắc vụ. Sau đó liền thấy khổng lồ Hồng y dị tinh tinh quỷ thể kịch liệt lan lộn, sau đó bành, bành, vài tiếng, nổ thành một đoàn hắc vụ. Chẳng ai ngờ rằng, trận thứ hai chiến đấu kết thúc càng nhanh. Trên bầu trời, Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, Tống Đại Mệnh thì nhiều hứng thú nhìn dưới mặt đất những này kỳ lạ tồn tại. Di Sơn Quỷ Vương cuối cùng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi nhân số so thần nhóm nhiều nhiều như vậy, còn muốn cùng đối phương từng cái so đấu sao? Thứ mất mặt xấu hổ. Di Sơn Quỷ Vương thanh âm vừa ra, vương gia trấn thổ địa vương vận liền biết hỏng, phía bên mình nhưng chỉ có 14 thổ địa thần, đối diện thế nhưng là mình 4 lần nhiều, tuy nói đánh một, nhưng cái kia Hồng Y Lìa đại khái suất không phải mình bên này đối thủ, nhưng nếu như 4 đánh 1, 5 đánh 1 đâu. Di Sơn Quỷ Vương vừa mới nói xong, Hồng Y Lìa quỷ dị bên trong một con xà yêu liền phát ra tê tê. Thanh âm, sau đó âm trầm mà nói, đại vương nói rất đúng, các huynh đệ, bên trên nuốt thần nhóm, tê tê. Theo xà yêu tiếng nói rơi xuống, đông đảo Hồng Y Lìa quỷ dị con mắt lập tức liền phát sáng lên, đều hung tợn nhìn về phía vương gia chân chúng thổ địa thần. Tê tê. Xà yêu dẫn đầu phát khởi công kích, lập tức bắn lên, thẳng đến cầm đầu chấn thổ địa vương vận mà đi. Cái khác Hồng Y Quỷ Dị thấy thế, cũng nao nao hướng về chúng thần bấy quanh. Vương gia chấn thổ địa vương vận xem xét, tránh không thoát, thế là lập tức mở miệng nói, chúng thần nghe lệnh, nên địch, độ sát giới, trừ quỷ dị, giết. Theo vương vận ra lệnh một tiếng, các vị vương gia chấn thổ địa chính thần lập tức phân tán ra đến, làm thành một vòng, ngăn cản lên bốn phương tám hướng mà đến công kích. 15 vị thổ địa chính thần, 15 dễ quải trượng đầu rồng múa, chỉ nghe được bành, bành, không ngừng bên hai. Nhưng dù sao người đối diện số là chúng thần gấp 4-5 lần nhiều, rất nhanh chúng thần liền đã rơi vào hạ phong. Phùng Công Khanh không để ý, liền bị đối diện một con bọ cạp tinh ngủ đông một chút, lập tức thần thể kịch liệt đau nhức không chịu nổi, trong tay chính là khẽ run rẩy, long đầu trượng tốc độ lập tức chậm lại. Lần này coi như hỏng, kia bọ cạp tinh thấy một lần đại hỉ, lần nữa huy động sau đuôi, kia hắc quang loẹt loẹt đuôi câu liền hướng về Phùng Công Khanh mặt đâm tới. Lần này nếu như đâm trúng, Phùng Công Khanh thân là thần chỉ, mặc dù sẽ không vẫn lạc, nhưng là cũng phải bị lại tội. Kia bọ cạp nọc độc, ngay cả thần chỉ chi thân đều có thể làm bị thương. Cái này khiến bí mật quan sát chúng thần lấy làm kinh hãi. Phùng Công Khanh trung quanh chúng thần phát hiện một màn này, đều kinh hãi, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng căn bản rút không ra tay tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một trận gà gáy âm thanh truyền tới, sau đó chỉ thấy chính đại phát thần uy Hồng Y Liễu bỏ cảm tinh thân thể cứng đờ, phù phù. Một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Chương 373, tiểu cẩm kê lại thêm bữa ăn, kim trọng cảnh ra mặt ngăn quỷ vương. Chương 373, tiểu cẩm kê lại thêm bữa ăn, kim trọng cảnh ra mặt ngăn quỷ vương nương theo lấy một trận thanh thúy kiều nộn gà gáy âm thanh. Con kia Hồng Y Liễu bỏ cảm tinh toàn thân cứng ngắc, bịch. Một tiếng ngã xuống đất bên trên, trực tiếp hóa ra nguyên hình, nguyên lai là một con dài khoảng một trượng màu tím đen lớn bỏ cảm. Chít chít oa nhìn hảo hảo ăn dáng vẻ. Một trận uy vịch. Phong thanh, chỉ gặp một đạo ngũ thải hà quang sẽ qua, một con người khoác ngũ thải lông vũ tiểu cẩm kê sẽ xuyên qua đông đảo Hồng Y Liễu quỷ dị vây quanh, rơi vào kia đã cứng ngắc trên mặt đất bỏ cảm tinh trên thân. Tại bỏ cảm tinh hoảng sợ ánh mắt bên trong, chỉ gặp tiểu cẩm kê cúi đầu xuống ngay tại bỏ cảm đồ mộ. Bang bang bang. Rắc. Rắc. Nương theo lấy một trận giáp sát vỡ vụn thanh âm, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây huyết dịch vẩy ra, tiểu cẩm kê cao hứng bừng bừng từ bọ cạp tinh vỡ vụn giáp sát bên trong mổ ra một viên màu xanh đậm yêu đan, sau đó hơi ngửa đầu liền thôn phệ xuống dưới. Chít chít. Tiểu Cẩm Kê phát ra một trận vui sướng tiếng kêu, sau đó nghiêng đầu một chút, nhìn chung quanh đều lấy ngốc trệ ánh mắt nhìn xem nó đông đảo quỷ dị, trong cặp mắt tràn đầy nghi hoặc. Vù vù, một trận gió âm thanh, Tiểu Cẩm Kê một lần nữa bay ra trở về. Lúc này chúng hồng y quỷ dị mới quay đầu nhìn thấy một màn kỳ lạ chẳng cảnh, chỉ gặp sau lưng cách đó không xa đang có một thất bạch mã bên trên lộ ra hai con chỉ có cao khoảng một thước khỉ nhỏ, sau đó liền thấy Tiểu Cẩm Kê phe phẩy cánh bay trở về trên lưng ngựa. Chít chít, bọn chúng vì cái gì hung ác như thế nhìn xem Kim Minh đâu? Trở lại trên lưng ngựa, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nghiêng đầu một chút, nghi ngờ hỏi. Khỉ lông vàng khi còn bé đưa tay gãi gãi cái hốc, buồn bực hỏi, Kim Minh, ngươi đến tuột cùng lớn bao nhiêu? Chít chít, Kim Minh lại có 10 ngày liền trăng tròn a. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh rất là vui vẻ nói. A, kia không sao. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Một cái còn chưa đầy tháng gà con em bé, ngươi có thể nói cái gì? Khỉ lông vàng bất đắc dĩ đưa tay liền từ trong ngực đem đại nương cái yếm đem ra, trong lòng tự đủ hy vọng đại nương khí tức có thể dọa lùi những này quỷ dị. Gà con em bé nghi ngờ nhìn một chút khỉ lông vàng trong tay cái yếm, con mắt chuyển động hai lần, cũng theo bản năng đem vừa mới cắm về cái đuôi bên trên cây kia nhị thuốc ngũ thải lông vũ lại lần nữa nhổ xuống. Hí 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 hí, ngựa. Bạch mã ngọc sư một trận tê mình, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, nhìn về phía trước đông đảo hồng y lìa quỷ dị, phát ra uy hiếp thanh âm. Lục Nhĩ Mi hầu lời gì cũng không nói, đưa tay đem trên lưng đảo một côn nổ xuống. Vừa rồi một phen biến cố, cũng làm cho hiện trường quỷ dị bình tĩnh lại. Hồng y lìa quỷ dị nhóm nhau nhau ngừng tay, vương gia chấn thổ địa vương vận mang theo 14 vị thôn xóm thổ địa cũng ăn ý thu hồi lòng đầu trượng. Vương Vận nhìn xem đối diện một ngựa hai khỉ một gà, một đôi thần mục bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Kia bạch mã, Vương Vận nhận biết, chính là Trấn Quỷ Ti Lăng Phong tọa kỵ, nhưng trên lưng hầu tử cùng gà cũng không biết lai lịch, chẳng lẽ cũng là Trấn Quỷ Ti? Chúng hồng y dị quỷ dị nhìn phía sau kỳ dị tổ hợp, càng là nghi hoặc không hiểu. Vừa rồi chỉ là một trận gà gãy âm thanh, kia cường đại bọ cạp tinh liền hoàn toàn đánh mất hoạt động năng lực, sau đó liền bị con kia tiểu cẩm kê mấy ngụm cho mổ chết rồi, hơn nữa còn không riêng gì mổ chết, yêu đàn còn bị thôn phệ. Cái này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nhưng là đương những này hồng y quỷ dị nhóm muốn động thủ lúc, lại phát giác kia tiểu cẩm kê trên thân chuyển tới một kia như có như không uy áp, làm chúng nó nhất thời chần chờ, sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cẩm kê điềm nhiên như không có việc gì thôn phệ yêu đàn, lại điềm nhiên như không có việc gì vỗ cánh theo bọn nó đang bao vây bay ra ngoài. Cái này không chung, đương tiểu cẩm kê gáy minh tiếng vang lên về sau, Di Sơn Quỷ Vương cũng cảm giác được không ổn, sau đó liền tận mắt thấy sự tình phát sinh. Đối mặt như thế khiêu khích, Di Sơn Quỷ Vương há có thể dung nhẫn, mặc dù có tuyệt đối lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại, nhưng cũng không thể không xuất thủ, nếu không sau này đội ngũ coi như không tốt mang theo. Đương nhiên, Di Sơn Quỷ Vương sẽ không hạ tử thủ, một thì ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh dù sao không dễ nghe, thứ hai cũng là càng quan trọng hơn, Di Sơn Quỷ Vương đoán được kia tiểu cẩm kê lai lịch, mặc dù không e ngại, nhưng là triệt để đắc tội gà cảnh nhất tộc cũng không cần thiết. Di Sơn Quỷ Vương dự định là xuất thủ đem tiểu cẩm kê bắt lại, sau đó tìm gà cảnh nhất tộc thương lượng, yêu cầu một chút chỗ tốt. Làm như vậy, một phương diện có thể cho thủ hạ có cái bàn giao, một phương diện khác cũng không trở thành cùng gà cảnh nhất tộc trở mặt. Ngay tại Di Sơn Quỷ Vương động niệm muốn xuất thủ thời điểm, chỉ thấy tiền phương của nó không khí một trận gợn sóng ba động, một áo vàng nữ tử cùng một ngũ thải áo bào nam tử chống rông xuất hiện tại trước mặt của nó. Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương, a, còn có Tống Đại Mệnh, các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Kim Trọng Cảnh cười tủm tỉm nhìn xem bọn chúng nói. Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương cùng Tống Đại Mệnh nhìn thấy áo vàng nữ tử, Kim Trọng Cảnh đều là sắc mặt đại biến, nhất là nhìn về phía áo vàng nữ tử lúc, ánh mắt bên trong càng là hoảng sợ. Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh, các ngươi làm sao ở chỗ này? Di Sơn Quỷ Vương thốt ra. Hầu Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Kim Trọng Cảnh thì đồng dạng cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta nếu là lại không xuất hiện, cái nào đó không biết liêm sỉ đồ vật liền muốn nhỉ lớn hiếp nhỏ. Ngươi, Kim Trọng Cảnh, ngươi không nên quá phận, ngươi kia hậu bối mổ chết ta một thủ hạ đắc lực, ngươi nhất định phải cho bản vương một cái công đạo. Di Sơn Quỷ Vương cắn răng nói, ha ha, bất quá chỉ là một con bọ cạp tinh, ăn liền ăn, nhà ta hoa nhi ra đời thời điểm được phong hàn, nội tình không đủ, ăn con bọ cạp vừa vặn có thể bổ một chút. Di Sơn Quỷ Vương, trong nhà người nghe nói con giết tinh, bọ cạp tinh, nệ tinh loại hình không ít đi, lần sau mang nhiều mấy cái ra, một con cũng không đủ ăn. Kim Trọng Cảnh cười ha hả nhìn xem nổi giận Di Sơn Quỷ Vương chậm rãi nói, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, cái này nói đúng tiếng người sao? Ngươi, ngươi, Kim Trọng Cảnh, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi hẳn là thật sự cho rằng bản vương chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi, Di Sơn Quỷ Vương đưa tay chỉ trước mặt Kim Trọng Cảnh khó thở địa đạo, ngươi, ngươi cái gì? Di Sơn Quỷ Vương, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình đột phá trung giai quỷ vương liền có thể tại Kim Mộ trước mặt nổ đâm mà đi? Nếu không phải đoán chừng Nam Phủ Quỷ Đế, ngươi tin hay không? Mười hợp bên trong, Kim Mộ liền có thể phế bỏ ngươi tôn này cái gọi là trung giai quỷ vương. Kim Trọng Cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ngươi, Kim Trọng Cảnh, hôm nay bản vương muốn cho ngươi liều mạng. Di Sơn Quỷ Vương nổi giận, liền muốn xuất thủ, nhưng bị một bên Tống Đại Mệnh một thanh cho kéo lại. Di Sơn huynh, tạm tắt lôi đỉnh chi nộ, đối phó trước mặt kia thần chỉ nhất tộc mới là chính sự. Bất quá nho nhỏ một con bọ cạp tinh, chết thì đã chết, không đáng vì thế đả thương hai nhà hòa khí. Di Sơn Quỷ Vương bị Tống Đại Mệnh cái này kéo một phát, cấp tốc khôi phục tỉnh táo, hận hận nói, hôm nay ban tặng, ngày khác bản vương nhất định hậu báo. Kia Kim Mỗ coi như chờ. Kim Trọng Cảnh cười ha hả trả lời. Trên mặt đất, mặc dù bởi vì bạch mã, hầu tử cùng tiểu cẩm kê đến, nhất thời khôi phục bình tĩnh, nhưng là hiện trường song phương lực lượng so sánh cũng không phát sinh biến hóa, vương gia trấn phương hướng vẫn ở vào tuyệt đối thế yếu. Đúng vào lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một thanh âm. Nha, hôm nay thật là náo nhiệt nha. Nhiều người như vậy, chật chật không ngại ta Lục mẫu người cũng xía vào đi. Chương 374, miệng yếu Lục đạo minh chương 374, miệng yếu Lục đạo minh lại nói Bạch Mã Ngọc sư trở đi Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh rời đi máng bằng đá phong về sau, ngay tại trung quanh cái khác trên ngọn núi đi dạo. Bắt đầu mấy nhỏ vẫn còn chậm ung dung nhìn xem các loại phong cảnh, về sau phong cảnh thật sự là nhìn phát chán, Bạch Mã Ngọc sư ngay tại ba nhỏ con khuyến khích hạ bắt đầu phi nước đại. Đừng nhìn rất nhiều sơn phong địa thế dốc đứng, nhưng ở Bạch Mã Ngọc sư võ hạ đều là như giẫm trên đất bằng, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, ngoại trừ Tử Vong Cốc trung quanh kia mấy ngọn núi bên ngoài, còn thừa hơn 30 ngọn núi đều bị Bạch Mã Ngọc sư chạy mấy lần. Đương nhiên Bạch Mã Ngọc sư cùng ba nhỏ chỉ cũng không chỉ là đi dạo, bọn chúng chưa mình mục đích thực sự, tìm kiếm kia có thể thành tiểu yêu vương cơ duyên. Nhưng làm cho người kỳ quái là, đi vào cái này thương nham sơn bên ngoài, loại kia cảm ứng liền biến mất. Sắc trời dần dần đen lại, rơi vào đường cùng, ba nhỏ chỉ cùng Bạch Mã Ngọc sư vừa thương lượng, quyết định rời đi thương nham sơn nhìn xem. Không nghĩ tới bọn chúng vừa mới rời đi thương nham sơn, liền thấy đông đảo quỷ dị tại Tử Vong Cốc bên ngoài tập hợp, hướng về phủ Bình Thành phương hướng bay đi. Bạch Mã Ngọc sư khẩn trương, nó dù sao xuất thân chấn quỷ ti, cho nên cùng ba nhỏ chỉ vừa thương lượng, liền âm thầm đi theo chúng quỷ dị sau lưng, mai cho đến chúng quỷ dị bị vương gia chân chúng thần cản lại, mới ngừng lại được. Bạch Mã Ngọc sư cùng ba nhỏ chỉ liền nhìn xem quỷ dị nhóm cùng chúng thần đại chiến, mai cho đến kia bọ cạp tinh xuất thủ, lập tức liền đưa tới Tiểu Cẩm Kê Kim Minh chú ý. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nhìn thấy bọ cạp tinh, đôi mắt nhỏ lập tức liền phát sáng lên, cảm giác nước bọt bất tranh khí đến liền muốn chảy xuống. Không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh thế là liền rút ra nhị thúc cây kia ngũ thải lông bôi đặt ở bên miệng kêu lên. Quả nhiên mặc cho ngươi hồng y liền bỏ cảm tinh lợi hại hơn nữa, cũng bị trung giai Cẩm Kê yêu vương khí tức khắc chế đến xít sao, trực tiếp cứng ngắc ngã xuống đất, để Tiểu Cẩm Kê Kim Minh lần nữa ăn no dừng lại. Nha, hôm nay thật là náo nhiệt nha. Nhiều người như vậy, chật chật không ngại để ta Lục mẫu người cũng xía vào đi. Nơi xa một thanh âm truyền đến, vương gia trấn chúng thần nghe tiếng quay đầu nhìn lại, lập tức đại hỉ. Chỉ gặp nơi xa đại thanh trấn thổ địa Lục đạo minh mang theo đặng gia thôn thổ địa đặng hành, Trương Cát Trang thổ địa Trương Khoa, Trần gia thôn thổ địa Trần Diễn Thường cùng Lữ Cát Trang thổ địa Lữ Hạo bốn vị thổ địa thần, cùng 50-60 vị quỷ sai âm binh đang hướng về bên này nhanh chóng đi tới. Tự nhiên đại thanh trấn cũng không xuất động toàn bộ thổ địa chính thần, dù sao nhất định phải có thủ nhà. Theo Lục đạo minh thoại âm rơi xuống, đại thanh trấn chúng thần đã đi tới Vương Vận bao gồm thần trước mặt. Lục đại nhân, các ngươi tới quá kịp thời, ha ha. Vương Vận đại hỉ hướng về Lục đạo minh chắp tay nói, ha ha. Vương đại nhân, dễ nói, đều là nhà mình huynh đệ, nào có không giúp đỡ, bất quá thân huynh đệ cũng phải mình tính sổ sách. Vương đại nhân, quay đầu, khách lữ hành phí ngươi đến cho báo một chút. Lục đạo minh tiếp tục cười nói. Vương Vận sững sờ, sau đó ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một chút đối diện Lục đạo minh, thấy Lục đạo minh hoảng sợ. Khu khu ha ha. Vương đại nhân, cho đùa, ngươi sẽ không coi là thật đi. Lục đạo minh gượng cười nói. Vương Vận nhịn không được lắc lắc, cười nói, Lục đại nhân, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút, như thế nào chu diệt những này đột kích quỷ dị đi, chúng ta phủ Bình Thành há lại bọn chúng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất quá bằng vào chúng ta trước mắt lực lượng, sợ còn là chưa đủ lấy ứng đối nhà. Không sao, rất nhanh còn có viện quân tới. Ngươi nhìn, cái này không liền đến sao? Lục đạo minh vừa nói, đột nhiên liền đưa tay chỉ nơi xa. Ừm. Vương Vận sững sờ, tiếp lấy quay đầu nhìn lại, lập tức lần nữa lại hỉ. Cao đại nhân, Hồ đại nhân, ha ha, các ngươi thật đúng là mưa đúng lúc à, làm phiền, hổ thẹn hổ thẹn. Người đến chính là Cao gia trấn thổ địa Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vợ chồng, còn có 3 vị thôn xóm thổ địa chính thần, cùng hơn 40 vị âm binh quỷ sai. Ha ha. Vương đại nhân khách khí, quỷ dị đột kích, chúng ta vợ chồng làm sao có thể không đến. Hồ Diễm Đình cười hướng Vương Vận chắp tay, sau đó mặt hướng Lục đạo minh cũng được thi lễ, nói, đã sớm nghe nói ngươi Lục lão đầu, ra mà không đừng đắn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đến, vị này thổ địa bà miệng càng kén ăn. Ôi bi. Hồ tỷ tỷ, ngươi cái này nhưng oan uổng ta lão Lục tuyệt đối người tốt, cao nhất loại kia. Lục đạo minh lập tức khiếu cốt đạo. Ngươi nằm mơ đi, ai là ngươi tỷ tỷ? Hồ Diễm Đình cười mắng. Hồ Diễm Đình trong lòng nhịn không được oán thầm, khá lắm, ta vừa nói ngươi già mà không đứng đắn, ngươi liền cứ gọi ta tỷ tỷ, thật sự là một điểm không thiệt tỏi a. Lúc này đứng một bên Cao Sơn lập tức cười nói, tốt, tốt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Vương đại nhân, Lục đại nhân, lui trước địch, chúng ta lại nhàn tự đi. Ha ha, đúng là nên như thế. Vương Vận tranh thủ thời gian cười nói tiếp. Lục đạo minh cũng là cười nói, tốt, trước đem những này quỷ dị xử lý, chúng ta lại tự. Chúng thần một trận nói chêm chọc cười hoàn tất, đều quay đầu nhìn về phía đối diện 50 cái, không, hiện tại chỉ có 49 cái hồng y liệt quỷ dị. Chúng hồng y liệt quỷ dị đã sớm kìm nén không được, lúc này nghe được đối diện những này thần chỉ nhất tộc vậy mà như thế xem thường bọn chúng, càng là giận tí mặt. Một con hắc hùng tinh lập tức cất bước mà ra, đối mặt với chúng thần, ngửa đầu thét dài, sau đó bắt đầu điên cuồng đập lên bộ ngực của mình, phanh phanh, không ngừng bên hai. Tôi nghe nói tay gấu cùng mật gấu đều là đồ tốt, đối diện con kia gấu đen, ngươi chất lượng hẳn là càng được rồi hơn. Lục đạo minh mới mở miệng liền gây hắc hùng tinh nổi trận lôi đình. Gấu đen kia tinh nào? Một cú họng, túi đầu xuống, liền hướng về Lục đạo minh đánh tới. Cái khác hồng y dị quỷ dị thấy thế, cũng không chần chờ nữa, lần nữa đùa lên, lao thẳng tới chúng thổ địa thần mà tới. Mới chỉ có vương gia chấn 10 cái thổ địa thần đối mặt 50 cái hồng y dị quỷ dị, tự nhiên rất là phí sức, nhưng bây giờ đại thanh chấn cùng Cao Sơn chấn nơi phát ra, đã có hơn 20 vị thổ địa chính thần, tình huống lập tức liền phát sinh lịch chuyển. Đầu tiên tiếp địch chính là Lục đạo minh, chỉ gặp Lục Đạo Minh nhìn xem đột kích Hắc Hùng Tinh, lập tức cười lên ha ha. Thằng ngu này, đều nói ngươi là thằng ngu này, để ta nhìn xem ngươi đến tột cùng mù không mù a. Ôi cái này tay gấu thật dày đặc, một hồi nhưng phải chú ý một chút, đừng đem tay gấu làm hỏng. Nghe nói, mật gấu nhất là mắt sáng. Bản thân gần nhất luôn cảm giác con mắt không thoải mái, gấu đen, hai ta thương lượng, có thể hay không cho ngươi mượn mật gấu dùng một lát? Yên tâm, sử dụng hết liền trả lại ngươi. Tốt mượn tốt trả, lại mượn không có mà. Ngươi nói có đúng hay không? Lục Đạo Minh huy động long đầu trượng, một bên chống đỡ lấy Hắc Hùng Tinh đập, một bên miệng bên trong không ngừng. Hắc Hùng Tinh có được cao giai Hồng Y Liệp thực lực, và hôm nay Đông đảo Hồng Y Liệp bên trong đều là thực lực đứng đầu nhất tồn tại. Lục Đạo Minh cùng Hắc Hùng Tinh đánh nhau số hợp, liền đã mất đi hứng thú, huy động long đầu trượng, cũng không tiếp tục lưu tình. Chỉ gặp long đầu trượng một chiêu nhanh hơn một chiêu, mấy hiệp xuống dưới, Hắc Hùng Tinh một cái né tránh không kịp liền bị long đầu trượng một trượng đánh vào trên lưng. Chỉ nghe bành một tiếng, Hắc Hùng Tinh một tiếng rú thảm, chính là một cái lảo đảo hướng về phía trước ngã xuống. Lục Đạo Minh nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, trong miệng tiếp tục nói ra, "Tiểu cầu hùng, hôm nay ngươi liền cho bản thần ở lại chỗ này đi." Trong tay không chút nào không lưu tình, chỉ gặp long đầu trượng hướng về Hắc Hùng Tinh cái hốt liền đánh tới. Cái này một trượng nếu là chứng thực, Hắc Hùng Tinh tuyệt đối phải rơi cái nợ tung vạn đóa hoa đảo. Ngay tại cái này thời khắc mấu chốt, chỉ gặp đâm nghiêng bên trong, một thanh kỳ dị đại đao hướng về Lục Đạo Minh bổ tới. Hắc hắc xem đao. Chương 375, hai quỷ vương giận dữ muốn ra tay. Chương 375, hai quỷ vương giận dữ muốn ra tay. Hắc hắc xem đao. Một thanh kỳ dị đại đao, đâm nghiêng bên trong liền hướng về Lục Đạo Minh bổ tới. Lục Đạo Minh giật nảy mình, lập tức hướng bên cạnh lách mình tránh thoát, ghé mắt quan sát, chỉ gặp một con bọ ngựa đầu hồng y quỷ dị thu tay về bên trong đại đao. Nha một con mập bọ ngựa a. Chật chật rất mập, nướng chín chỉ định ăn ngon. Chật chật. Ngươi, ngươi muốn chết. A. Bọ ngựa yêu trực tiếp xù lông, huy động trong tay đại đao liền hướng về Lục Đạo Minh lần nữa bổ tới. Ha ha gấu cho lớn, mập bọ ngựa, chật chật ai nha, đều là mùi vị không tệ ra hỏa. Ha ha. Lục Đạo Minh cười lớn huy động long đầu trượng liền đem hai con hồng y quỷ dị đều vào bảo. Mới tới bọ ngựa yêu cũng là một con cao giai hồng y liệp, nhưng cùng Hắc Hùng Tinh hai con cao giai hồng y liệp, đối mặt Lục Đạo Minh thế công, vẫn chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả, còn muốn đối mặt với Lục Đạo Minh một trường độc miệng không ngừng đùa giỡn. A ngươi đáng chết. Hắc hắc bổ chán. Ha ha tiểu quỷ xỉa răng. Hắc hắc móc lỗ tai. A ta muốn ngươi chết. Ha ha muốn giết ta. Muốn giết ta nhiều người. Ngươi tính là cái gì a? Ha ha ngươi là quỷ chết nói đi, ngươi cũng đến đây đi, Lục gia gia còn không có đánh qua quỷ chết nói đâu. Nha a, còn tức giận. Ngươi sinh khí thì thế nào? Ngươi cắn ta a? Chết a? Chết a? Ha ha, các ngươi những này nhỏ quỷ dị, nghĩ đến đám các ngươi làm trò lớn tiếng, liền có thể làm bị thương nhà ngươi Lục gia ra sao? Lục Đạo Minh cơ long đầu trượng, mất một lúc liền đem một con Hắc Hùng Tinh, một con bọ ngựa tinh cùng một con quỷ chết đói ba con hồng y quỷ dị đều bằng vào. Hai cái cao giai hồng y liễu, một cái trung giai hồng y liễu, tại Lục Đạo Minh long đầu trượng dưới, cũng chỉ có bị đánh phần. Ba con hồng y quỷ dị nổi trận lôi đình, nhưng cũng chỉ có thể là vô năng của nộ. Vương gia trấn thủ địa vương vận giờ phút này cũng là đại phát thần uy. Một cây long đầu trượng múa đến hổ hổ sinh phong. Kim quang thời gian lập lòe, ba con cao giai hồng y liễu bị long đầu trượng đuổi kịp chật vật chạy trốn. Vương vận thực lực còn tại Lục Đạo Minh phía trên, long đầu trượng kim quang lập lòe, ba con cao giai hồng y liễu đều đã phụ tổn thương. Ngao ngao kêu thảm, tránh né lấy Vương vận long đầu trượng. Cao gia trấn thổ địa cao sơn, Hồ Diễm đỉnh vợ chồng càng là dũng mãnh. Hai người phối hợp ăn ý, đem chín cái hồng y quỷ dị vây lại ở giữa, trong đó có hai con cao giai hồng y liễu, hai con trung giai hồng y liễu cùng năm con sơ giai hồng y liễu không đến chén trà nhỏ thời gian, chín cái hồng y liễu đã hơn phân nửa bị thương. Còn lại các thôn xóm thổ địa cũng phần lớn nhốt chặt hoặc một con, hoặc hai con, hoặc ba con hồng y liễu quỷ dị. 49 con hồng y dị tựa hồ còn chưa đủ những này thổ địa chính thần nhóm phân, dù sao muốn độ sát kiếp, giết nhiều một chút tội nghiệp ngập trời quỷ dị là đơn giản nhất thô bạo một trong phương thức. Về phần Di Sơn quỷ vương, Càn Khôn quỷ vương chờ mang tới kia hơn 200 con lệ quỷ cấp quỷ dị thì càng là khổ cực. Lúc đầu đối mặt vương gia chân chúng thổ địa thần mang tới đông đảo âm binh quỷ sai đã phi thường phí sức. Thật không nghĩ đến chính là, đại thanh trấn cùng cao gia trấn lại tới gần trăm âm binh quỷ sai. Khá lắm, hoàn toàn không đủ phân a. Hoàn toàn không đủ phân, còn cần chúng âm binh quỷ sai nhóm cướp, nếu không tận gốc quỷ dị lông cũng không giành được. Rất nhanh, hơn 200 lệ quỷ cấp quỷ dị liền hóa thành từng đoàn khói đen. Đông đảo âm binh quỷ sai lần lượt đã mất đi đối thủ, đành phải ngừng lại, mắt lom lom nhìn chúng thổ địa thần đại phát thần uy. Hưu Tâm đi lên hỗ trợ, nhưng không có nhận được mệnh lệnh. Rất nhanh, đông đảo hồng y quỷ dị cũng bắt đầu hóa thành từng đoàn hắc vụ. Từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hồng y quỷ dị số lượng cũng bắt đầu cấp tốc giảm bớt. 50 cái hồng y quỷ dị, đồng dạng không đủ giết. Giữa không trung, Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, Tống Đại Mệnh đồng dạng sắc mặt khó coi, mặt mày ở giữa như có điều suy nghĩ. Di Sơn Quỷ Vương dẫn đầu nhịn không được, hướng về phía trước phóng ra một bước nói, Kim Hầu cùng Cẩm Kê nhất tộc thật muốn cùng ta Nam phủ một mạch vạch mặt sao? Di Sơn Quỷ Vương nói tới Nam phủ một mạch chỉ chính là Nam phủ Quỷ Đế thế lực. Di Sơn Quỷ Vương mặc dù đối Kim Hầu cùng Cẩm Kê nhất tộc có chỗ kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là thật không dám đắc tội, dù sao sau lưng của nó là Nam phủ Quỷ Đế. Kim Hầu cùng Cẩm Kê nhất tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng không có yêu đế chỗ dựa. Nhìn xem thủ hạ Hồng Y gì từng cái bị tiêu diệt, Di Sơn Quỷ Vương rốt cục nhịn không được. Lệ quỷ cấp quỷ dị, Di Sơn Quỷ Vương cũng không đau lòng, chết đến 100-200 chỉ, nó thật không quan tâm, nhưng Hồng Y cấp quỷ dị, coi như khác biệt. cái này 50 cái hồng y liền nếu là đều gây ở chỗ này, chính là Di Sơn Quỷ Vương cũng phải nguyên khí đại thương. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liếc nhau, trong mắt hơi có chần chờ. Đối với bọn chúng tới nói, vì một cái mới vừa quen chủng tộc, liền đắc tội Nam phủ Quỷ Đế thực sự tính cung ra, nhưng để bọn chúng bèn bèn bởi vì như thế một cái uy hiếp liền rút đi, cũng bây giờ nói không đi qua. Ha ha, Di Sơn Quỷ Vương, chớ có kéo lên Nam phủ Quỷ Đế, ngươi còn không? Hầu Cẩm Tú vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong, liền nghe đến bên tai truyền tới một thanh âm. Hai vị hảo ý, ta thần chỉ nhất tộc vô cùng cảm kích, bất quá việc này còn không cần hai vị xuất thủ, lại nhìn ta thần chỉ nhất tộc thủ đoạn đi. Chính là Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương giai tưởng thanh âm. Hầu Cẩm Tú nhìn Kim Trọng Cảnh một chút, nhìn thấy Kim Trọng Cảnh biểu lộ, lập tức minh bạch Kim Trọng Cảnh cũng nghe đến Vương giai tưởng thanh âm. Mới bởi vì tiểu Cẩm Kê Kim Minh sự tình, Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh bất đắc dĩ chỉ có thể ra mặt ngăn cản Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương, nhưng Sơn Thần Vương giai tưởng đều một mực ẩn giấu thân hình, cũng không lộ diện. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liếc nhau, hai yêu đấy lòng đều nhẹ nhàng thở ra, dù sao Nam phủ Quỷ Đế cũng không dễ trọng, dù ai cũng không cách nào xác định lão quỷ kia sẽ hay không giận lây sang hai bọn chúng tộc. Hầu Cẩm Tú hơi dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, thử coi như chúng ta hai tộc bán Nam phủ Quỷ Đế đại nhân một bộ mặt, chỉ cần các ngươi không liên lụy hai chúng ta tộc hậu bối, chúng ta mới lười nhắc quản các ngươi sự tình. Hầu Cẩm Tú nói xong, nhìn Kim Trọng Cảnh một chút, hai yêu vương liền biết cơ né tránh đến một bên. Kim Hầu cùng Cẩm Kê nhất tộc đối với Nam phủ Quỷ Đế tới nói, có lẽ còn không tính cái gì, nhưng nó Di Sơn Quỷ Vương dù sao không phải Nam phủ Quỷ Đế, giờ phút này gặp hai yêu vương tức thời, tự nhiên cũng sẽ không lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật muốn tiếp tục mở tội hai tộc, đối với nó Di Sơn Quỷ Vương cũng không có gì chỗ tốt. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương cất bước hướng về phía trước, liền muốn hướng trên mặt đất chúng thổ địa thần xuất thủ. Tống Đại Mệnh theo sát tại hai Quỷ Vương bên cạnh, trong mày luôn cảm giác không đúng chỗ nào, một loại cảm giác nguy cơ quanh quẩn ở trong lòng. Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương, không nghĩ tới các ngươi lại còn dám tới, ha ha. Ha ha, hai người nhát gan thất phu, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Theo hai đạo thần âm vang lên, ngay tại hai Quỷ Vương phía trước trong hư không, hai đạo kim quang một trận lấp lóe, hiện ra hai tôn thần chỉ, cười tủm tỉm nhìn xem bọn chúng. Chương 376, hai Quỷ Vương muốn báo thủ. Chương 376, hai Quỷ Vương muốn báo thủ là các ngươi. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương vừa mới bước ra bước chân lập tức đứng tại nơi đó. Ha ha, không sai, chính là chúng ta, thế nào, nửa tháng không thấy, các ngươi hết thảy vừa vặn rất tốt à. Lưu Mạnh cười lớn. Hắc hắc, hai người các ngươi chỉ tiểu quỷ, lá gan thế nhưng là không nhỏ à, lần trước để các ngươi chạy, lần này ai cho các ngươi lá gan à? Lại còn dám tới. Tiền Dũng nhìn xem hai Quỷ Vương, hắc hắc cười lạnh. Ha ha. Tiền Tướng Quân, ước chừng là bọn chúng đột phá trung giai Quỷ Vương, cảm thấy có thể báo thủ, lúc này mới không kịp chờ đợi đến đây. Lưu Mạnh mang theo chế nhạo cười to nói. Lưu Mạnh cùng Tiền Dũng một người một câu nói, chỉ gặp hai Quỷ Vương vốn là đen như mực, mặt quỷ càng là âm trầm như nước. Lưu Mạnh, Tiền Dũng, hai người các ngươi đừng tranh đua miệng lưỡi, huynh đệ của ta hôm nay tới đây, đang muốn báo ngày đó mối thù. Càn Khôn Quỷ Vương nghiến răng nghiến lợi nói. À, Lưu Tướng Quân, ngươi nhìn, cái này hai con tiểu quỷ quả nhiên là đột phá, sau đó là gan cũng mập, thế nào? Hôm nay là ngươi lên trước, vẫn là ta lên trước? Cho chúng nó giãn gân cốt. Tiền Dũng nuốt ve trong tay chém quỷ kiếm cười đối bên cạnh Lưu Mạnh nói. Lưu Mạnh thấy thế cười to nói, đã Tiền Tướng Quân có này nhã hứng, liền trước giao cho Tiền Tướng Quân đi. Các ngươi khinh người quá đáng. Càn Khôn Quỷ Vương giận dữ nói. A, không nên gọi lấn quỷ quá đáng sao? Đột nhiên, một cái tiện siêu siêu thanh âm từ phía dưới chiến trường truyền ra. Người nào? Càn Khôn Quỷ Vương nổi giận nhìn về phía mặt đất, chỉ gặp Lục Đạo Minh một bên vung vẩy long đầu trượng treo đuổi bốn cái hồng y quỷ dị, một bên ngẩng đầu hướng về hai Quỷ Vương chế nhạo nói. Không sai, lúc này đã là một cái. Người muốn chết? Di Sơn Quỷ Vương lạnh lùng nhìn trên mặt đất Lục Đạo Minh nói. Ôi, ta rất sợ đó, ta Vương gia trấn vương vận chờ ngươi nha. Lục Đạo Minh cười hắc hắc nói. Bên cạnh chính chuyên tâm đối địch Vương Vận nghe được Lục Đạo Minh tự giới thiệu, thiếu chút nữa giận đi lên, nhìn không được hai tay chính là dừng lại, kém chút liền bị bên cạnh một con hồng y quỷ dị một trượng đánh trúng. Lục Đạo Minh. Hắc hắc, ai là Lục Đạo Minh? Ai là Lục Đạo Minh? Lục Đạo Minh một bên nói, còn vừa làm bộ nhìn chung quanh. Không trung Lưu Mạnh cùng Tiền Dũng lẫn nhau, cũng nhịn không được nâm chán. Đây là nơi nào tới tên dở hơi a? Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương đều là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy tiếp tục xem hướng trước mặt Lưu Mạnh cùng Tiền Dũng, dù sao hai vị này mới là đối thủ của bọn nó. Trên mặt đất tên kia đừng nhìn trách trách hô hô, bất quá chỉ là một cái hồng y đi, thuộc về lật tay liền có thể chấn áp cái chủng loại kia. Tống Đại Mệnh lúc này thì là hết sức tò mò đánh giá Lục Đạo Minh, trong mắt lóe ra không hiểu hứng thú. Chỉ nghe kho lang lang một tiếng, Tiền Dũng liền rút ra chém bị kiếm. Uy, hai con tiểu quỷ, các ngươi còn muốn báo thù không? Bút tích cái gì đâu, có đánh hay không, ta thời gian đang gấp, nhanh lên a. Đương nhiên, nếu như các ngươi lần sau muốn tìm thần phiền phức, liền nhớ kỹ, thần cứ gọi Lục Đạo Minh, đại thanh trấn, các ngươi lần trước cũng đều gặp qua thần, đến lúc đó đi thẳng đến đại thanh trấn tìm thần là được. Trên mặt đất Lục Đạo Minh nghe vậy nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng tự đủ, nhiều tổn hại a. Nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Thử, Tiền Dũng, bản vương trước gặp một lần ngươi. Càn Khôn Quỷ Vương cười lạnh, vung tay lên, một thanh cán dài đại đao liền xuất hiện trong tay. Chỉ gặp trôi này đại đao một trượng dài hơn hai thước, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, toàn thân đen như mực, đao cán bên trên quấn quanh lấy từng đầu quỷ văn, trên thân đao thì thẩm thấu chảy máu màu đỏ oán sắc khí. Tiền Dũng nhìn xem Càn Khôn Quỷ Vương trong tay đại đao, trên trán lập tức mang tới ngàn phần phẫn nộ, vạn phần sắc cơ. Kia đại đao là một thanh quỷ khí, một thanh đại hung chi khí, chỉ nhìn trên thân đao quấn quanh oan sát khí, liền biết có bao nhiêu vong hồn chết tại lưỡi dao của nó phía dưới. Càn Khôn tiểu quỷ, ngươi đáng chết. Tiên Dũng thật sự nổi giận, lên sát cơ. Nhưng Càn Khôn Quỷ Vương cũng không để ở trong lòng, bởi vì đột phá trung giai quỷ vương nó giờ phút này chính là lòng tin bạo dạ thời điểm. Cảm thụ được toàn thân mênh mông quỷ lực, Càn Khôn Quỷ Vương lòng tin tràn đầy, dùng đại đao chỉ về phía trước, nói: "Tiền Dũng thất phu, để mạng lại." Càn Khôn Quỷ Vương thoại âm rơi xuống, vung đao liền hướng về Tiền Dũng bổ tới. Tiền Dũng thấy thế, hắc hắc cười lạnh, đồng dạng huy kiếm liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được bong bong, bong bong, bong bong va chạm thanh âm không ngừng vang lên, một thần một quỷ liền đứng ở một chỗ. Cái này lần nữa chiến tại một chỗ, Càn Khôn Quỷ Vương lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì nó phát hiện, đối diện Tiền Dũng thực lực vẫn thâm bất khả trắc, một thanh chém quỷ trên thân kiếm hạ tung bay, kim quang lấp lóe, thế đại lực trầm, nó căn bản chống đỡ không được. Cái này, Càn Khôn Quỷ Vương trong lòng thầm kêu không ổn, đáng tiếc lúc này lại nghĩ bức ra đã không dễ dàng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh xuống. Tiền Dũng động sắc cơ, một kiếm nhanh giống như một kiếm hung ác giống như một kiếm, chỉ đánh cho Càn Khôn Quỷ Vương chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Cái này nhưng lo lắng bên cạnh Di Sơn Quỷ Vương. Di Sơn Quỷ Vương ở bên cạnh nhìn càng thêm rõ ràng, đương Tiền Dũng vừa ra tay, nó liền biết, xong. Bọn chúng vẫn là khinh địch, chỉ sợ lần trước người ta căn bản cũng không có chăm chú, thậm chí là người ta cố ý thả chúng nó rời đi. Về phần tại sao sẽ thả bọn chúng rời đi, Di Sơn Quỷ Vương chỉ có thể âm thầm suy đoán, ước chừng là bởi vì cái này cái gọi là thần chỉ nhất tộc còn không muốn triệt để đắc tội Nam Phủ Quỷ Đế đại nhân. Bọn chúng lúc đầu coi là đột phá trung giai Quỷ Vương về sau, chuyến này nên 10 phần chắc chín, không nghĩ tới vẫn là phải cắm. Càn Khôn Quỷ Vương quỷ khí đại đao không đơn giản, mỗi một lần huy động đều sẽ có tiếng quỷ khóc sói tru, khiếp người tâm hồn. Đáng tiếc những này hiệu dụng đối với thần chỉ tới nói căn bản vô hiệu, mà đại đao bản thân nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng Tiền Dũng công đức pháp bảo chém quỷ kiếm đánh đồng. Thế là Càn Khôn Quỷ Vương càng đánh càng bị động, rất nhanh liền hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, bị Tiền Dũng đè lên đánh, bại vong chỉ là sớm tối sự tình, mà lại thời gian này còn sẽ không rất dài. Di Sơn Quỷ Vương chỗ nào còn nhẫn mại lấy ở, nhoáng một cái hai tay, trong tay hiện ra một cây mới tinh trường thương. Cái này trường thương chiều dài tại 1 trượng 3 thước trở lên, đồng dạng toàn thân đen như mực, từng đạo tia máu màu đỏ hiện đầy thân súng, oan sát khí ngập trời mà lên. So Càn Khôn Quỷ Vương đại đao còn muốn nồng đậm. Di Sơn Quỷ Vương nhoáng một cái đại thương, liền muốn xông vào chiến trường. Ai, ai, ai. Di Sơn tiểu quỷ, đừng núp đích, đối thủ của ngươi là ta. Một bên Lưu Mánh cười ha hả bãi động song giản liền ngăn cản Di Sơn Quỷ Vương đường đi. Di Sơn Quỷ Vương trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nó minh bạch Lưu Mánh thực lực tuyệt không yếu tại kia Tiền Dũng, mà thực lực của mình cho dù so Càn Khôn Quỷ Vương mạnh lên một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Nếu là 2-1, có lẽ còn có một tia phần thắng, nếu là 1-1, đoán chừng hôm nay chuyện báo thù cũng không cần lại nghĩ. Dưới mắt nhất thiết thực nên là ngẫm lại như thế nào thoát khốn đi, hy vọng thần nhóm còn bận tâm Quỷ Đế đại nhân mặt mũi, chớ có hạ sát thủ a. Nhưng là Di Sơn Quỷ Vương trong lòng cũng không chắc, bởi vì nó vừa rồi cảm giác rõ ràng kia Tiền Dũng động sát cơ, khó làm nha. Chương 377, hai quỷ vương chật vật chạy trốn, hai yêu vương mới gặp chúng thần. Chương 377, hai quỷ vương chật vật chạy trốn, hai yêu vương mới gặp chúng thần. Di Sơn Quỷ Vương nhìn xem ngăn ở trước mặt Lưu Mãnh, trong lúc nhất thời liền chần chờ. Thế nào, Di Sơn Quỷ Vương đại nhân, sợ hãi nha? Đừng sợ a, để bản tướng quân xem nhẹ ngươi. Lưu Mãnh cười ha hả nhìn xem đối diện Di Sơn Quỷ Vương. "Ngươi, Lưu Mãnh, ngươi chớ có khinh người quá đáng." Di Sơn Quỷ Vương cả giận nói. "Ha ha cho cười, Di Sơn tiểu quỷ, muốn đánh cứ đánh, nếu là sợ, cút ngay lập tức về Thương Nham Sơn, chúng ta có lẽ xem ở Nam Phủ Quỷ Đế trên mặt mũi còn có thể tha các ngươi một mạng, bằng không mà nói." "Ha ha." Bản tướng quân song giản phía dưới cũng không có mọc ra mắt. Lưu Mãnh cười ha ha, sau đó hừ lạnh nói. "Lưu Mãnh, ngươi khinh người quá đáng, bản vương liều mạng với ngươi, nhìn thương." Di Sơn Quỷ Vương dù sao cũng là một tôn quỷ vương, há có thể chịu đựng Lưu Mãnh làm nhục như vậy? Trong cơn giận dữ, lắc lư trong tay quỷ khí đại thương liền hướng về Lưu Mãnh đâm tới. Chỉ gặp một đạo hắc quang hiện lên, đại thương mũi thương liền đâm về Lưu Mãnh cái cổ, tiếng nói cổ họng. Đến hay lắm. Lưu Mãnh thấy thế đại hỉ, huy động tay trái đơn giản đẩy ra đại thương, tay phải vung lên đơn giản hướng về Di Sơn Quỷ Vương trên đỉnh đầu liền đập xuống, thế như gió táp, mang theo âm thanh sấm sét. Di Sơn Quỷ Vương kinh hãi, vội vàng rút lui thương đón đỡ. Chỉ nghe bang một tiếng, đơn giản cùng đại thương đâm vào một chỗ. Cái này một dạng trực tiếp đem Di Sơn Quỷ Vương ném ra đi cách xa hơn một trượng, mà Lưu Mãnh lại chỉ là lui về phía sau hai bước, lập tức phân cao thấp. Di Sơn Quỷ Vương sắc mặt đại biến, mặc dù sớm có dự kiến, nhưng cái này hiệp giao phong vẫn là để nó kinh hãi. "Hắc hắc, Di Sơn Quỷ Vương, ngươi trong khoảng thời gian này không có nhiều tiến bộ a. Đến, lại đến, đem ngươi thực lực chân chính lấy ra, nếu không coi như đừng trách bản tướng quân không khách khí." Nhìn đánh, Lưu Mãnh cười hắc hắc, lần nữa hướng về phía trước vừa cất bước, vung lên song giản lần nữa đập tới. Di Sơn Quỷ Vương sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng chỉ có thể nâng thương ngăn cản. Một thần một quỷ cứ như vậy chiến tại một chỗ. Tống Đại Mệnh thì vẫn đứng ở bên cạnh, cũng không xuất thủ, chỉ là con mắt càng không ngừng đánh giá ở đây tất cả thần chỉ. Mấy hiệp xuống tới, vô luận là Di Sơn Quỷ Vương, vẫn là Càn Khôn Quỷ Vương đều đã là chật vật không chịu nổi. Càn Khôn Quỷ Vương một bên cơ trong tay đại đao, một bên trong mắt quay tròn luận chuyện, đánh giá chung quanh, hiển nhiên đã sinh thoái ý. Di Sơn Quỷ Vương cũng không kém bao nhiêu, ánh mắt thỉnh thoảng quét vào trên mặt đất đang bị chúng thần vây giết đông đảo hồng y liễu quỷ dị. Về phần nói kia hơn 200 lệ quỷ, đã bị chúng âm binh quỷ sai cho chu sát sạch sẽ. 50 cái hồng y liễu quỷ dị, lúc này cũng chỉ còn lại không đủ một nửa. Rất hiển nhiên, còn lại kia 20 chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Di Sơn Quỷ Vương ánh mắt lấp lóe, đột nhiên ánh mắt lóe ra vài tia hung quang. Chỉ gặp Di Sơn Quỷ Vương đột nhiên đem đại thương giao cho một tay, tay trái sờ tay vào ngực sờ một cái, sau đó run tay một cái, chỉ gặp một đạo hắc quang thẳng đến Lưu Mãnh lồng ngực mà đi. Vành hai bên trong chỉ nghe được một tiếng thanh thúy đương một thanh âm vang lên, Lưu Mãnh chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, thân thể nhoáng một cái liền hướng lui về phía sau đi ra xa hơn 2 mét. Cái gì? Lưu Mãnh giật nảy cả mình, cúi đầu quan sát, chỉ gặp ngực hộ tâm kính bên trên nhiều một cái màu đen điểm lấm tấm. Kia điểm lấm tấm bên trên còn phát ra tê tê. Tiếng vang, toát ra từng sợi khói đen. Tốt tặc tử, lại dám đánh lén. Kịp phản ứng Lưu Mãnh giận dữ, mà vừa mới đánh lén đắc thủ Di Sơn Quỷ Vương càng là hoảng sợ không hiểu, hiển nhiên kết quả như vậy là nó hoàn toàn không có nghĩ tới. Ngươi, làm sao có thể chống đỡ được vị đế đại nhân ban thưởng tích lũy tâm đình? Tích lũy tâm đình? Thật ác độc hung khí. Ngươi làm sao có thể ngăn trở quỷ đế đại nhân tích lũy tâm đình? Kia là quỷ đế đại nhân lấy ngàn năm thi dầu nuôi nấng mà ra bảo vật, ngươi là thế nào ngăn trở? Cái này. Trong lúc nhất thời, Di Sơn Quỷ Vương xa vào đến một loại trạng thái đờ đẫn bên trong. Di Sơn tiểu quỷ, ngươi đang tìm cái chết. Lưu Mãnh giận tím mặt, huy động sông giản, không còn lưu thủ liền hướng về Di Sơn Quỷ Vương đập tới. Lưu Mãnh trong lòng sợ không thôi, may mắn hộ tâm kính chặn kia tích lũy tâm đình, nếu không hậu quả khó mà lường được. Di Sơn Quỷ Vương thấy một lần không ổn, lập tức lần nữa run tay một cái, lại là một đạo hắc quang, nhanh như thiểm điện lần nữa hướng về Lưu Mãnh ngược vào tới. Hừ, sớm đã có chuẩn bị Lưu Mãnh, hừ lạnh một tiếng, huy động tay phải đơn giản một giản liền đem kia hắc quang dập đầu vừa vặn. Chỉ nghe xoảng một tiếng, hắc quang liền bị mẹ bay ra ngoài, sau đó hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán trên không trung. Nam phủ quỷ đế ban cho Di Sơn Quỷ Vương tích lũy tâm đình chỉ là duy nhất một lần vận dụng, một khi đánh trúng trái tim của địch nhân mặc cho ngươi là võ vương hoặc yêu vương cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí trực tiếp hóa thành một vũng máu, mà võ vương hoặc yêu vương trở xuống thì càng khỏi phải nói, có thể nói là một loại phi thường ác độc chi khí. Di Sơn Quỷ Vương nhìn xem bị mẹ bay cái thứ hai tích lũy tâm đình, sắc mặt càng thêm khó coi, đưa thay sờ sờ ngực cuối cùng một viên tích lũy tâm đình, trong lúc nhất thời cũng không dám lại bắn ra. Di Sơn Quỷ Vương đang chần chờ, Lưu Mãnh cũng sẽ không cho nó cơ hội, trực tiếp lần nữa múa song giản hướng về Di Sơn Quỷ Vương liền đánh tới. Di Sơn Quỷ Vương cũng không dám lại chần chờ, trực tiếp đối một bên đồng dạng tràn ngập nguy hiểm Càn Khôn Quỷ Vương la lớn, hai vị hiền đệ, rút lui. Di Sơn Quỷ Vương nói xong, quay người hóa thành một đạo hắc quang thẳng đến Thương Nham Sơn mà đi, tốc độ kia so thiểm điện còn nhanh hơn. Càn Khôn Quỷ Vương nghe vậy, một đao đem Tiền Dũng chém quỷ kiếm đỡ lên, đồng dạng hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt đi xa. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương dù sao đã đột phá trung giai quỷ vương, luận thực lực so với Tiền Dũng cùng Lưu Mãnh phải kém không ít, nhưng nếu là một lòng chạy trốn, hai người thật đúng là không tốt chặn đường. Chúng chi những này quỷ dị nhóm phần lớn có đặc biệt bảo mệnh chi thuật. Đương nhiên còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, Thương Nham Sơn hai cái này quỷ vương còn không thể chết. Một mực tại bên cạnh quan chiến Tống Đại Mệnh tại Di Sơn Quỷ Vương đào tẩu đồng thời, cũng lập tức hóa thành một đạo màu xanh tím quang mang theo sát phía sau. Chúng thần nhìn xem cũng không làm chặn đường. Bất quá trên mặt đất những cái kia bị ném bỏ hồng y quỷ dị liền thảm rồi, chúng thần vây công phía dưới, rất nhanh hóa thành từng đoàn màu đen sương mù. Trong chốc lát, hiện trường tất cả quỷ dị đều đã bị tru diệt. Hí 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 hí, ngựa. Một tiếng mã minh âm thanh, Bạch Mã Ngọc Sư đạp đạp đệ bước bộ pháp trở đi ba nhỏ chỉ đến Lưu Mãnh phụ cận. Lúc này Lưu Mãnh cùng Tiền Dũng đã trở xuống mặt đất. Bạch Mã Ngọc Sư dùng đầu thân mật ủi ủi Lưu Mãnh, trong miệng phát ra vui sướng tiếng kêu. Lưu Mãnh sờ lên Bạch Mã đầu, trong nháy mắt nở nụ cười, nói: "Ngươi con ngựa này ngược lại là tốt phúc nguyên." Chít chít mặt vàng thúc thúc: "Ngươi thật lợi hại, ta cảm giác so nhị thúc ta còn muốn lợi hại hơn thật nhiều." Kim Minh nói với ngươi, nhị thúc ta như đần. Trên lưng ngựa tiểu cẩm kê Kim Minh nhìn thấy Lưu Mãnh đặc biệt vui vẻ, vươn cánh, Lưu Dữu đã nói, còn không đợi nó tiếp tục bố trí nhà mình nhị thúc, cũng cảm giác mình một đôi cánh trong nháy mắt bị người tóm lấy. Chít chít ấy ra ra ai? Ai bắt Kim Minh đại nhân cánh? Kim Minh đại nhân xin khí nha. Chít chít a. Nhị thúc. Chương 378, Ma Phong Tứ Thánh chương 378, Ma Phong Tứ Thánh Thương Nham Sơn Tử Vong Cốc toàn lực chạy trốn Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền về tới trong cốc. Đáng chết. Đáng chết. Vừa mới trốn vào trong động phủ Di Sơn Quỷ Vương liền không nhịn được thấp giọng quát mắng. Không nghĩ tới chúng ta đột phá trung giai quỷ vương cảnh, lại còn không phải thần nhóm đối thủ. Càn Khôn Quỷ Vương đặt mông ngồi tại ghế đá, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Di Sơn Quỷ Vương cũng là phẫn uất ngồi dưới, bưng lên phía trước rượu trên bàn đàn, hướng lên cái cổ tấn tấn tấn, liền uống. Một hơi làm xong dòng dã một vò máu rượu hoa quả, Di Sơn Quỷ Vương đem không cái bình trực tiếp liền nhét vào trên mặt đất, xoạt. Một tiếng ngã nát ấy. Không được, thù này không báo, thế không bị quỷ. Càn Khôn huynh đệ, ngươi mời những bằng hữu kia ước chừng lúc nào có thể tới, chúng ta bây giờ nhất định phải mời càng nhiều giúp đỡ. Càn Khôn Quỷ Vương cầm lấy một cây đùi ngay tại miệng bên trong xé rách, sắc nhọn trên hàm răng tràn đầy tơ máu. Di Sơn huynh, nguyên bản huynh đệ cùng chúng nó định là cả tháng 7 lần lượt tới, bất quá bây giờ xem ra, không thể đợi thêm nữa, ta một hồi liền hướng bọn chúng phát tin tức, xin chúng nó sớm tới. Càn Khôn Quỷ Vương buông xuống đùi, dơ lên bình rượu, liên tục rót mấy ngụm rượu. Tốt. Càn Khôn huynh đệ, phiền phái. Ta bên này mời bằng hữu, sau đó ta cũng phái người lại đi mời vừa mời. Phủ Bình Thành. Đại Thanh Trấn. Vương Gia Trấn. Thử. Các ngươi đều phải chết. Di Sơn Quỷ Vương nói, thực sự nhịn không được, lần nữa gầm nhẹ. Hai vị ca ca, tiểu đệ trở về. Theo một thanh âm vang lên, Tống Đại Mệnh cũng từ bên ngoài đi vào. "Tống huynh đệ, nhanh ngồi xuống, mời các ca ca uống rượu."
Di Sơn Quỷ Vương nhìn xem đi tới Tống Đại Mệnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui, nhưng trong nháy mắt liền bị ép xuống, cười hô. Về phần Di Sơn Quỷ Vương tại sao lại không vui, cũng vô cùng đơn giản, Tống Đại Mệnh mới chỉ ở bên cạnh nhìn xem, một mực chưa từng xuất thủ. Mặc dù cho dù Tống Đại Mệnh xuất thủ, một cái sơ giai quỷ vương cũng không làm nên chuyện gì, nhưng người nào để ngươi không có xuất thủ đâu. Chuyện này liền để Di Sơn Quỷ Vương trong lòng sinh ra một tia khúc mắc. Tống Đại Mệnh cỡ nào người vậy? Di Sơn Quỷ Vương mặc dù che giấu rất khá, nhưng hắn vẫn là trước tiên đã nhận ra, vội vàng cười làm lành nói, hai vị ca ca thứ tội, tiểu đệ mới gặp hai vị ca ca xuất thủ, cũng đang muốn xuất thủ tương trợ, nhưng lại phát hiện ẩn ẩn có một cái kỳ dị lực lượng ngăn trở ta, một khi ta xuất thủ, đối phương liền sẽ đối tiểu đệ lôi đình một kích, đối phương chí ít cũng có trung giai quỷ vương thực lực. Cho nên tiểu đệ, ha ha, Tống huynh đệ, quá lo lắng, không đề cập tới chuyện này, đến, uống rượu, Di Sơn Quỷ Vương ha ha cười nói, đồng thời lên chén rượu. Tống huynh đệ, uống rượu, uống rượu. Càn Khôn Quỷ Vương cũng giơ ly rượu lên cười nói. Tống Đại Mệnh không xác định bọn chúng có tin tưởng hay không mình mới lý do thoái thác, nhưng những này kỳ thật đều chẳng phải trọng yếu. Quỷ dị ở giữa, lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau đấu đá mới là trạng thái bình thường, có thể không ở đây ngươi phía sau đâm đao thế là tốt rồi. Quỷ dị ở giữa càng nhiều hơn chính là một loại lợi ích hợp tác. Tựa như Tống Đại Mệnh, chớ nhìn hắn tu vi không cao, liền xem như hiện tại đã đột phá quỷ vương cảnh, nhưng cũng vẹn vẹn cái sơ giai quỷ vương mà thôi, từ trên thực lực giảng, cũng vẫn là tiểu nhân vật, nhưng hắn giao hữu khắp thiên hạ, đây chính là hắn trọng yếu giá trị. Bây giờ, vô luận là Di Sơn Quỷ Vương làm sao không cao hứng, nó cũng sẽ không theo Tống Đại Mệnh trở mặt. Qua ba lần rượu, Tống Đại Mệnh đặt chén rượu xuống, đối Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương cười một tiếng, nói: "Hai vị ca ca, ta ngược lại thật ra nhớ tới mấy vị hảo hữu đến, có lẽ có thể trợ hai vị ca ca một chút sức lực." "Ồ, ha ha, Tống huynh đệ, nói nghe một chút, không biết là cái nào mấy vị cao nhân?" Di Sơn Quỷ Vương nhìn Càn Khôn Quỷ Vương một chút, lập tức phá lên cười. Càn Khôn Quỷ Vương đặt chén rượu xuống, mang theo lo nghĩ mà nói: "Tống huynh đệ, kia Lưu Manh cùng Tiền Dũng, coi là huynh đến xem, chí ít đều đã là trung giai võ vương, cho dù còn chưa đột phá cao giai, nhưng nên cũng đã không xa, không biết Tống huynh đệ giới thiệu cao nhân, có thể hay không đường đối. Tốt gọi hai vị ca ca biết được, nếu là người bên ngoài, ta Tống Đại Mệnh không dám đánh cam đoan, nhưng bốn vị này, hắc hắc chớ nói hai vị kia không phải cao giai võ vương, cho dù thật sự là cao giai võ vương, đó cũng là dễ như trở bàn tay." Tống Đại Mệnh lòng tin tràn đầy nói. Tống Đại Mệnh tiểu nói này, Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương liếc nhau, lập tức đứng thẳng lên thân thể. Di Sơn Quỷ Vương càng là mừng lớn nói, mau nói, Tống huynh đệ, không biết là cái nào bốn vị cao nhân. Càn Khôn Quỷ Vương cũng gấp thúc giục nói, Tống huynh đệ, mau nói chuyện. Ha ha, hai vị ca ca, nhưng từng nghe nói qua Ma Phong nhất tộc. Tống Đại Mệnh cười ha ha lời nói. Cái gì? Ma Phong nhất tộc? Tống huynh đệ, thế nhưng là trong truyền thuyết có thể trưởng khống ma phong cái kia Ma Phong nhất tộc sao? Càn Khôn Quỷ Vương ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Tống Đại Mệnh nhẹ gật đầu, cấp ra khẳng định đáp án. Di Sơn Quỷ Vương càng là vui mừng quá đỗi, vội vàng mở miệng nói, Tống huynh đệ, ngươi thật sự là vi huynh quý nhân a, không biết hiền đệ muốn mời chính là Ma Phong nhất tộc vị cao nhân nào. Tống Đại Mệnh bưng chén rượu lên, có chút nhấp một miếng, nói, hai vị ca ca, tiểu đệ muốn mời cũng không phải một vị, mà là bốn vị, không biết hai vị ca ca nhưng từng nghe nói Ma Phong tứ thánh danh hiệu. Ma Phong tứ thánh? Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương liếc nhau, trong mắt đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy Di Sơn Quỷ Vương đầu tiên kịp phản ứng, lập tức ngạc nhiên hỏi, hiền đệ lời nói, thế nhưng là 200 năm trước liền đại danh đỉnh đỉnh đông tây nam bắc bốn phong ma vương sao? Di Sơn Quỷ Vương tiểu nói này, Càn Khôn Quỷ Vương cũng lập tức nghĩ tới, cũng theo sát lấy nói, Tống hiền đệ, ngươi thật nhận biết kia bốn vị sao? Tống Đại Mệnh cười lên ha hả, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó nói ra, chính là đông tây nam bắc bốn vị ma vương, bây giờ được xưng Ma Phong tứ thánh, trong đó đại ca Ma Gió Đông đã tại hơn 40 năm trước đột phá đến cao giai ma vương, còn lại ba vị cũng đều đi tới đột phá ngưỡng cửa, nghĩ đến tiếp qua một chút năm, cũng sẽ lần lượt đột phá. T. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương liếc nhau, đều là lấy làm kinh hãi, tận lực đối tiếp đại hỉ. Hai bọn chúng người lúc này vừa mới đột phá trung giai quỷ vương, muốn đột phá cao giai quỷ vương còn không biết cần mấy trăm năm đâu. Ai có thể nghĩ, người ta đều đã đột phá cao giai quỷ vương, còn lại cũng liền chênh lệch lâm môn một ước, quỷ so quỷ phải chết, ma so ma đến ném a. Ma Phong tứ thánh xuất thân Ma Phong nhất tộc. Ma Phong nhất tộc sinh ra thần thông, trời sinh liền nắm giữ một loại ma phong. Kia ma phong uy lực vô cùng lớn, có phá vỡ xương tiêu hồn chi uy, rời sông lấp biển chi lực. Ma Phong tứ thánh vì thân huynh đệ, phân biệt gọi là Ma Gió Đông, Ma Nam Phong, Ma Tây Phong, Ma Bắc Phong. Nhìn xem danh tự liền phi thường kỳ quái, người bình thường ai sẽ như thế đặt tên a? Ma Phong nhất tộc, lấy gió làm họ, mà không phải lấy ma làm họ. Ma Phong tứ thánh nguyên bản gọi Gió Đông, Gió Nam, Gió Tây, Gió Bắc, về sau bốn huynh đệ rời đi Ma Phong tộc địa về sau, đem họ cùng tên điên đảo, trực tiếp tự xưng Gió Đông, Nam Phong, Gió Tây cùng phương Bắc, lại về sau cảm thấy gọi như vậy làm cho người rất lung túng, thế là liền lấy ma làm họ biến thành Ma Gió Đông, Ma Nam Phong, Ma Tây Phong, Ma Bắc Phong.